Chương 59, bố trí mai phục đánh giết. Chương 59, bố trí mai phục đánh giết. Nghe được hai người lời nói, Tiêu Phàm rốt cục suy nghĩ minh bạch sự tình nguyên nhân gây ra. Hai người này là thấy hơi tiền nổi máu tham, cho nên mới không có đem Tô gia nhắc nhở coi là chuyện đáng kể. Dù sao mình chỉ là hóa khí cảnh đệ ngũ trọng, giết mình thì có 1000 khối linh thạch treo giải thưởng, bị chính mình phát hiện về sau, nhất thời tham tài cho nên mới sẽ nghĩ đến độc thủ. Đại nhân, sự tình chính là như vậy, chúng ta mới nói, ngài thì tha chúng ta đi. Ban tử liền đội xin tha. Người gây ở một bên cũng là cầu xin tha thứ, đại nhân, ngài tha chúng ta đi, đây đều là Tô gia để đó à. Tiêu Phàm không để ý đến bọn hắn, mà chính là lại hỏi, các ngươi nói cho Tô gia ta vị trí sao? Cái này, hai người lần này trả lời không phải rất sung sướng, nhìn thấy tình huống này Tiêu Phàm thì xem rõ ràng, đối phương hai người khẳng định đã đem hành tung của mình nói cho Tô gia. Đời sau, chớ chọc không nên dây vào người. Tiêu Phàm nhàn nhạt mở miệng, vừa dứt lời, trong tay trường kiếm vung lên, hai tên hắc y nhân đầu thì cùng thân thể chia liễu, trên mặt còn tràn đầy hoảng sợ cũng không thể tin biểu lộ. Tô gia, Tiêu Phàm tự nói một tiếng, ánh mắt lóe qua tàn nhẫn. Tiêu Phàm cùng Tô gia ở giữa cửu oán, theo Long An Hải sinh nhật hắn đánh cho tàn phế Tô Minh bắt đầu, lại đến linh thạch khoáng mạch tỉ thí, hắn đem Tô Nhất Chu đánh gần chết. Đây đều là Tô gia muốn giết lý do của hắn. Đêm kia, một béo một gầy hai tên hắc y nhân thi thể vứt xác hoang dã, đưa tới không ít dã thú đến đây ăn. Siêu 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 đột nhiên có ba đạo bóng người xuất hiện tại cái này hai cỗ bên cạnh thi thể, bọn hắn cúi đầu nhìn lấy đã bị dã thú ăn tàn phá không chịu nổi thi thể, sắc mặt khó coi. Một người trong đó xuất thủ giết chết một con dã lang, cái khác dã thú giật mình, trong nháy mắt chạy tứ tán bốn phía. Một người tiến lên kiểm tra một chút hai người thân phận về sau, mở miệng nói, hai cái này cũng là Nam Giang thành hướng chúng ta lan truyền Tiêu Phàm tình báo người, không nghĩ tới vậy mà chết ở chỗ này. Hai cái này ngu xuẩn là bại lộ sao? Một trung niên nam nhân sắc mặt khó coi mở miệng. Đáng chết, thành sự không có bại sự có dư hai cái phế vật. Người cuối cùng cũng là mở miệng. Đừng hốt hoảng, theo lan truyền tin tức vị trí, đến thời gian đến xem, Tiêu Phàm cũng sẽ rời đi qua xa, hắn muốn đi chính là Cực Tiên Tông, chúng ta chỉ cần hướng phía đông đi thì nhất định có thể đụng phải hắn. Trung niên nhân mở miệng, nghe ngữ khí hắn tại cái này trong ba người thân phận tối cao, ba người này đều là Tô gia tộc lão. Tốt ta, xem ra cũng chỉ có thể dạng này. Hai người khác gật gật đầu, ba tên Tô gia tộc lão dự định rời đi. Thế mà lúc này thời điểm, đột nhiên một đạo ngân quang lóe qua, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở ba người bên trong ở giữa, hắn trong tay trường kiếm xẹt qua một người trong đó cái cổ, máu tươi văng khắp nơi, bị một kiếm đứt cổ. Hai người khác kinh hãi, vừa dự định lách mình rời đi. Chỉ thấy vừa mới xuất thủ người đánh lén tay phải bóp lên phát ấn, kim quang lấp lóe, miệng quát, "Toái hầu tỏa!" Màu vàng kim phái hầu tỏa pháp ấn vung ra, mãnh liệt công về phía chạy trốn một người trong đó. Cái này người thất kinh, đột nhiên xuất hiện công kích để bọn hắn xử trí không kịp đề phòng, hắn vẫn đem hết toàn lực muốn lách mình chạy trốn, bất quá Tiêu Phàm tốc độ quá nhanh, toái hầu tỏa pháp ấn đánh trúng tại bụng của hắn. Toái hầu tỏa lực phá hoại 10 phần, tại chạm đến người này bụng trong nháy mắt, người này liền trực tiếp ruột xuyên bụng nát. Tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên. Trong nháy mắt xuất thủ, Tiêu Phàm chém giết một người, phế bỏ một người, hắn thở hồng hộc nhìn về phía người cuối cùng, trong mắt lóe lên hàn mang. Không sai, hắn giết một béo một gầy hai người về sau không hề rời đi, hắn tại nguyên chỗ bố trí mai phục. Hắn đánh bạc, Tô gia nhất định sẽ phái người tới, đồng thời tại không liên lạc được mập gầy hai người thời điểm sẽ phân tán nhân thủ đi thăm dò tìm. Mà đối phương cũng khẳng định sẽ phát hiện hai người này thi thể. Con đường phía trước bị Tô gia thiết trí bao nhiêu mai phục, chuẩn bị bao nhiêu người những thứ này Tiêu Phàm không biết. Cùng một đường cẩn thận từng ly từng tí, lo lắng hãi hùng. Tiêu Phàm tình nguyện lựa chọn ở chỗ này chủ động đánh bất ngờ, trước giải quyết hết mấy tên Tô gia người, từ đối phương trong miệng biết được lần này Tô gia xuất động bao nhiêu người, có bao nhiêu mai phục, đang chuẩn bị bước kế tiếp. Còn lại tên kia Tô gia người, nhận ra Tiêu Phàm thân phận, trực tiếp hoảng sợ nói: "Ngươi, Tiêu Phàm?" Hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra, Tiêu Phàm vậy mà lại ở chỗ này mai phục bọn hắn, mà lại một xuất thủ thì giết bọn hắn một tên đồng bạn, còn phế bỏ một người khác. Phải biết bọn hắn ba người tu vi đều là có hóa khí cảnh đệ lục trọng, mà Tiêu Phàm vậy mà có thể ẩn nút trong bóng tối, không bị bọn hắn phát giác. Tại biết rõ đối phương có ba người, lại tu vi cao hơn chính mình tình huống dưới, Tiêu Phàm lại còn dám lộ diện xuất thủ. Người này cũng là tên điên. Tuy nhiên hắn tu vi so Tiêu Phàm cao một cái tiểu cảnh giới, nhưng lúc này cái này Tô gia tộc lão không có một chút muốn chiến đấu dục vọng. Vừa mới Tiêu Phàm xuất thủ thật sự là quá kinh diễm. Tiêu Phàm không có rông dài, vung tay lên, mặt đất trường kiếm đến trong tay hắn, toàn thân khí thế bỗng nhiên bạo phát, trực tiếp xuống tới. Cái này người thất kinh, Tiêu Phàm tốc độ cực nhanh, tối thiểu nhanh hơn hắn nhiều lắm, hắn không có nắm chắc chạy trốn. Tâm niệm quét ngang, hắn theo chữ vật túi bên trong xuất ra một cái ngọc giản trực tiếp bóp nát. Đây là truyền tin dùng tín hiệu ngọc giản bóp nát, liền có thể đem tín hiệu truyền đạt ra đi, Tô gia người liền biết hắn gặp gỡ ở nơi này nguy hiểm. Sau đó người này trong tay xuất hiện một cây trường thương. Hắn là Tô gia tộc lão, Tô gia toàn bộ tộc nhân đều yêu thích dùng thương xem như vũ khí. Có điều hắn trường thương chỉ là hoàng giai pháp khí, mà Tiêu Phàm trong tay trường kiếm chính là huyền giai, gái Hàn Phi Di lưu chi vật, phiếu miểu tiên cung chế tạo pháp khí. Cả hai tự nhiên không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Lại thêm tuy nhiên Tô gia cái này tộc lão tu vi so Tiêu Phàm cao, bất quá Tiêu Phàm cũng không phải phổ thông hóa khí cảnh đệ ngũ trọng. Hắn bây giờ hóa khí cảnh đệ ngũ trọng đại viên mãn, lại thêm địa giai công pháp hóa khí cảnh cửu biến cường đại, để hắn bây giờ cơ hồ có cùng hóa khí cảnh đệ thất trọng sức đánh một trận khả năng. Tô gia tộc lão bị đè lên đánh, không đến một lát thì đã rơi vào hạ phong. Thương kiếm giao phong, trong đó có đến vài lần Tiêu Phàm đều có thể tùy tiện chém giết cái này Tô gia tộc lão. Có điều hắn cũng không có gấp hạ sát thủ, hắn muốn giữ lấy người này mệnh, đến hỏi một số tình báo hữu dụng. Tiêu Phàm tìm được một cái sơ hở của đối phương, trong tay trường kiếm lóe lên, đem trong tay đối phương trường thương đánh bay. Không tốt, cái này Tô gia tộc lão đại kinh, muốn đi né tránh, nhưng hết thảy đều đã chậm. Một đạo ngân mang lướt qua, hắn hai tay bị chặt rơi xuống đất, trong nháy mắt thì đã mất đi chiến đấu năng lực, sau đó Tiêu Phàm lại là một chân, đem cái này Tô gia tộc lão đạp thổ huyết. Tiêu Phàm không có rông dài, đem cái này Tô gia tộc lão cùng tên kia bụng bị đánh nát, đã hấp hối hai người thả ở cùng nhau. Nói, lần này các ngươi Tô gia hết thảy phái ra bao nhiêu người? Tiêu Phàm lạnh lùng hỏi. Ngươi mơ tưởng? Tên kia bị chặt rơi hai tay Tô gia tộc lão hung dữ mở miệng, ngươi liền xem như giết ta, ta cũng sẽ không nói. Tiêu Phàm không có rông dài, phất tay cũng là một kiếm này trực tiếp chém vào hai chân của hắn phía trên, hai cái đùi cũng rất thân thể tách ra tới. A, cái này Tô gia tộc lão kêu thảm, hắn không nghĩ tới Tiêu Phàm vậy mà lại ác như vậy, vốn là hắn dự định trì hoãn một ít thời gian, nhưng đối phương hạ thủ một chút cũng không do dự. Không đến một lát công phu, hắn thì đã mất đi hai tay, hai chân, coi như còn có thể sống được cũng cùng phế nhân không thể nghi ngờ. Tiêu Phàm đem ánh mắt nhìn về phía cái bụng bị đánh nát tộc lão, lạnh lùng mở miệng, lần này đến phiên ngươi nói. Chương 60, bị truy sát chương 60, bị truy sát bị Tiêu Phàm ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú, cái này cái bụng bị đánh nát Tô gia tộc lão nội tâm cuồng rung động. Hắn vốn cũng muốn kiên cường một thành, nhưng nghiêng mắt nhìn lại, tên kia bị chặt đi hai tay, hai chân đồng bạn đang liều mạng kêu rên, sống không bằng chết. Từ lực cái này tộc lão nuốt ngụm nước miếng, quả quyết liền từ bỏ kiên cường ý nghĩ, liên tục gật đầu nói, ta nói. Chúng ta lần này hết thảy xuất động 8 tên tộc lão, còn có chúng ta gia chủ cũng cùng theo một lúc tới. Người này đem Tô gia hành động lần này toàn bộ quá trình 1 năm 1 10 đều nói ra, một điểm bỏ sót đều không có. Bọn hắn đến Nam Giang thành về sau, thì liên lạc không được ban ngày bị Tiêu Phàm chém giết hai tên tu sĩ, biết Tiêu Phàm không tầm thường, sau đó ba người một tổ hành động, phân biệt tìm kiếm Tiêu Phàm tung tích. Căn cứ tình báo của bọn hắn, Tiêu Phàm là hóa khí cảnh đệ ngũ trọng tu vi, mà Tô gia tộc lao thấp nhất đều là hóa khí cảnh lục trọng trở lên. Coi như Tiêu Phàm lại yêu nghiệt cũng sẽ không là bọn hắn đối thủ. Kỳ thật sự thật cùng bọn hắn đoán không sai biệt lắm, nếu như chính diện đối địch, để Tiêu Phàm một người đối chiến ba tên hóa khí cảnh đệ lục trọng Tô gia tộc lão, lấy hắn thực lực hôm nay khả năng còn thật không đủ. Bất quá người nào cũng không nghĩ đến, Tiêu Phàm sẽ dùng hai người kia thi thể làm mồi dụ, vẫn luôn mai phục tại phụ cận, chờ bọn hắn buông lòng cảnh giác, vừa muốn rời đi thời điểm đột nhiên hạ sát thủ đánh bất ngờ. Mà lại một xuất thủ thì một chết một tàn. Các ngươi vì sao lại biết ta muốn đi Cực Tiên Tông? Tiêu Phàm nhìn xuống cái này Tô gia tộc lão, lạnh lùng mở miệng, là ai đem tin tức của ta nói cho các ngươi? Cái này Tô gia tộc lão bụng, ruột đều lật lăn ra đến, chịu đựng đau đớn mở miệng, ta thật không biết, những sự tình này đều là gia chủ tại làm, chúng ta cũng là nghe theo hắn ra lệnh hành sự, ngươi liền bỏ qua chúng ta đi. Sắc mặt người này trắng xám, máu tươi không biết chảy bao nhiêu, lại không tiến hành cứu chữa cầm máu, tám thành tiểu sẽ chết ở chỗ này. Mà một tên khác bị Tiêu Phàm trẻ thành nhân côn Tô gia tộc lao thảm hại hơn, tứ chi đứt gãy trôi huyết đồ phun sạch sẽ. Cả người liền chu lên khí lực đều nhanh không có, hấp hối. Đại nhân, phải nói ta cũng nói rồi, ngươi thả qua chúng ta đi. Cái này cái bụng bị đánh nát Tô gia tộc lao, ôm bụng cầu xin tha thứ. Đời sau, chớ chọc không nên dây vào người. Tiêu Phàm trong tay trường kiếm ngân quang lướt qua, cái này tộc lao thanh âm im bặt mà dừng. Một tên khác bị trẻ thành nhân côn Tô gia trưởng lão cũng không có trốn qua tử vong vận mệnh, bị trường kiếm phong hầu mà chết. Tiêu Phàm ánh mắt ngưng tụ, nhanh chóng thu hồi năm người này chứa vật túi, còn có cái kia thanh trường thương, thân ảnh lóe lên thì biến mất ngay tại chỗ. Đánh lén chỉ có thể làm một lần. Huống chi ấn lấy được tình báo đến xem, đối phương còn có 5 tên tộc lão cùng Tô gia gia chủ tại. Vừa mới đối phương đã thả phát tín hiệu, đoán chừng Tô gia người chẳng mấy chốc sẽ tới. Lần này không thể vào cái khác thành trì nghỉ ngơi, đến trực tiếp rời đi mới được. Tiêu Phàm tại trong bụi cây chạy vội, thì thào nói nhỏ. Vừa mới trong chiến đấu, đầu tiên là xuất thủ đánh giết một người, sau đó trong nháy mắt sử dụng toái hầu tỏa kích thương một người, sau cùng chính diện đánh bại người cuối cùng. Nhìn qua thời gian rất ngắn, bất quá đối với hắn tiêu hao cũng là rất lớn. Trước đó hắn đã phục dụng tinh đấu đồ bên trong khôi phục linh lực, cho nên linh lực ngay tại dần dần khôi phục. Tiêu Phàm một đường hướng đông, mỗi đi một khoảng cách hắn liền sẽ dừng thân hình, xem xét một chút phụ cận gió thổi cỏ lay. Nhìn có phải hay không có mai phục, phía sau là không phải có truy binh. Tuy nhiên làm như vậy rất lãng phí thời gian, bất quá muốn bảo mệnh những này là ắt không thể thiếu quá trình. Vừa mới chết mất 3 tên Tô gia tộc lão chỗ, mà khác 2 đội Tô gia tộc lão, không bao lâu thì toàn bộ đến, trong đó Tô gia gia chủ cũng tại. Đáng chết, nhất định là cái kia tiểu xuất sinh. Tô gia một chúng tộc lão đều là hai mắt đỏ bừng. Tức giận không thôi. Tiểu xuất sinh này hạ thủ quá độc ác. Đáng chết, ta nhất định muốn đem hắn nghiền xương thành tro. Căn cứ hiện trường đến xem, nhất định là tiểu xuất sinh này hạ thủ đánh lén, không phải vậy sẽ không là như vậy. Tô gia gia chủ ác thanh mở miệng nói, tên tiểu xuất sinh này chạy không xa, chúng ta chia ra truy, khoảng cách không muốn phân tán quá xa, lần này nhất định phải giết hắn. Chúng Tô gia tộc lão mạn tâm đều là phẫn nộ, đem ba người này thi thể thu vào chữ vật túi bọn hắn liền rời đi, tiến về phía đông truy kích. Lần này mặc kệ kết quả như thế nào, bọn hắn Tô gia đều tổn thất nặng nề, 3 tên hóa khí cảnh đệ lục trọng tộc lao chiến tử. Tuyệt đối thương cân độ cốt. Tiêu Phàm một đường lên cẩn thận từng ly từng tí, chạy phía đông đã đi về phía trước 50 dặm, hắn tiêu hao linh lực đã dần dần khôi phục lại đỉnh phong. Trung gian hắn đi qua một tòa thành trì, bất quá lại không có ngừng, trực tiếp rời đi. Hiện tại Tô gia mọi người khẳng định cùng người điên, không sẽ quản là địa phương nào, nhìn thấy hắn khẳng định sẽ trực tiếp độc thủ. Kỳ thật sự thật cùng Tiêu Phàm đoán không sai biệt lắm, sau lưng đuổi giết hắn Tô gia tộc lão cả đám đều đỏ mắt. Xung quanh mỗi cái thành trì bọn hắn Tô gia đều an bài thái mắt, chỉ cần Tiêu Phàm lộ diện một cái, bọn hắn khẳng định sẽ nhận được tin tức. Đến lúc đó bọn hắn không sẽ quản nhiều như vậy, trực tiếp động thủ đánh chết Tiêu Phàm là được. Một đường buôn đầu, đảo mắt cũng là một ngày một đêm. Tiêu Phàm chưa nghỉ ngơi nửa khắc, vẫn luôn tại chạy bộ, cùng nói đây là tại đi đường, ngược lại là nói đảo mệnh càng thích hợp. Một ngày một đêm qua thời gian bên trong, Tiêu Phàm giải quyết hai sóng nỗ lực theo dõi hắn tu sĩ, những người này cũng là vì Tô gia treo giải thưởng mà đến. Lần này Tô gia vì giết hắn, có thể nói là bỏ ra đủ đồ liếng, cung cấp Tiêu Phàm tình báo thì cho 500 khối linh thạch. Cái này đủ để cho đại đa số tán tu điên cuồng. Đáng chết, lại người đến. Tiêu Phàm cảm giác được sau lưng lại một đợt nhân thủ ngay tại truy kích hắn, mà lại tốc độ rất nhanh, lại tu vi đều không thấp. Là Tiêu Phàm, rốt cục phát hiện hắn. Thông báo gia chủ bọn hắn cũng tới. Tiểu Súc Sinh, ngươi đừng chạy. Nhận lấy cái chết. Sau lưng lại đuổi kịp cái này, đám người chính là Tô gia tộc lao nhóm, ba người một đội một đoàn người liều mạng đi đường, tăng thêm ven đường nhận được các loại tình báo, rốt cục đuổi kịp Tiêu Phàm. Tiêu Phàm đi đường thời điểm tổng sẽ cẩn thận từng ly từng tí, lại kinh lịch hai cuộc chiến đấu, hành động tốc độ tự nhiên so Tô gia tộc lao chậm hơn rất nhiều. Cái này ba tên Tô gia tộc lao sát khí đằng đằng, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt đều tràn đầy nộ hỏa, hận không thể đem Tiêu Phàm cho xé sống. Tô Minh gãy mất một cánh tay, còn có thể khôi phục, bất quá Tô Nhất Chu lại bị đả thương căn cơ, về sau tu luyện tốc độ thậm chí cũng không bằng người bình thường. Lại thêm Tiêu Phàm giết bọn hắn ba tên tộc lão, thù này đã là tử thù. Nhận lấy cái chết. Sau lưng truy kích một tên Tô gia tộc lão hét to, trong tay xuất hiện một ngọn phi đao đối với Tiêu Phàm thì bắn tới. Tiêu Phàm ánh mắt xéo qua thủy trung lưu ý sau lưng, gặp phi đao tới, hắn trong tay trường kiếm xuất hiện, về vung tay lên, đem phi đao đánh bay. Thế mà mượn công phu này, hai gã khác Tô gia tộc lão cũng là lách mình vây quanh Tiêu Phàm, gây mất hắn bốn phía đường lui. Tiêu Phàm tay cầm trường kiếm, sắc mặt nghiêm túc, nhìn về phía bao vây chính mình ba tên Tô gia tộc lão. Tiểu Súc Sinh, hôm nay chính là ngươi tử kỳ. Tiêu Phàm tiểu nhi, nằm mạng đi. Chương 61, Ngọc Đá cùng vỡ chương 61, Ngọc Đá cùng vỡ cái này ba tên tộc lao trong tay xuất hiện một cây trường thương pháp khí, bất ngờ tất cả đều là hoàng giai thượng phẩm, đối với Tiêu Phàm thì triển khai tiến công. Tiêu Phàm sắc mặt nghiêm trọng, đối mặt hai tên tu vi hóa khí cảnh lục trọng, một tên hóa khí cảnh đệ thất trọng Tô gia tộc lao, hắn không có chút nào dám đại ý ba người này đồng thời xuất thủ, thẳng hướng Tiêu Phàm. Tiêu Phàm quanh thân khí thế tăng vọt, giờ khắc này không thể bất cẩn, một xuất thủ cũng là toàn lực. Tiêu Phàm trong tay trường kiếm cùng đối diện một tên Tô gia tộc lao trong tay trường thương va chạm, hắn linh lực rót vào, cứ thế mà đem cái này Tô gia tộc lao bước lùi lại mấy bước. Không sai, kế tiếp còn lại hai tên Tô gia tộc lao trưởng thương liền đâm đến phía sau hắn. Tiêu Phàm mãnh liệt xoay người, trong tay trường kiếm tả hữu vung chém, đem cái này hai phát đến đỡ được, thế mà không đợi hắn thở một ngụm, vừa bị hắn bước lui tộc lao lại lần nữa giết tới, trường thương ngang ngọng đối với hậu tâm hắn đâm tới. Đồng thời đối mặt ba người áp lực thật sự là quá đại. Tiêu Phàm tại chỗ liều mạng, chắc chắn sẽ không là ba người đối thủ, tất nhiên sẽ bị mài chết tại chỗ. Hắn thân thể trước nhảy, né tránh sau lưng một thương này, từ phía trước giữa hai người xuyên qua. Nhưng cái này ba tên Tô gia tộc lão tự nhiên đều không phải là ăn chay, đều nhìn ra Tiêu Phàm có chạy trốn ý đồ, trong tay trường thương truy đâm đi qua. Tiêu Phàm ánh mắt ngưng tụ, trường kiếm nắm chặt, về vung tay lên chặn lại cái này hai phát. Mà còn lại tên kia Tô gia tộc lão lại bỗng nhiên thân hình bật lên, theo giữa hai người nhảy ra, trong tay trường thương đâm về Tiêu Phàm. Thương loại này vũ khí công kích khoảng cách xa nhất, để Tiêu Phàm cảm giác được cực kỳ cố hết sức. Đối mặt đập vào mặt một thương, Tiêu Phàm tránh cũng không thể tránh, nắm trường kiếm cổ tay bỗng nhiên dùng lực, lại thay đổi phương hướng ngăn cản một thương này. Sau đó Tiêu Phàm mắt sáng lên, tay trái vỗ chữ bật túi, xuất hiện một thanh lôi hỏa phù, trực tiếp bấm niệm pháp quyết đem lôi hỏa phù ném về ba người. Lúc này ba tên Tô gia tộc lão đều tại phụ cận, lôi hỏa phù trong chốc lát thì nổ tung. Cái này ba tên tộc lão kinh hãi, không nghĩ tới Tiêu Phàm trên thân lại còn sẽ mang cái này lôi hỏa phù. Lôi hỏa phù thuộc về hàng dùng một lần, mà lại có khả năng bạo phát uy lực chỉ có hóa khí cảnh đệ ngũ trọng mà thôi, dưới tình huống bình thường tu sĩ cũng sẽ không sử dụng. Hơn 10 tấm lôi hỏa phù đồng thời dẫn bạo, thì đại biểu hơn 100 khối linh thạch không có. Mà những thứ này uy lực nổ tung đối bọn hắn cũng sẽ không có tác dụng lớn, ngăn cản được là được rồi. Bất quá tại bọn hắn ngăn cản giờ khắc này, Tiêu Phàm vốn định chạy trốn bước chân lại là ngừng tạm tới. Hắn trong mắt hàn quang lóe lên, trong tay trường kiếm bỗng nhiên dùng lực ném ra, mượn lôi hỏa phù nổ tung chế tạo quay người hắn đem trường kiếm bắn về phía một người trong đó cổ họng. Hiện trường ba người này, người nào cũng không nghĩ đến cái này Tiêu Phàm vậy mà lại như thế quả quyết, tàn nhẫn. Vừa mới dùng lôi hỏa phù chế tạo cơ hội là chạy trối chết hảo thời cơ, thế mà hắn lại từ bỏ, lựa chọn phản kích. Trường kiếm lóe lên, đã đến cái này Tô gia trưởng lão cổ họng chỗ. Tên này trưởng lão đầu tiên là kinh hãi, chờ hắn kịp phản ứng thời điểm thì đã trễ, cổ họng bị trường kiếm đâm thủng, trong nháy mắt thân vong. Hai gã khác Tô gia tộc lão kinh hô, thế mà bọn hắn vừa quay người lại thì nhìn Tiêu Phàm bật lên, tay phải đã kết thành toái hầu tỏa phát ấn, đối với một người trong đó đánh tới. Đáng chết, tiểu súc sinh. Cái này hai tên Tô gia tộc lão kinh hãi, vội vàng dùng trường thương đâm chạm hướng Tiêu Phàm. Bất quá lúc này Tiêu Phàm đã cận thân, trường thương ưu thế là giữ một khoảng cách công kích, bị người cận thân tình huống dưới, trường thương pháp khí rất khó có tác dụng lớn. Bất quá hai người này không hổ là Tô gia tộc lão, thương pháp xuất thần nhập hóa, tại cái này kinh hoàng ở giữa hai phát đều nhắm ngay Tiêu Phàm yếu hại. Một thương nhắm chuẩn bụng, mặt khác một thương nhắm chuẩn Tiêu Phàm ở ngực. Bọn hắn đều gặp cái này toái hầu tỏa. Càng là biết rõ một chiêu lợi hại này, bị Tiêu Phàm để mắt tới tên kia tộc lão tâm lý càng kinh, hắn nhất định phải đem Tiêu Phàm bức lui, không phải vậy hắn thì nguy hiểm. Thế mà bọn hắn hai người đều đoán sai Tiêu Phàm quyết tâm, đối mặt đâm về phía mình yếu hại hai phát, Tiêu Phàm không có lựa chọn lui lại. Cái gì? Hắn thân thể khẽ nghiêng, hai phát toàn bộ đâm trúng hắn thân thể, nhưng lại tránh thoát bộ vị yếu hại, cố nén đau đớn, thân thể không có chút nào giảm tốc. Tay phải toái hầu tỏa pháp ấn bỗng nhiên vung ra, cái này tộc lao kinh hãi, thế mà hết thể đã chậm. Tiêu Phàm toái hầu tỏa hành đến lồng ngực của hắn, trực tiếp đem hắn huyết đục vỡ ra tới. Đứt thành từng khúc, lại là một chiêu mất mạng, đánh giết trong chớp mắt hai người. Bất quá giết cái này, một người đại giới cũng là cực lớn, lúc này Tiêu Phàm thân thể bị hai phát xuyên qua, máu tươi phun ra ngoài. Bất quá lại bị hắn tránh khỏi chỗ yếu hại, một thương đâm vào bụng của hắn phía trên, mặt khác đâm về ở ngực cái kia thương đâm vào trên ngực trái mới, né tránh phổi. Tiểu Súc Sinh, ngươi chết đi cho ta. Còn sống sót cái này Tô gia tộc lão gầm thét, hắn không nghĩ tới cái này Tiêu Phàm bệnh mà lại tàn nhẫn như vậy. Tại loại tình huống này, đều có thể giết hắn hai tên đồng bạn. Hắn tu vi là trong ba người cao nhất, chính là hóa khí cảnh đệ thất trọng, nếu như chính diện đơn đả độc đấu, Tiêu Phàm đều không nhất định lại là hắn đối thủ. Huống chi hiện tại Tiêu Phàm trên thân bị xỏ xuyên hai cái huyết động. Tiêu Phàm thân thể còn cắm đối phương trường thương, đối phương vừa dùng lực, trường thương khẽ động, hắn trên thân lô máu máu thịt bé bét, cảm giác đau đớn trong nháy mắt trải rộng toàn thân. Đau Tiêu Phàm tố hừ một tiếng, ho ra một ngụm máu tươi, nếu như là cái khác người bị như đòn công kích này, không chừng sẽ trực tiếp đau ngất đi. Bất quá Tiêu Phàm ý chí lực cực kỳ ương ngạnh, dù là chỉ còn lại có một hơi, hắn đều sẽ không ngã xuống. Hắn lúc này trong tay lúc này không có vũ khí, trường kiếm bị hắn xem như phi kiếm trước mắt treo ở tên kia Tô gia tộc lão trên cổ. Cái này Tô gia tộc lão đương nhiên dùng lực, hắn trường thương là đâm vào Tiêu Phàm bụng, bước lên Tiêu Phàm liền hướng trên mặt đất đập mạnh. Tiêu Phàm thân thể bị trường thương chọn lấy trùng điệp đập vào trên mặt đất, sau đó ho ra đầy máu, cảm giác xương sườn trong nháy mắt đứt gãy tận mấy cái, thì liền thân thể đều có một nửa khảm khắc vào trong lòng đất. Chết đi cho ta. Cái này tộc lão ánh mắt đỏ như máu, dự định quất ra trường thương, nhắm ngay Tiêu Phàm trái tim liền đâm đi. Hắn có thể nhìn ra Tiêu Phàm đã bất lực ngăn cản. Thế mà Tiêu Phàm đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, hắn phụ cận vũ khí duy nhất cũng là cái kia thanh còn cắm trong thân thể trường thương. Ở tên này tộc lão dùng thương đâm về Tiêu Phàm thời điểm, cái sau không biết theo khí lực từ nơi nào tới, trong nháy mắt nhảy lên một cái, trực tiếp đưa lưng về phía hắn. Cái gì? Cái này tộc lão giật mình, hắn ý nghĩ đầu tiên thì là đối phương muốn chạy trốn. Vội vàng rút về mặt đất trường thương. Bất quá làm hắn quất ra trường thương muốn đâm tới thời điểm phát hiện, Tiêu Phàm thân hình vậy mà cách mình càng gần. Hắn cũng không có chạy. Siêu một đạo ngân mang theo Tiêu Phàm trên ngực trái bắn tới, trực tiếp đâm về cái này Tô gia tộc lão. Cái này tộc lão kinh hãi, hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra cái này Tiêu Phàm vậy mà lại hung ác đến mức này, dùng chính mình thân thể làm mồi dụ, cầm đâm ở trên người trưởng thương xem như vũ khí. Một thương này theo Tiêu Phàm ngực trái xuyên qua, tốc độ không chậm chút nào, trực tiếp đâm tới cái này Tô lão tộc lão ở ngực. Phốc. Cái này tộc lão phun máu phè phè. Cái này Tiêu Phàm là dùng ngọc thạch câu phần thủ đoạn liều mạng. Đáng chết. Cái này tộc lão phổi bị đâm xuyên, bất quá tốt tại không có làm bị thương trái tim. Đồng thời, Tiêu Phàm cũng là phun máu phè phè, hắn bị thương so với ai khác đều trọng, nếu như là cái khác người chỉ sợ sớm đã chết. A, cái này Tô gia tộc lão hét lớn một tiếng, hắn dùng lực rút ra chính mình trên mặt đất cái kia thanh trường thương, hắn muốn một thương đâm chết Tiêu Phàm. Chương 62, thần bí hắc y nhân chương 62, thần bí hắc y nhân cái này Tô gia tộc lão sống mấy chục năm, cho tới bây giờ chưa ăn qua lớn như thế thua thiệt, mà lại hắn đời này đều chưa thấy qua tàn nhẫn như vậy người. Thử hỏi người nào có thể làm được Tiêu Phàm bây giờ điểm này? Dùng đâm tại chính mình trên thân trường thương xem như vũ khí đến công kích địch nhân. Tên điên, triệt triệt để tên điên. Mà ở cái này Tô gia tộc lão trong mắt, coi như Tiêu Phàm tại điên lại có thể thế nào? Đến đón lấy một dạng vẫn là bị chính mình trường thương xuyên qua mà chết bất mệnh. Hắn trường thương đã đến chính mình trong tay, cố nén chính mình trên thân truyền đến đau đớn, hắn muốn một thương đâm chết Tiêu Phàm. Thế mà tại thời khắc này, Tiêu Phàm tay phải hắn bất ấn, rõ ràng là toái hầu tỏa phát ấn, bất quá lúc này hắn đưa lưng về phía Tô gia tộc lão, người này cũng không phải là như vậy e ngại. Đáng chết. Cái này Tô gia tộc lão gầm thét, hắn muốn không hiểu Tiêu Phàm là khí lực từ nơi nào tới. Hắn trường thương giơ lên dự định thì một thương này kết thúc Tiêu Phàm, thế mà để hắn không nghĩ tới chính là Tiêu Phàm lại là trước một bước động. A! Tiêu Phàm bạo giống một tiếng, sớm đã đến cực hạn hắn không biết từ nơi nào đến lực lượng, cứ thế mà chuyển động chính mình thân thể. Động tác này tới đột nhiên, mà lại cấp tốc. Tại hắn xoay người đồng thời, bởi vì trường thương đồng thời đâm trúng hai người, cho nên phía sau hắn Tô gia tộc lão cũng theo chợt bắt đầu chuyển động. Cái gì? Phốc! Cái này người thất kinh, hắn cũng bị trọng thương, bị cỗ này đại lực liên lụy đến phổi vết thương, để hắn trong nháy mắt ho một ngụm máu. Trong tay trường thương cũng không có đâm xuống. Đau đớn kịch liệt để hắn suýt nữa mất đi ý thức. Ầm. Cái này Tô gia tộc lão thân thể đâm vào sau lưng trên một cây đại thụ, mượn cổ này lực lượng, Tiêu Phàm cắn chặt hàm răng, thân thể đột nhiên dùng lực lùi lại, hắn cùng cái này Tô gia tộc lão thân thể trực tiếp dán ở cùng nhau. Mượn cơ hội, tay phải toái hầu tỏa phát ấn, lấp loé yếu ớt kim quang đánh trúng cái này Tô gia tộc lão bụng. Phốc. Cái này Tô gia tộc lão nằm mộng cũng nghĩ không ra, chính mình vậy mà lại chết như vậy. Một chiêu này toái hầu tỏa Tiêu Phàm sử dụng toàn bộ khí lực, đánh ra uy lực kém xa tít tắp trước đó, bất quá đánh trúng địa phương là bụng, phòng ngự yếu ớt. Cho nên cái này tộc lão cái bụng vẫn là bị đánh ra một cái lỗ máu. Đáng chết. Cái này Tô gia tộc lão không cam tâm, hắn muốn cầm lấy trong tay trường thương đâm chết Tiêu Phàm, có điều hắn lại đã không có bất luận khí lực gì. Thân là Tô gia tộc lão, ngày bình thường cao cao tại thượng, hắn gì từng nghĩ tới lại là tự ở trước mắt dạng này một tên trong tay thiếu niên. Tiêu Phàm lúc này thì liền đưa tay khí lực cũng không có. bụng bị đâm trúng quán xuyên một cái lô máu chính đang chậm rãi đổ máu. Ở ngực bị trường thương xuyên qua cùng cái này Tô gia tộc lão liền cùng một chỗ, bởi vì vừa mới cự lực liên lụy, ngực trái vết thương đã máu thịt bé bét. Toàn thân linh lực hao hết, cũng sớm đã tiêu hao thân thể. Cưỡng ép sử dụng hai lần phái hầu tỏa, tại tăng thêm kịch liệt chiến đấu, để hắn đã đến sắp chết biên giới. Tiêu Phàm dùng hàm răng cắn đầu lưỡi, máu tươi từ đầu lưỡi nhỏ ra. Dùng đau đớn để cho mình không đi hôn mê, bởi vì hắn biết, chính mình chỉ cần mất đi ý thức, cái kia đợi chờ mình thì chỉ có tử vong. Tiêu Phàm chậm rãi hai mắt nhắm nghiền, thần thức trong nháy mắt tiến nhập tinh đấu đồ bên trong. Lần này cùng trước kia khác biệt, tiến nhập tinh đấu đồ bên trong hắn suýt nữa không có đứng bước chân, đặt mông ném xuống đất. Có điều hắn không còn kịp suy tư nữa nguyên nhân, trực tiếp chạy linh thảo, linh dược địa phương liền đi. Lúc này hắn cũng không quản là thuốc gì hiệu, trực tiếp thì từng ngụm ướt. Tại do dự một chút hắn khả năng liền sẽ chết. Một lát sau, bầu trời dần dần rơi ra trời mưa. Trung quanh tràn đầy huyết tinh chi khí đưa tới không ít dã thú xem chừng. Tiêu Phàm lúc này chậm rãi mở mắt ra, hắn nhẹ nhàng nắm chặt lại quyền, lúc này đã khôi phục một chút khí lực. Được nhanh điểm rời đi, không phải vậy chờ Tô gia người tới, ta cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiêu Phàm thì thào, trong mắt lóe lên ngon sắc, hắn hàm răng khẽ cắn, hai tay nắm ở xuyên qua ở bên trái ở ngực trường thương. Sau đó hắn từng điểm dùng lực, đem trường thương theo trong thân thể của hắn rút ra đi ra. Phanh phanh đầu tiên là truyền đến sau lưng tên kia đã chết mất Tô gia trưởng lão té xuống đất thanh âm, sau đó lại là trường thương rơi xuống thanh âm. Trong quá trình này, Tiêu Phàm một tiếng chưa tử. Bất quá loại này đau đớn lại không phải thường nhân có thể nhịn chịu. Trường thương ly thể, vết thương trên người đều chậm rãi ngưng kết đã ngừng lại huyết, đây đều là Tiêu Phàm tại tinh đấu đồ bên trong ăn linh thảo, linh dược có tác dụng. Hắn thở phào, thân thể đã có thể miễn cưỡng di động, hắn túi đầu nhìn lại. Đem cái này ba tên Tô gia tộc lao chữa vật túi cùng pháp khí trường thương đều cất vào chính mình chữa vật túi, sau đó lách mình mà chạy. Trung quanh dã thú nhìn lấy Tiêu Phàm rời đi. Sau đó bọn hắn đem ánh mắt nhìn về phía ba tên đã chết hẳn Tô gia tộc lao trên thi thể, nguyên một đám mắt lộ ra hùng quang xông tới. Trận này chiến đấu theo giao thủ, đến kết thúc một cộng tiến hành không đến nửa canh giờ. Bất quá hắn tình hình chiến đấu thảm liệt lại tuyệt không tầm thường. Đối Tiêu Phàm mà nói đối kháng chính diện một tên hóa khí cảnh thất trọng, hai tên lục trọng, rõ ràng cũng là thập tử vô sinh cục diện, cứ thế mà bị hắn giết ra một con đường sống đến. Ngay tại Tiêu Phàm sau khi đi, một đàn dã thú chính đang ăn uống. Thư không bên trong hai đạo hắc ảnh chậm rãi hiện lên. Hai bóng đen này một cao một thấp, tất cả đều là toàn thân áo đen, trên mặt còn mang theo màu đen mặt nạ, che đậy dung mạo. Chậc chậc chậc. Tiểu tử này thật là độc ác, ta chưa từng thấy ác như vậy tiểu gia hỏa. Một tên hắc y nhân mở miệng, đối với Tiêu Phàm tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nghe thanh âm là một tên nam tử. Ta cũng không nghĩ ra cái này Võ Hoàng Châu như thế cằn cỗi chi địa vậy mà lại có tàn nhẫn như vậy nhân vật, nếu như kẻ này trưởng thành tiếp, về sau tất nhiên bất phàm. Mặt khác hắc ảnh cũng là đáp, nghe thanh âm là một nữ tử. Hắc y nhân nam tử phủi nàng liếc một chút, mở miệng cười nói, thế nào, muốn không đem hắn mang đi thật tốt bồi dưỡng, nhân tài như vậy nếu như tử ở bên ngoài thì thật là đáng tiếc. Mà lại hắn sinh mệnh lực cũng thật sự là đầy đủ kinh người, vừa mới rõ ràng đều nhanh không còn thở không nghĩ tới nhắm mắt lại có thể tỉnh lại, lại còn có thể chạy trốn. Sau khi nghe, hắc y nhân nữ tử túi đầu suy tư một chút, thì lắc đầu mở miệng nói, nhà ấm bên trong đông hoa, thủy chung không bằng phía ngoài hoa dại, nếu như hắn có mệnh có thể trưởng thành, đến lúc đó tại mời chào cũng không muộn. Sau khi nghe, nam tử cũng không nói thêm gì nữa. Hai người thân ảnh chậm rãi biến mất tại hư không bên trong, nửa điểm dấu vết đều không có để lại. Theo Tiêu Phàm gặp phải ba tên Tô gia tộc lão giao thủ đến sau cùng kết thúc, hai vị này hắc ý nhân toàn bộ hành trình nhìn đến đuôi. Mà lúc này Tiêu Phàm đối với những thứ này hắn hoàn toàn không biết. Hắn chính liều mạng hướng về phía đông chạy trốn, Tô gia là theo phía tây đuổi theo, chỉ có phía đông an toàn. Không được, cần tìm một chỗ nghỉ ngơi, bây giờ thương thế dù là cưỡng ép chạy trốn, cũng chạy không được bao xa. Tiêu Phàm thở hổn hển, vết thương trên người tuy nhiên đã cầm máu, bất quá cách phục hồi như cũng còn kém xa lắm. Chương 63, Lông vàng sư tử, Đoạt Sơn động. Chương 63, Lông vàng sư tử, Đoạt Sơn động. Tiêu Phàm mới vừa rồi cùng ba vị Tô gia tộc lao huyết chiến qua địa phương. Tô gia gia chủ chỉ huy Tô gia còn thừa lại hai tên tộc lão nửa giờ sau thì đến nơi này, nhìn trước mắt đã bị cắn xé không thành nhân dạng thi thể. Ba nhân khí toàn thân phát run, Tô gia gia chủ kém chút bị tức bất tỉnh đi. Tiêu Phàm tiểu nhi, ta Tô gia nhất định đưa ngươi nghiền xương thành tro. Lần này hắn Tô gia cũng không phải thương cân động cốt đơn giản như vậy, đã mất đi ba tên tộc lão, miễn cưỡng còn có thể tiếp nhận. Nhưng một chút thì đã mất đi 6 tên tộc lão. Đối với hắn Tô gia ảnh hưởng cái gì đại? Phải biết những thứ này tộc lão ngày bình thường tại các gia tộc bên trong đều có mỗi người sự vụ. Gia tộc nội bộ sản nghiệp cần những thứ này tu vi cao thâm, đức cao vọng trọng tộc lão tọa trấn. Mà lại những thứ này tộc lão cũng là gia tộc nội bộ cường đại chiến lực, hóa khí cảnh cao thủ, đối với bọn hắn những thứ này tiểu thành trì gia tộc tới nói 10 phần trọng yếu. Gia chủ, nhìn hiện trường tình huống, cái này Tiêu Phàm khẳng định thụ thương không nhẹ, chúng ta nắm chặt truy. Không sai, tu này nhất định phải báo. Hai gã khác tộc lão cũng là nội tâm tức giận không thôi, bọn hắn thậm chí đều muốn mắng to Tô gia gia chủ lung tung hạ cái gì quyết định biện pháp. Vì thay chính mình nhi tử báo thù, phái ra tất cả người theo đuổi giết Tiêu Phàm. Kết quả thành bây giờ bộ này cục diện. Thế mà bọn hắn cũng biết, lúc này nói những thứ này đã không có ý nghĩa, việc cấp bách là giết chết Tiêu Phàm. Kẻ này thật đáng sợ, như nếu không chết, ngày sau tất thành hắn Tô gia họa lớn trong lòng. Chúng ta truy. Tô gia gia chủ cắn răng một cái, hung hăng nói ra. Mà một bên khác, Tiêu Phàm một đường lảo đảo, cố nén tự thân thương thế, khó khăn đi đường, đã hướng đông mặt chạy rời nửa canh giờ. Cùng dạng này đoạn mệnh, còn không bằng tìm một chỗ trước bí ẩn xuống tới khôi phục. Tiêu Phàm trong mắt lóe lên một tia dứt khoát, hắn quay lại phương hướng, phải sâu nhập trong rừng rậm, tìm một chỗ sơn động điều dưỡng nghỉ ngơi. Võ Hoàng Châu sơn mạch liên miên bất tuyệt, bình thường thì sẽ không có người tùy tiện tiến nhập trong rừng rậm. Trong rừng rậm sinh tồn đến mãi không hết yêu thú, những thứ này vô cùng cường đại yêu thú bình thường đều sẽ chiếm đất làm vua, có mỗi người lãnh thổ. Nhân loại thành trì, những thứ này yêu thú sẽ không dễ dàng tiến công, đồng thời nhân loại mở phát ra đạo lộ, ven đường bốn phía cũng rất ít có yêu thú tồn tại. Không thân thiết trong rừng thì lại khác, các chủng yêu thú đều có, càng là hướng bên trong thì càng có khả năng gặp phải cường hãn yêu thú. Nhân loại tiến nhập rừng rậm, săn giết yêu thú, lấy hắn yêu đan, cầm hắn thân thể xem như pháp khí tài liệu. Yêu thú thì xem nhân loại vì nguyên liệu nấu ăn. Lẫn nhau ở giữa trải qua thời gian dài cũng không có quá sống chung hòa bình, là thù địch lẫn nhau chủng tộc. Tiêu Phàm một cử động kia, hoàn toàn cũng là cố tìm đường sống trong chỗ chết. Tiến nhập trong rừng rậm, bốn phía côn trùng kêu vang tiếng chim hót không ngừng, chung quanh rừng cây còn trải rộng các loại độc xạ. Bất quá những thứ này dã thú đều theo Tiêu Phàm trên thân cảm thấy nguy hiểm, cho nên cũng không có tùy tiện tới gần, tiến công. Tiêu Phàm một đường đi về phía trước, hướng về chỗ rừng sâu chạy có chừng 20 dặm đường, đã coi như là tiến nhập chỗ rừng sâu biên giới, không thể thâm nhập hơn nữa. Tiêu Phàm thì thào, vết thương trên người đã cầm máu, bất quá vẫn là sẽ có mùi máu tươi truyền ra, đưa tới không ít dã thú nhìn chăm chú. Tiêu Phàm đem ánh mắt đặt ở một chỗ dưới núi cao thạch động, hắn có thể cảm nhận được trong này sinh tồn một cái thực lực không kém yêu thú. Giống. Thạch động bên trong truyền ra nổ hống, một đầu cao 2 mét, dài 6 thước cự đại kim mao sư tử theo trong sơn động nhảy ra ngoài, đối với Tiêu Phàm gào thét. Nó có thể cảm giác được Tiêu Phàm cường đại, bất quá cũng không có lui về phía sau nửa bước. Này sơn động phụ cận một cây số là hắn địa giới, bảo vệ lãnh thổ là yêu thú thiên tính. Thực lực vậy mà sẽ mạnh như vậy, chưa khai linh trí vậy mà liền có hóa khí cảnh thực lực. Tiêu Phàm kinh hãi, trước mắt đầu này lông vàng sư tử trên thân tán phát uy áp rất mạnh, tối thiểu có hóa khí cảnh đệ nhị trọng thực lực. Lông vàng sư tử cúi người, một đôi mắt gắt gao nhìn thẳng Tiêu Phàm, người thấy trên người đối phương huyết tinh khí, lông vàng sư tử trong mắt lóe lên tham lam. Bản năng nói cho nó biết, Tiêu Phàm trên thân huyết rất thơm ngọt. Nghiến xúc. Tiêu Phàm lạnh hừ một tiếng. Tuy nhiên thân thể thụ thương nghiêm trọng, bất quá đối phó một đầu tu vi có thể so với hóa khí cảnh đệ nhị trọng yêu thú hắn vẫn là có thể làm được. Trong tay trường kiếm xuất hiện ong long vang lên, Tiêu Phàm thân hình hướng về phía trước bước ra mấy bước, trực tiếp đạt đến lông vàng sư tử trước người, dùng trong tay trường kiếm liền bắt đầu tấn công mạnh. Ngao! Cái này lông vàng sư tử không hổ là yêu thú, tính cảnh giác cùng năng lực phản ứng siêu cường, làm Tiêu Phàm vừa mới đến nó bên người thì có hành động, nó một cái nghiêng người né tránh Tiêu Phàm một kiếm, tại tránh thoát đồng thời, lông vàng sư tử móng phải nâng lên đối với Tiêu Phàm đầu thì đánh ra. Một chảo này lực lượng Tiêu Phàm đoán chừng tối thiểu cũng phải có 5000 cân. Yêu thú lực lượng xa siêu việt nhân loại, mà lại phòng ngự lực kinh người. Tiêu Phàm trước mắt bản thân bị trọng thương, không có khả năng cùng cái này lông vàng sư tử liều mạng, hắn một cái chết lóe, né tránh một chảo này, trong tay trường kiếm đối với lông vàng sư tử của họ bắn tới. Trường kiếm lấp lóe ánh sáng, trước mắt liền đặt tới lông vàng sư tử trước người, đồng thời Tiêu Phàm tự thân cũng xung tới. Lông vàng sư tử giật mình, một kiếm này mười phần đáng sợ, nếu như không tránh thoát đi nó không chừng liền muốn mất đi tính mạng. Lông vàng sư tử nghiêng người nhảy lên, trường kiếm theo nó bên cạnh thân xẹt qua, một đạo vết máu xuất hiện. Mà lúc này Tiêu Phàm cũng đã đến lông vàng sư tử trước người, hai tay nắm tay luân phiên đối lông vàng sư tử bụng mở công. Giống. Tiêu Phàm quyền nhanh cực nhanh, lại mỗi một quyền uy lực đều cực kỳ cứng hãn, lông vàng sư tử bị đánh tiếng kêu rên liên hồi, miệng phun máu tươi. Tiêu Phàm tay phải vỗ chữ vật túi, một cây trường thương xuất hiện ở trong tay hắn, chính là từ Tô gia tộc lao trên thân cấp tới trong đó một thanh. Tiêu Phàm trường thương chỉ tại lông vàng sư tử trên trán nửa tấc, không lúc ních, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía lông vàng sư tử. Lông vàng sư tử tuy nhiên ở phụ cận đây xưng vương xưng bá, bất quá cũng chỉ là một cái linh trí chưa mở yêu thú mà thôi, lúc này cảm nhận được nồng hậu dày đặc nguy cơ, nó dọa đến động cũng không dám động. Ta tới nơi này là vì dưỡng thương, cũng không muốn thương ngươi tính mệnh, mượn ngươi trong sơn động tránh né mấy ngày, ngươi như nguyện ý, làm có thể sống sót. Đối với cái này lông vàng sư tử, Tiêu Phàm không có trực tiếp hạ sát thủ, dù sao cũng là hắn chủ động tới đoạt đối phương động huyệt, cái này lông vàng sư tử phản kháng cũng thuộc về bình thường. Lông vàng sư tử tuy nhiên không thể miệng nói tiếng người, bất quá cũng không phải phổ thông yêu thú, lại khái nghe hiểu Tiêu Phàm ý tứ, liên tục gật đầu. Nhìn Tiêu Phàm trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ, kém chút chính mình sư mệnh liền không có. Gặp lông vàng sư tử chịu thua, đồng thời theo trên người đối phương cảm giác không thấy ý, Tiêu Phàm thở hắt ra, thu tay về bên trong trường thương, đồng thời vây tay trường kiếm cũng về tới hắn trong tay. Lông vàng sư tử ngoan ngoãn ngồi ở một bên, không nhúc nhích, tựa như là con mèo một dạng. Ta muốn mượn động phủ của ngươi nghỉ ngơi mấy ngày, gần nhất ngươi ở bên ngoài chờ đợi, không cho phép tiến trong sân động. Tiêu Phàm nói ra. Lông vàng sư tử nghe vậy, liên tục gật đầu, một điểm ý không cao hứng đều không có, thậm chí còn lắc lắc cái đuôi. Tiêu Phàm, vừa mới khí thế đi đâu rồi? Chương 64, tu vi đột phá, lục hợp chạm chương 64, tu vi đột phá, lục hợp chạm vào sơn động bên trong, Tiêu Phàm theo chữ vật túi bên trong lấy ra vật liệu gỗ đem nhen nhóm, chiếu sáng chỗ này sơn động. Đây đều là Long gia chuẩn bị cho hắn, chữ vật túi bên trong đồ ăn, nước, một hệ liệt đồ dùng sinh hoạt đều mười phân đầy đủ. Tiêu Phàm đem trên thân đã tàn phá không chịu nổi áo ngoài cởi, đồng thời tại vết thương bên ngoài xoa cao dược, dùng băng gạc cột lên. Phục dụng linh hảo, linh dược là có thể khôi phục thương thế, bất quá loại này ngoại thương vẫn là cần muốn xử lý một chút vết thương cho thỏa đáng. Mới vừa rồi là chỉ lo đảm bệnh, không có thời gian làm như thế. Đem miệng vết thương y xong, Tiêu Phàm đổi lại một thân sạch sẽ bạch bào, theo chữ vật túi bên trong xuất ra thức ăn nước uống miệng lớn bổ sung. Hắn còn chưa tới có thể lĩnh cốc cảnh giới, cần phải dùng những thức ăn này đến bổ sung thể lực. Phục dụng hết một số đồ ăn, Tiêu Phàm sắc mặt rõ ràng hồng nhuận rất nhiều. Nhìn đến trong sơn động có một khối cự tảng đá lớn, Tiêu Phàm hơi suy nghĩ một chút liền đem cái này bàn đá lấy được sơn động cửa, xem như thạch môn phong bế sơn động. Cái này cự tảng đá lớn nặng ngàn cân, bất quá đối với phía ngoài lông vàng sư tử tới nói cũng không tính là gì. Mà Tiêu Phàm làm như thế dụng ý kỳ thật cũng không phải là vì ngăn cản được cái này lông vàng sư tử, mà là tại chính mình bế quan lúc, nếu như cái này lông vàng sư tử xông vào, chấn vỡ những thứ này hòn đá đồng thời, truyền xuất ra thanh âm có thể đem cho hắn bừng tỉnh. Hắn muốn nhắm mắt điều dưỡng, đồng thời thần thức muốn đi vào tinh đấu đồ bên trong. Hắn không thể đem hết thể hy vọng ký thác vào một cái yêu thú sẽ hay không nghe lời phía trên. Làm xong những thứ này, Tiêu Phàm ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm lại, thần thức tiến nhập tinh đấu đồ bên trong. Nhìn lấy sơn động bị chặn, ngoại môn lông vàng sư tử sững sờ. Nó rất muốn hỏi hỏi cái này nhân loại thiếu niên làm gì đem nó ngủ giường đá chắn tại cửa ra vào. Bất quá lông vàng sư tử cũng chỉ là suy nghĩ một chút, dẫn mà không dám nói gì mà thôi. Tiêu Phàm nhắm mắt, thần thức trực tiếp tiến nhập tinh đấu đồ bên trong. Tại tinh đấu đồ bên trong, Tiêu Phàm lại một lần miệng lớn phục dụng chữa thương linh dược. Lần này nhiều lần chiến đấu tuy nhiên hung hiểm và phần, bất quá đối với ta chỗ tốt cũng là cự đại. Nghĩ tới đây, Tiêu Phàm khỏe miệng rốt cục lộ ra mấy ngày qua duy nhất đủ cười. Tại nhiều lần cùng cao thủ luận bàn, tại thời khắc sinh tử ma luyện, hắn có tâm tư chỉ cần mình thương thế khôi phục, hắn liền có thể trùng kích hóa khí cảnh đệ lục trọng, mà lại không cần tốn nhiều sức loại kia. Nếu như thuận lợi, Tiêu Phàm thậm chí cảm thấy đến có thể đột phá đến hóa khí cảnh đệ lục trọng đỉnh phong. Nhắm mắt thời gian từ từ trôi qua, Tiêu Phàm thương thế trên người đã khôi phục, hắn bắt đầu chuẩn bị đột phá. Ầm ầm. Sau một ngày, trong sơn động truyền ra kịch liệt tiếng vang, phương viên nửa giảm sở hữu dã thú đều bị kinh sợ, chạy trốn từ phía. Cửa lông vàng sư tử càng là dọa đến tâm thần run rẩy. Thì liên cái kia phong môn hòn đá đều kém chút bị chấn nát. Lúc này Tiêu Phàm tu vi bước vào hóa khí cảnh đệ lục trọng. Thế mà Tiêu Phàm không hề rời đi sơn động, hắn tại tinh đấu đồ bên trong tiếp tục phục dụng bổ sung linh lực, xúc tiến tu vi linh lực. Hắn muốn tiếp tục đề thăng chính mình thực lực, đồng thời tu vi đạt đến đệ lục trọng, hắn liền có thể tu luyện hóa khí cựu biến bộ này địa giai công pháp bên trong ẩn chứa đệ nhị chuẩn bóc kỹ. Lục hợp trạm. Ngoại giới, Tô gia gia chủ chỉ huy hai tên tộc lão tìm kiếm khắp nơi Tiêu Phàm, bọn hắn đã chạy phía đông đuổi đến một ngày một đêm, cũng không phát hiện Tiêu Phàm bóng dáng. Đáng chết, tên tiểu xuất sinh này có thể chạy đến đâu bên trong? Tô gia gia chủ chửi mắng. Bọn hắn liên hệ phía đông các nơi trong thành trì người, để bọn hắn canh giữ ở thành trì cửa, lâu như vậy Tiêu Phàm cũng không vào thành trì. Mà Tiêu Phàm bản thân bị trọng thương, bọn hắn tìm một đường cũng không có thấy Tiêu Phàm ảnh tử. Gia chủ, ngươi nói tên tiểu xuất sinh này có thể hay không có chạy trốn, mà chính là trốn đi vụng trộm chữa thương. Bên người một tên tộc lão nghĩ tới điều gì gấp vội mở miệng. Người này nếu như Tiêu Phàm ở đây, nhất định có thể liếc một chút nhận ra, cũng là ban đầu ở chân bảo các bên trong đi theo tại Tô Minh bên người vị kia lão giả. Người nói là, tên tiểu xuất sinh này không có chạy trốn. Tô gia gia chủ mắt sáng lên, sau đó nghi ngờ nói, không đúng, bằng hắn tu vi, tối đa cũng là hóa khí cảnh đệ lục trọng mà thôi, hơn nữa còn bị thương, hắn không có khả năng giấu ở ta mí mắt dưới. Tô gia gia chủ tu vi chính là hóa khí cảnh đại viên mãn, so Tiêu Phàm cao hơn nhiều. Tiêu Phàm muốn ẩn tàng tự thân khí tức đó căn bản làm không được, chỉ cần tại nửa giảm bên trong, hắn đều có thể có phát giác. Ngươi nói có khả năng hay không tiểu xuất sinh này chạy trốn tới trong rừng rậm? Cái này tộc lão mở miệng. Nếu như là cái khác người khẳng định là sẽ không như thế làm, dù sao tiến nhập trong rừng rậm, tùy thời đều có bị yêu thú công kích nguy hiểm. Bất quá Tiêu Phàm khác biệt, gia hỏa này cũng là một cái tên điên. Có đạo lý. Tô gia gia chủ mắt sáng lên, sau đó trầm giọng nói, "Đi, chúng ta trở về, tên tiểu xuất sinh này tám thành là tiến nhập trong rừng rậm dưỡng thương." Tô gia gia chủ bọn người lại tốn một ngày một đêm thời gian, một đường giết trở về, bọn hắn lần này mười phần cẩn thận. Đến trung quanh thời điểm thì thận trọng kiểm tra trung quanh, nhìn xem có hay không vết máu trở manh mối lưu lại. Dù sao Tiêu Phàm thụ bị thương rất nặng, coi như hắn tại cẩn thận, khẳng định cũng sẽ vô tình hay cố ý lưu lại một chút manh mối. Lại qua một ngày, một tên Tô gia tộc lão trên mặt đất phát hiện một số manh mối. Gia chủ, nơi này có dấu chân, tên tiểu xuất sinh này có khả năng cũng là tiến vào trong phiến rừng rậm này. Tô gia gia chủ còn có một tên khác tộc lão chạy tới xem xét. Đi, đi vào tìm, tên tiểu xuất sinh này khẳng định thì ở phụ cận đây. Sau khi bọn hắn phát hiện Tiêu Phàm chỗ ẩn núp rừng rậm thời điểm, thời gian đã qua 3 ngày rưỡi. Trong sơn động Tiêu Phàm chậm rãi mở mắt, tại đại lượng linh dược phụ trợ phía dưới thương thế trên người hắn đã khôi phục. Đồng thời trên thân khí tức so trước đó hùng hậu quá nhiều, hắn tu vi hiện tại đã đạt đến hóa khí cảnh đệ lục trọng trung kỳ, chỉ cần cho hắn một chút thời gian đạt tới hóa khí cảnh đệ lục trọng hậu kỳ không cần tốn nhiều sức. Đồng thời hắn đã nắm giữ hóa khí cựu biến trong đó đệ nhị chủng võ kỹ, lục hợp trảm. Chiêu này uy lực so toái hầu tỏa càng thêm kinh người, dùng bàn tay ngưng tụ linh lực hóa thành thủ đao. Bằng hắn bây giờ hóa khí cảnh đệ lục trọng thời điểm có thể trong nháy mắt đạt tới hóa khí cảnh đại viên mãn lực sát thương, mà lại bị tay này đao đánh trúng sau đến cùng sẽ có hiệu quả gì, Tiêu Phàm còn không rõ ràng lắm, đến tận mắt nhìn đến mới có thể biết được. Mở mắt ra, nhìn đến xung quanh đã bị phá hư không còn hình dáng, cửa hòn đá vẫn còn, bất quá đã có chút vỡ vụn. Tiêu Phàm thở dài, xem ra đích thật là ta đột phá thời điểm tạo thành động tinh a. Về sau đột phá đến tìm một chỗ không người. Trước đó tại Long Gia mật thất bên trong cũng thế, bất quá rõ ràng không có lần này tạo thành hủy hoại lớn. Tiêu Phàm đứng dậy, đem chặn cửa bàn đá dịch chuyển khỏi, hắn nhanh chân đi ra. Tô gia. Tiêu Phàm trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, truy sát ta lâu như vậy, là thời điểm đòi nợ. Một bên lông vàng sư tử nhìn đến Tiêu Phàm bộ dáng này, dọa đến không lúc đích. Hắn sợ tên sát tinh này cho hắn chém chết tươi. Chương 65, đánh lén, mồi nhử chương 65, đánh lén, mồi nhử tại lông vàng sư tử trong mắt, cái này nhân loại thiếu niên như là ma quỷ một dạng, so với bọn hắn những thứ này yêu thú càng thêm đáng sợ. Nhanh điểm, tại hướng mặt trước nhìn xem, cảm thấy phía trước có hóa khí cảnh tu sĩ khí tức ba động, cái kia tiểu xuất sinh tám thành ngay ở phía trước. Mà lúc này phía trước mơ hồ truyền đến nam tử thanh âm. Tiêu Phàm nhướng mày, đoán cũng không cần đoán, khẳng định là Tô gia người tới. Nhanh như vậy tới, là vội vàng đi đầu thai à? Tiêu Phàm trong mắt lóe lên tàn nhẫn, bước chân hắn hướng về phía trước, bất quá nhưng lại một trận. Đối phương còn có Tô gia gia chủ, chính là hóa khí cảnh đại viên mãn tu sĩ, ta không phải là đối thủ, hơn nữa còn có hai tên Tô gia tộc lão tại. Nghĩ tới đây, Tiêu Phàm lại dừng lại, tại loại này dưới cục thế, cứng đối cứng với hắn mà nói không có chỗ tốt. Sau đó hắn ánh mắt nhìn về phía một bên lông vàng sư tử, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Cái này lông vàng sư tử bị Tiêu Phàm ánh mắt nhìn thẳng, run mình một cái, có dự cảm không tốt xông lên đầu. Trong rừng rậm, Tô gia gia chủ còn có hai tên tộc lão đã tìm tòi một ngày một đêm, ven đường bọn hắn đều là căn cứ một số tản mát dấu chân tìm kiếm đến tận đây. Tên tiểu xúc sinh này thật có thể chạy, cũng dám đến nơi đây. Một tên tộc lão hung dữ mở miệng. Tô gia gia chủ cũng là cắn răng nói, tiểu xúc sinh này khẳng định ngay ở phía trước đợi lát nữa bắt lấy hắn khẳng định phải đem hắn tươi sống hành hạ chết. Tiêu Phàm lần này giết bọn hắn 6 cái tộc lão, lần này trở lại Tô gia lão tổ khẳng định sẽ tức giận, đến lúc đó hắn vị trí gia chủ này cũng khó giữ vững. Bất quá may ra, Tô gia cao thủ bị Tiêu Phàm giết không sai biệt lắm, có năng lực cùng hắn cạnh tranh người không nhiều. Cho nên hắn nhất định phải bắt lấy Tiêu Phàm, lập công chu tội, thỉnh cầu tha thứ. Đột nhiên, ba người tiến về truyền đến ầm ầm tiếng bước chân, là to lớn dã thú truyền đến thanh âm. Ba người trong tay xuất hiện mỗi người pháp khí trường thương, ngưng mi nhìn lại, cũng không có gấp độc thủ. Tại trong rừng rậm ẩn giấu đi rất nhiều thực lực cao cường dã thú, bọn hắn tùy ý xuất thủ rất có thể sẽ kinh động chỗ sâu dã thú xuất hiện. Giống. Một đầu lông vàng sư tử từ phía trước trong bụi cây chui ra, đối với ba người giống to. Nguyên lai là đầu hóa khí sơ kỳ thực lực yêu thú. Ba người nhẹ nhàng thở ra, Tô gia gia chủ dự định động thủ giết đầu này sư tử, thế mà không đợi hắn động thủ, đầu này sư tử quay đầu liền chạy. Chạy còn thật nhanh. Một tên tộc lão nói, "Chờ một chút." Tô gia gia chủ lông mày nhíu lại mở miệng nói, "Các ngươi nhìn cái kia lông vàng sư tử cái đuôi phía trên treo chính là cái gì?" Hai người khác hai mắt híp lại nhìn lại, thì nhìn cái kia lông vàng sư tử cái đuôi phía trên treo một đầu nhuộm đầy máu áo vải. Đây chẳng lẽ là cái kia tiểu xúc sinh? Một tên tộc lão gấp đội mở miệng, "Không sai, khẳng định là tiểu xúc sinh kia, nhưng như thế nào lại đến cái này sư tử cái đuôi phía trên đâu?" Một tên tộc lão nghi hoặc, "Tiểu xúc sinh này khẳng định bản thân bị trọng thương, sau đó tại phụ cận băng bó vết thương." Cái này lông vàng sư tử trên thân đã có cái này áo vải. Tô gia gia chủ mở miệng cười lạnh nói, tiểu xúc sinh này khẳng định liền tại phụ cận, chúng ta nhanh điểm truy. Có phải hay không là cái gì bẫy dập, dù sao tiểu xúc sinh này đã giết chúng ta 6 người. Một tên tộc lão mở miệng, lần này bọn hắn tại Tiêu Phàm trên thân bị thiệt lớn, hắn cho rằng không thể tại xem thường cái này Tiêu Phàm. Bẫy dập? Tô gia gia chủ cười lạnh, coi như tiểu xúc sinh này muốn thiết trí bẫy dập, đầu kia lông vàng sư tử có thể phối hợp hắn. Khẳng định cũng phải, chúng ta truy, nhất định muốn giết hắn. Lúc này cái này Tô gia gia chủ đã đỏ lên mắt, đối với hắn mà nói Tiêu Phàm phải chết. Chỉ có dạng này hắn mới có cơ hội lập công chu tội, không phải vậy về Tô gia hậu quả khó có thể đoán trước. Hai gã khác tộc lão nghĩ nghĩ, cho rằng gia chủ nói cũng rất có đạo lý, dù sao một đầu yêu thú mà thôi, còn có thể phối hợp tiểu xúc sinh này diễn xuất hay sao? Bọn hắn cũng không tiếp tục thuyết phục, theo gia chủ tiến lên. Một đoàn người tốc độ rất nhanh, tại một gốc lại một gốc cây cao phía trên nhảy vọt, không bao lâu liền muốn đuổi kịp cái này lông vàng sư tử. Lông vàng sư tử quay đầu nhìn lại, cho nó dọa đến kém chút hồn cũng bị mất, tiếp tục liều mệnh chạy. Ta cảm ứng được, phía trước có hoa khí cảnh tu sĩ khí tức, rất yếu ớt, khẳng định là tiểu xúc sinh này. Tô gia gia chủ hung dữ mở miệng, trong mắt tràn đầy tàn nhẫn. Lông vàng sư tử liều mạng chạy trốn, liền bú sữa mẹ khí lực dùng tới. Nghe được Tiêu Phàm ngay ở phía trước, hai người khác cũng mặt lộ vẻ hung quang, thì liền tên kia một mực cường điệu phải cẩn thận Tô gia tộc lão cũng là tăng nhanh tốc độ. Muốn giết Tiêu Phàm tâm tình bọn hắn đều là một dạng. Thế mà, đột nhiên phía trước truyền đến một tràng tiếng xé gió. Xiêu 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 cái gì? Không tốt, cẩn thận. Ba người thất kinh, Tô gia gia chủ nổ hống. Phía trước đột nhiên bắn tới 4 cây trường thương, bị xem như trường mâu sử dụng, thế tới hung mãnh, hắn thân ảnh bỗng nhiên nhảy dựng lên, né tránh trường thương. Siêu hai gã khác tộc lão cũng là kinh hãi, một người trong đó né tránh né ra, nhưng còn sót lại một người né tránh đệ nhất thương, không có tránh nổ phát súng thứ hai, bị trường thương cắm vào ở ngực đính tại đại thụ phía trên. Hấp hối. Cái gì? Cái này trường thương là chúng ta Tô gia. Sống sót cái này tộc lão chấn kinh, hắn chính là nương theo Tô Minh đi chân bảo các người kia, lúc này hắn cũng là thứ liếc mắt một cái liền nhận ra cái này 4 thanh trường thương lai lịch. Đáng chết, đáng chết. Tên tiểu xúc sinh này, ta muốn giết chết ngươi. Tô gia gia chủ quát lớn. Bọn hắn người nào cũng không nghĩ đến, Tiêu Phàm vậy mà lại tránh nút trong bóng tối, dùng bọn hắn Tô gia trưởng thường xem như trưởng mâu ám giết bọn hắn. Đây là cái gì thủ đoạn? Người nào có thể có nghĩ như vậy pháp? Hai người không để ý đến đã chết đi cái này Tô gia tộc lão, ngẩng đầu nhìn trưởng thương phong tới địa phương. Đi, chúng ta truy, tiểu xúc sinh này ngay ở phía trước, cẩn thận một chút. Tô gia gia chủ cả giận nói, sau đó xuống tới, cái này tộc lão cũng theo sát phía sau. Tiêu Phàm vừa mới bắn ra 4 thanh trường thương, gặp giết chết một người, hắn thì lập tức quay đầu chạy trốn, một khắc đều không có dừng lại. Đây cũng là hắn vừa mới uy hiếp để lông vàng sư tử đi làm sự tình, làm mồi dụ, đem mấy người kia dẫn tới. Kỳ thật Tiêu Phàm cũng không nghĩ tới cái này kế hoạch sẽ thành công, dù sao Tô gia người cũng không phải người ngu. nhưng hắn không nghĩ tới đối phương vẫn thật sự cùng sư tử tới. Ta còn tưởng rằng được nhiều mai phục một hồi, chờ bọn hắn chủ động tìm tới đây a. Bất quá cứ như vậy cũng tốt, chỉ còn lại hai người, ta phần thắng lớn hơn. Tiêu Phàm thì thảo, trong mắt tràn ngập ngân lệ, trong tay hắn còn có hai thanh trường thương. Bất quá loại này đánh lén lần tiếp theo rất khó có hiệu quả. Vừa mới cũng là tại ba người chỉ lo toàn lực đuổi theo lông vàng sư tử phía dưới đột nhiên xuất thủ mới có thể thành công. Tại hai người có chuẩn bị tình huống dưới, đánh lén như vậy không có ý nghĩa. Nhất định phải tại giải quyết rơi một cái mới có cơ hội. Tiêu Phàm thân ảnh bỗng nhiên từ trên cây lao xuống, giấu ở một mảnh trong bụi cỏ. Chương 66, đối chiến Tô gia gia chủ chương 66, đối chiến Tô gia gia chủ sau lưng Tô gia gia chủ cùng chỉ còn lại Tô gia tộc lao hai người liều mạng đuổi theo. Bọn hắn Tô gia cùng Tiêu Phàm đã là không chết không thôi cục diện, hai người này hận không đem cho Tiêu Phàm nghiền xương thành tro, chụp tới đốt đèn trời. Vậy mà lúc này Tiêu Phàm núp ở trong bụi cỏ, hắn đem tự thân khí tức hạ thấp thấp nhất, tận khả năng không bị hai người phát giác. Tiểu xuất sinh này khí tức làm sao trở nên yếu đi? Tô gia gia chủ nhướng mày, một bên Tô gia tộc lão nghe vậy cũng là sửng sở. Gia chủ, tiểu xuất sinh này sẽ không lại đang chuẩn bị cái gì độc kế a? Theo bọn hắn đuổi bắt Tiêu Phàm đến bây giờ, trước trước sau sau Tô gia đã bị tính kế chết bảy tên tộc lão, nhất là vừa mới tên kia đồng bạn vẫn là tại bọn hắn trước mắt bị giết chết. Đối với bọn hắn mà nói rung động quá lớn. Tô gia gia chủ lắc lắc đầu nói, không rõ ràng, tên tiểu xuất sinh này rất giàu hoạt, các ngươi cẩn thận một chút. Hắn nhất định ngay ở phía trước mai phục. Cái này Tô gia tộc lão gật gật đầu, hai người thận trọng tiến lên. Một đường lên đều mười phân cẩn thận lưu ý bốn phía gió thổi cỏ lay. Vừa mới Tiêu Phàm thanh trường thương làm mâu bắn ra, đối với bọn hắn mà nói quá rung động, hiện tại hai người cẩn thận một chút, chú ý tốc độ, coi như Tiêu Phàm muốn bắn ra trường thương cũng sẽ không thành công. Theo ta đi, tiểu xúc sinh kia khí tức chính ở đằng kia. Tô gia gia chủ chính là hóa khí cảnh đại viên mãn tu vi, tuy nhiên Tiêu Phàm cực lực cẩn tàng, có điều hắn vẫn là có thể cảm giác được đại khái. Bị phát hiện sao? Tiêu Phàm thì thào, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. Tô gia gia chủ hai người từng bước một tiến về phía trước, chú ý lực đều đặt ở phía trước. Thời khắc lo lắng sẽ từ nơi nào ném bắn ra trường thương. Trong tay hai người cũng đều xuất hiện mỗi người vũ khí, Tô gia gia chủ trong tay chính là hắn Tô gia bản long thương, huyền giai hạ phẩm. Trước đó linh thạch khoáng mạch tỷ thí cũng là hắn đem trong tộc pháp khí lâm thời đưa cho Tô Nhất Chu sử dụng. Mà Tô gia tộc lão trong tay thì là hoàng giai pháp khí trường thương. Cẩn thận một chút. Tiểu xuất sinh này tám thành liền tại phụ cận. Trong tay hắn cần phải chỉ có 6 thanh trường thương, hiện tại chỉ còn lại có 2 thanh. Tô gia gia chủ căn dặn, sau lưng Tô gia tộc lão gật gật đầu. Siêu siêu vừa dứt lời, thì thấy phía trước đột nhiên có hai đạo trưởng thương theo trong bụi cỏ bắn ra mà đến, uy thế vô cùng. Hai người đã sớm chuẩn bị, Tô gia gia chủ tu vi cao thâm tự nhiên không cần nhiều lời, trực tiếp nhảy lên một cái, lách mình rời đi tại chỗ. Một bên Tô gia tộc lão cũng thủy chung lưu ý, trường thương trong tay của hắn hướng về phía trước bẩy một cái, trực tiếp chặn lại thanh này đột nhiên xuất hiện trường thương. Hắn vừa nhẹ nhàng thở ra, bởi vì Tiêu Phàm trước đó chỉ giết bọn hắn 6 tên tộc lão, trong tay trường thương cần phải chỉ có 6 thanh mới đúng, đây là sau cùng một thanh. Siêu cẩn thận. Tô gia gia chủ hét lớn. Tô gia tộc lão cũng là cả kinh. Bởi vì phía trước lại có một đạo ngân mang bắn đi qua. Cái này là một thanh huyền giai pháp khí trường kiếm. Tô gia trưởng lão đội vàng nghiêng người đi tránh, thanh trường kiếm này là mượn từ hắn ngăn cản trường thương khe hở bắn ra tới, góc độ 10 phân xảo trá. Mà lại phi kiếm cùng trường thương khác biệt, làm hắn phát hiện trường kiếm lúc, thanh phi kiếm này cách hắn đã gần vô cùng. Bằng hắn thực lực, muốn bình yên vô sự né tránh căn bản không có khả năng. Sau đó hắn hàm răng khẽ cắn, đột nhiên chuyển động thân thể, để trường kiếm trúng cánh tay của hắn, vừa bay mà qua. Loại này thời điểm, dùng thương bảo mệnh mới là sáng suốt nhất cử động. Tô gia gia chủ thấy thế hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Siêu thế mà, không đợi hắn đem cái này khẩu khí nôn ra, chỉ thấy trước mắt một bóng người lấy tốc độ cực nhanh xông về cái này Tô gia tộc lão. Cẩn thận. Tô gia gia chủ hét lớn, hắn tay nắm bản long thương bỗng nhiên xông tới. Cái này Tô gia tộc lão thân thể còn chưa đứng vững, thì từ phía sau cảm thấy một cỗ nồng đậm sát khí. Cái gì? Hắn vừa quay đầu lại, chỉ thấy Tiêu Phàm đã dùng tốc độ nhanh nhất vọt tới bên cạnh hắn. Tay phải toái hầu tỏa pháp ấn kim quang đại thịnh, bỗng nhiên nhắm ngay cái này Tô gia tộc lão ở ngực đánh tới. Cái này Tô gia tộc lão tránh cũng không thể tránh. Tại tăng thêm bây giờ Tiêu Phàm thực lực đã đến hóa khí cảnh đệ lục trọng, hai người tu vi tương đương. Hắn căn bản không thể nào là Tiêu Phàm đối thủ, lồng ngực của hắn bị đánh trúng, trực tiếp vỡ ra, máu tươi phun ra ngoài, nội tạng bị toái hầu tỏa pháp ấn đánh cái vỡ nát. Ngươi, cái này Tô gia tộc lão mang theo không cam lòng ánh mắt, trực tiếp chết đi. Một kích thành công, Tiêu Phàm không hề dừng lại một chút nào, trực tiếp lách mình bọt lên muốn rút lui trước. Mà lúc này Tô gia gia chủ đã giết tới, trong tay bản long thương đối với Tiêu Phàm giữa lưng thì đâm tới. Thanh thương này tại hắn trong tay uy lực có thể so sánh Tô Nhất Chu trong tay cường hãn mấy lần. Đã từng thanh thương này thế nhưng là xuyên qua Tiêu Phàm ở ngực, để hắn chịu không ít khổ đầu. Tiêu Phàm trong tay trước mắt không có phù hợp pháp khí, không muốn cùng Tô gia gia chủ cứng đối cứng, muốn trước thoát đi, nhưng là cái sau căn bản không cho hắn cái này cơ hội. Tô gia gia chủ tu vi chính là hóa khí cảnh đại viên mãn, tốc độ so Tiêu Phàm còn nhanh hơn 3 phần, ngược lại bàn long thương đầu thì muốn đạt tới Tiêu Phàm phụ cận. Tiêu Phàm nghiêng người lùi lên, né tránh một thương này, mà bàn long thương một kích đâm vào không khí, trực tiếp cải biến phương thức công kích, đối với hắn ngang quét tới. Tiêu Phàm liên tục tránh né, tuy nhiên không có bị đâm trúng. Bất quá bản long thương hình thành cương phong cũng cho hắn trên thân vạch ra không ít vết máu. Huyền giai pháp khí, bản thân liền đáng sợ vô cùng, trước đó tại Tô Nhất Chu trong tay chỉ là không có phát huy ra nó vốn có thực lực. Bây giờ đang ở Tô gia gia chủ trong tay, mới chính thức phát huy hắn khủng bố. Tiêu Phàm trên thân bạch bào ngược lại thì biến rách tung toé, còn bị tự thân máu tươi nhuộm thành màu đỏ. Tiểu xuất sinh, ngươi đang chết. Tô gia gia chủ quát lớn, chiêu chiêu tàn nhẫn. Tiêu Phàm lần này có thể để bọn hắn Tô gia tổn thất nặng nề, phế đi thế hệ tuổi trẻ hai tên Tô gia thiên tài, lại giết 8 tên Tô gia tộc lão. Hắn hận không thể ăn thịt hắn, uống khí huyết, để tiết trong lòng của mình mối hận. Tiêu Phàm liên tục lùi lại, hắn đổ lui vị trí cũng là vừa mới phi kiếm bắn về phía vị trí. Trong tay không có một thanh thích hợp vũ khí, bằng nhục thân căn bản là không có cách cùng bản lòng thương này bính. Tiểu xuất sinh, nghĩ hay thật. Tô gia gia chủ tự nhiên nhìn ra ý đồ đối phương, nhảy lên nhảy hướng giữa không trung, ngăn cản lại Tiêu Phàm đường lui. Bị một tên hóa khí cảnh đại viên mãn tu sĩ của lấy, Tiêu Phàm căn bản tránh cũng không thể tránh. Đi chết. Tìm tới Tiêu Phàm xoay người một cái sơ hở, Tô gia gia chủ một thương nhắm ngay Tiêu Phàm ở ngực thì đâm tới. Tiêu Phàm ánh mắt lạnh lẽo, hung hăng cắn răng một cái, tay trái vỗ chữ vật túi, một tấm màu bạc phù chú xuất hiện tại hắn trong tay. Chính là đái Hàn Phi chữ vật túi bên trong còn thừa tấm này. Cái này màu bạc phù chú lần trước 10 phân nhẹ nhõm thì chặn lại Tiêu Phàm đạo khí. Hắn cũng không rõ ràng cái này màu bạc phù chú phải chăng có thể ngăn cản được một thương này, mà chính là muốn một chút kìm chân trường thương thế công, có thể cho hắn né tránh yếu hại cơ hội. Gặp Tiêu Phàm xuất ra màu bạc phù chú, Tô gia gia chủ cũng là kinh ngạc, có điều hắn không chút do dự, trường thương y nguyên đâm về Tiêu Phàm ở ngực. Màu bạc phù chú dẫn đốt, tản mát ra một cỗ vô hình màn sáng, ngăn cản tại Tiêu Phàm trước người. Bàn long thương chạm đến, nhưng mà chỉ là ngăn cản một lát, màn sáng liền bắt đầu đứt thành từng khúc. Mà mượn cái này khe hở, Tiêu Phàm túi người cũng không lui lại, tránh đi bàn long thương xông về Tô gia gia chủ. Tay phải lấp loé kim quang, thế mà cũng không phải là toái hầu tỏa phát ấn. Lục hợp chạm. Chương 67, tọa kỵ lông vàng sư tử chương 67, tọa kỵ lông vàng sư tử Tiêu Phàm trong tay tràn đầy kim quang, lấy trưởng hóa đao, đối với Tô gia gia chủ ở ngực liền đâm đi lên. Toái hầu tỏa uy lực là mạnh, bất quá cùng cái này lục hợp chạm so vẫn kém hơn một bậc. Sử dụng một bạc phù chú chế tạo ra cơ hội chỉ có lần này. Đối phương tu vi cao hơn hắn 4 cái tiểu cảnh giới, nếu như không thể mượn cái này cơ hội giết đối phương, hoặc là trọng thương đối phương, cái kia Tiêu Phàm thì nguy hiểm. Tô gia gia chủ kinh hãi. Từ vừa mới bắt đầu hắn thì xem thường Tiêu Phàm, tuy nhiên thiên phú rất mạnh, không để ý đối phương dù sao chỉ là một cái còn không có trưởng thành hóa khí ngũ trọng tiểu tu sĩ. Tuy nhiên để hắn Tô gia bị thiệt lớn, liên tiếp chém giết hắn Tô gia tộc lão, hắn cũng chỉ cho rằng là những thứ này Tô gia tộc lão tự thân thực lực yếu, mà lại không có não tử mới có thể tử tại một cái hậu sinh trong tay. Hắn tin tưởng mình có thể tùy tiện một thương đâm chết Tiêu Phàm. Vừa mới Tiêu Phàm biểu hiện ra khí tức, chứng minh đối phương tu vi đã đến hóa khí cảnh đệ lục trọng. Cái này tuy nhiên để hắn giật mình, bất quá cũng không có quá để ý, dù sao hóa khí cảnh đệ lục trọng hắn thấy cũng không tính là gì. Thế mà hắn không nghĩ tới là, Tiêu Phàm vậy mà lại sử dụng loại kiếm màu bạc phù chú ngăn trở công kích mình trong nháy mắt, không có lựa chọn chạy trốn, mà chính là lao đến. Mà đối phương bàn tay kỳ quang, để hắn cảm giác được tự thân sinh mệnh nhận lấy uy hiếp, không kịp rút về bản long thương ngăn cản, Tô gia gia chủ phải lòng tay ra bản long thương, ngang ở trước ngực muốn ngăn cản Tiêu Phàm chiêu này đao. Chết. Tiêu Phàm một tiếng gầm thét, lục hợp chạm công hướng ngăn cản tại phía trước cánh tay. Phanh một tiếng đứt gãy âm thanh truyền ra, Tô gia gia chủ tay phải cẳng tay trực tiếp đứt gãy vỡ nát, xương vụn đều băng bay ra. Cái gì? Tô gia gia chủ kinh hãi, hắn không có tiểu nhìn đối phương một chiêu này, thế mà hắn phát hiện còn là xem thường đối phương. Giờ khắc này hắn không có chút gì do dự, trái lòng tay ra bản lòng thương, trực tiếp lui lại đi tránh. Lục hợp chạm thế công tại đánh nát đối phương cẳng tay sau còn không có dừng lại, tiếp tục hướng về Tô gia gia chủ trái tim chỗ mà đi. Bất quá đối diện liều mạng thoát đi phía dưới, sau cùng cũng chỉ tại Tô gia gia chủ chỗ ngực cọ sát ra một đạo vết máu. Lục hợp chạm kim quang chậm rãi tán đi. Tiêu Phàm thở hồng hộc ngẩng đầu nhìn Tô gia gia chủ. Cái sau đã lui lại đến chính mình xa 30 mét chỗ, tay phải cẳng tay đã không có, ở ngực xuất hiện một đạo máu thịt bé bét vết sẹo. Bộ mặt thật dữ tợn nhìn thấy chính mình. Tiểu xuất sinh, ngươi đang chết. Ngươi đang chết. Tô gia gia chủ nổ hống, hắn không nghĩ tới chính mình vậy mà lại ăn lớn như vậy thua thiệt. Nếu như không phải hắn dùng cánh tay phải đi ngăn cản, chỉ sợ chính mình đã chết rồi. Tức giận đồng thời hắn cũng cảm thấy giận mình. Đối diện bất quá là một cái hóa khí cảnh đệ lục trọng tiểu tử, vậy mà lại như thế cường đại võ kỹ. Để hắn cái này hóa khí cảnh đại viên mãn đều ăn lớn như thế thua thiệt. Hắn có một loại dự cảm, hôm nay vô luận như thế nào cũng nhất định phải giết Tiêu Phàm, không phải vậy hắn Tô gia ngày khác cát tới đại họa. Hắn cũng không đoái hoài tới xử lý cánh tay cùng ở ngực thương thế, trực tiếp xông tới, hắn có thể nhìn ra Tiêu Phàm thể lực còn thừa không có mấy. Dù sao sử dụng có thể đủ uy hiếp hắn võ kỹ, tiêu hao khẳng định phi thường kinh người. Trên thực tế cũng đúng là như thế, lục hợp chạm so hắn trong tưởng tượng càng thêm tiêu hao linh lực. Trước đó sử dụng một lần phái hầu tỏa, lại tăng thêm một lần lục hợp chạm, Tiêu Phàm trên thân linh lực chỉ sót lại một chút. Hiện tại Tô gia gia chủ ngay tại trước mặt, Tiêu Phàm không có khả năng tiến nhập tinh đấu đồ bên trong nuốt linh dược. Tuy nhiên trước đó thì tiến hành nuốt, bất quá khôi phục tốc độ vẫn là quá chậm. Hắn theo chữ vật túi bên trong lấy ra mấy cái bình ngọc, đây đều là đái Hàn Phi lưu lại, hắn đã tìm người nghiệm qua, đích thật là liệu thương khôi phục đan dược. Lúc này hắn một mạch tán bảo, trên thân linh lực nhanh chóng đạt được chút bổ sung. Hắn quay đầu nhìn về phía bên người bản long thương, một phát bắt được theo trên mặt đất kéo lên. Huyền giai pháp khí cũng không tồn tại nhận chủ nói chuyện, cho nên người nào cầm tới chính là của người đó. Gặp Tiêu Phàm rút lên chính mình Tô gia tổ truyền pháp khí, Tô gia gia chủ càng thêm phẫn nộ, trên thân máu tươi quần quần tuôn ra. Đáng chết. Tô gia gia chủ đến phụ cận, hắn hiện tại chỉ còn lại có một cánh tay, bất quá tu vi dù sao bày ở chỗ này, tại tăng thêm hắn linh lực vừa mới cũng không có tiêu hao quá nhiều. Xem xét lại Tiêu Phàm, linh lực còn thừa không có mấy, tuy nhiên tay cầm bản long thương, nhưng căn bản không phát huy ra cái này thành trường thương uy lực, chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản mà thôi. Lúc này Tô gia gia chủ đã là ôm lấy ngọc thạch câu phần quyết tâm. Hắn nhất định phải muốn ở chỗ này giết chết Tiêu Phàm, không phải vậy hắn Tô gia tất có diệt môn chi họa. Chết. Tô gia gia chủ cánh tay trái một quyền đánh vào Tiêu Phàm ở ngực, để hắn lảo đảo mấy bước, trong miệng chảy máu. Bất quá hai tay nắm ở bàn long thương vẫn là chăm chú không thả, thanh này vũ khí nếu như đến trong tay đối phương, vậy hắn thì nguy hiểm. Đáng chết. Tiêu Phàm thấp giọng chửi mắng, linh lực tuy nhiên có chỗ khôi phục, có điều hắn cùng đối phương ở giữa chênh lệch vẫn là quá lớn. Trước mắt hắn có thể làm cũng chỉ có hao tổn. Đối phương thụ thương so với hắn trọng, hắn chỉ phải kiên trì, đối phương khẳng định trước chống đỡ không nổi. Tu vi không đến thông thiên cảnh, liền không có đoạn chi trọng sinh, trọng thương bất tử khả năng. Cho nên Tiêu Phàm cần phải làm là hao tổn, kiên trì. Tiểu Súc Sinh, Tô gia gia chủ vũ động cánh tay trái, lại một lần bật lên, mất đi một cánh tay đối với hắn chiến đấu lực ảnh hưởng quá nhiều, đồng thời theo trên thân máu tươi nhỏ xuống để hắn thực lực, khí tức cũng không ngừng trượt. Có điều hắn không có thời gian trị liệu, thậm chí thì liền phục dụng đan dược thời gian đều không có. Bởi vì hắn sợ hãi Tiêu Phàm mượn cơ hội này chạy trốn. Hắn Tô gia đã chết đi 8 tên tộc lão, sao có thể lại để cho Tiêu Phàm đào tẩu? Cho nên cho dù là chính mình tử, Tiêu Phàm cũng nhất định phải bệnh tang nơi này. Tiêu Phàm miệng phun máu tươi, hắn tự thân sớm đã đạt tới cực hạn, song phương thực lực chênh lệch quá lớn, hắn mỗi bị một lần công kích thì cảm giác nội tạng lan lộn. Thế mà, lúc này thời điểm Tiêu Phàm đột nhiên chú ý tới phương xa trong bụi cây, có cái màu vàng kim yêu thú ngay tại xem chừng. Chính là cái kia lông vàng sư tử. Tiêu Phàm để nó đi làm mồi nhử, nó chạy đến nơi đây sau vẫn không hề rời đi, cái đuôi phía trên còn mang theo Tiêu Phàm nhuốm máu y phục trên dưới. Bị Tiêu Phàm ánh mắt nhìn thẳng, cái kia lông vàng sư tử toàn thân lắc một cái, nó nhìn ra Tiêu Phàm ý tứ, là để nó đi qua. Bất quá nó cũng không dám, đối diện cái kia cụt một tay trung niên nhân xem ra ác hơn. Tới. Không phải vậy quay đầu ta lột ngươi ra, dùng ngươi sư tử roi ngâm rượu. Tiêu Phàm bị đánh hộc máu, hung tợn mở miệng uy hiếp, một đôi mắt chết nhìn thẳng lông vàng sư tử. Từ ngực lông vàng sư tử chính mình nuốt ngụm nước miếng, nó dù chưa khai linh trí, bất quá cũng có thể nghe hiểu Tiêu Phàm ý tứ, lúc này bị giật nảy mình. Mà lại nó xuất phát từ bản năng trực giác, cho rằng Tiêu Phàm chắc chắn sẽ không chết. Sau đó cắn răng một cái thì xuống tới. Tô gia gia chủ sững sờ, hắn vừa mới một mực cũng lưu ý đến cái kia lông vàng sư tử tránh ở một bên, bất quá cũng không để ý, hóa khí cảnh đệ nhị trọng yêu thú đến mấy chục con hắn cũng không sợ. Bất quá một màn kế tiếp liền để hắn ngây ngẩn cả người. Lông vàng sư tử vừa tới Tiêu Phàm bên người, cái sau trực tiếp xoay người nhảy lên, thì nhảy lên lông vàng sư tử trên lưng, tay cầm bản long thương. Hướng. Tiêu Phàm quát lạnh một tiếng, lông vàng sư tử không dám không nghe lời nói, dài 6 thước thân thể đồng đường, so chiến mã còn muốn khổng lồ hơn nhiều. Tiêu Phàm linh lực không đủ, lại thêm bản long thương chính là huyền giai pháp khí, hắn không cách nào phát huy thực lực. Bất quá có lông vàng sư tử làm cước lực cái kia hết thảy lại khác biệt. Chương 68, Tô gia gia chủ tử chương 68, Tô gia gia chủ tử lông vàng sư tử tâm lý khổ, bất quá cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời, bởi vì nó tuyệt đối tin tưởng, Tiêu Phàm dám một thương trực tiếp đâm chết nó. Cục thế trong nháy mắt thì đổi chỗ. Vừa mới Tô gia gia chủ chiếm cứ tuyệt đối thượng phòng, tuy nhiên bản thân bị trọng thương, bất quá bằng hắn thực lực, đánh một cái linh lực hao hết Tiêu Phàm, chỉ cần bắt được cơ hội đối với mới nhất định phải chết. Thế mà Tiêu Phàm cưỡi lên cái này lông vàng sư tử về sau, không chỉ không có chạy trốn, còn trở thành chiến mã đến kỵ. Không chỉ tiết kiệm di động thể lực, còn có thể chuyên chú dùng bản long thương đâm hắn. Đáng chết. Tiểu Súc Sinh ngươi đáng chết. Tô gia gia chủ tâm lý khổ không thể tả, Tiêu Phàm cận thân tìm được một cái cơ hội, bản long thương thời gian lập lòe, đâm trúng đối phương nơi ngực trái. Tô gia gia chủ vừa muốn tiến công, lông vàng sư tử thấy thế lập tức xoay người chạy. Nó thế nhưng là sợ chết muốn mạng, căn bản không cần Tiêu Phàm chỉ huy, gặp phải nguy hiểm đội vàng liền chạy. Tô gia gia chủ thụ thương quá nặng, bằng hắn bây giờ tốc độ căn bản là không có cách đuổi kịp lông vàng sư tử. Một vòng lại một vòng tiêu hao phía dưới, Tô gia gia chủ quỳ một chân trên đất, hắn theo chữ vật túi bên trong xuất ra đan dược muốn phục dụng. Hắn có thể cảm giác mình sinh mệnh chính đang trôi qua, thật sự nếu không uống thuốc, hắn không kiên trì được bao lâu. Thế mà Tiêu Phàm căn bản sẽ không cho hắn cái này cơ hội, cưới lông vàng sư tử thì lại xông tới, một thương đâm về Tô gia gia chủ đầu. Cái sau cắn răng một cái, lách mình đi tránh, đan dược vẩy xuống đất. Tô gia gia chủ hiện tại lòng tràn đầy đều là phẫn nộ, không cam lòng, cùng tuyệt vọng. Hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra chính mình đường đường hóa khí cảnh đại viên mãn tu sĩ, lại muốn bị một cái hóa khí cảnh đệ lục trọng tiểu tử cho hao tổn chết ở chỗ này. Lại trải qua nửa canh giờ chiến đấu, Tô gia gia chủ trên thân huyết đã sớm chảy khô, hắn bất lực chèo chống, sau cùng quỳ trên mặt đất. Tiêu Phàm nhìn ra đối phương đã đến nọ mạnh hết đà, có điều hắn không có gấp hạ sát thủ, mà chính là lạnh lùng mở miệng hỏi, "Là ai đem ta hành tung nói cho ngươi, nói cho ta biết, ta có thể cho ngươi một thông khoái." Tô gia gia chủ chợt vật ngẩng đầu nhìn Tiêu Phàm liếc một chút, cái kia phẫn hận ánh mắt dường như đang thiêu đốt. "Tiểu Súc Sinh, ngươi đang chết." Tiêu Phàm lạnh lùng nói ra, "Ta đáng chết. Ngươi Tô gia phái người tới giết ta, hoàn thành ta đáng chết. Ngươi suýt nữa giết ta Nhi Tô Nhất Trù, ngươi hạ thủ ngoan độc cùng cực." Tô gia gia chủ không cam lòng nộ hống, "Ngươi còn giết ta Tô gia một chúng tộc lão, ngươi tên đao phủ này. Ha ha, ta và ngươi Nhi tử Tô Nhất Trù lôi đài tỉ thí, ta quang minh chính đại thắng hắn, tại sao hạ thủ ngoan độc câu chuyện? Hắn trường thương đâm được ta, cái kia không coi là ngoan độc sao?" Tiêu Phàm lạnh lùng nói, "Ngươi Tô gia phái người tới giết ta, ta xuất thủ phản sát, chẳng lẽ không cần phải? Chẳng lẽ ta phải ngoan ngoãn chờ các ngươi tới giết?" Nghe được Tiêu Phàm, Tô gia gia chủ chỉ là hung tợn nhìn đối phương, không có tiếp tục mở miệng. Sự thật cũng đúng là như thế, từ đầu tới đuôi đều là Tô gia đang chủ động trêu chọc, phái người ám sát trước đây, bị giết cũng đều là gieo gió gặt bão. Nói cho ta biết, là ai đem tin tức của ta tiết lộ ra ngoài? Tiêu Phàm lại một lần lạnh lùng mà hỏi. Tô gia gia chủ trong mắt lóe lên do dự, một lát sau hắn trầm giọng mở miệng, nói cho ngươi có thể, bất quá ngươi phải đáp ứng ta về sau không trả thù Tô gia. Hắn lần này sợ, trước khi chết đầu người não là lớn nhất thanh tỉnh. Tiêu Phàm kẻ này thiên phú có thể xưng yêu nghiệt, mà lại làm người thủ đoạn độc ác, gia nhập Cực Tiên Tông đã thành tất nhiên, về sau chờ Tiêu Phàm trưởng thành, hắn sợ hãi đối phương sẽ giết hắn Tô gia cả nhà. Giờ khắc này hắn thật sâu hối hận, không biết mình tại sao lại muốn tới khiêu khích cái này tên điên. Tiêu Phàm cúi đầu trầm tư một lát, mở miệng nói, có thể, bất quá điều kiện tiên quyết là, ngươi Tô gia người không chủ động đến tìm cái chết. Sau khi nghe, Tô gia gia chủ tuyệt vọng gật đầu, hắn bây giờ có thể làm cũng chỉ có những thứ này, duy nhất hy vọng thì là lúc sau Tô gia người đừng đi tìm Tiêu Phàm phiền phức. Là Long Nghĩa, hắn cùng Tô Minh ở giữa vẫn luôn có liên hệ, ngươi cùng Nhất Chu tỷ thí kết thúc, bọn hắn hai người thì có liên lạc, vốn là dự định tại Tĩnh Xuyên thành phủ cận bố trí mai phục giết ngươi, kết quả ngươi lại muốn đi Cực Tiên Tông, sau đó chúng ta liền đem kế hoạch sửa lại. Tô gia gia chủ chậm rãi đem chuyện đã xảy ra đều nói ra. Long Nghĩa bị giam tại Long gia về sau, một lòng đều muốn báo thù Tiêu Phàm. Trước đó phái ra sát thủ Sở Hà thần bí biến mất, Long gia người mặc dù hiếu kỳ, bất quá cũng không có điều tra ra kết quả, cho rằng Sở Hà có thể là rời đi. Bất quá chỉ có Long Nghĩa rõ ràng, Sở Hà khẳng định đã chết, mà lại là tử tại Tiêu Phàm trong tay. Hắn sợ Tiêu Phàm ngày sau cùng hắn thanh tẩy, cho nên hắn thì trong bóng tối bán rẻ Tiêu Phàm tin tức, để Tô gia người bố trí mai phục. Quả nhiên là hắn. Tiêu Phàm thì thào, trong mắt lóe lên một tia hiểu ra chi sắc, kỳ thật hắn trước đó thì có hoài nghi, chỉ là không có xác định mà thôi. Ta đã đem biết điều nói, hy vọng ngươi có thể tuân thủ lứa hẹn. Tô gia gia chủ chậm rãi nhắm mắt lại, hắn trên thân huyết dịch đã khô cạn, sắc mặt tái nhợt. Tiêu Phàm gật gật đầu, ta hiểu rồi. Thế mà trong tay bàn long thương mãnh liệt đâm ra. Tô gia gia chủ khí tuyệt thân vong. Hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra, chính mình đường đường Mặc Vân thành Tô gia gia chủ, có một ngày vậy mà lại bị một tên tiểu bối trong miệng người khác phế vật giết chết, hơn nữa còn là chết tại hắn Tô gia chí bảo bàn long thương xuống. Giết Tô gia gia chủ về sau, Tiêu Phàm buông lòng xuống, trong miệng ho ra không ít huyết. Còn tốt, so ta tưởng tượng thuận lợi nhiều. Tiêu Phàm thì thào, hắn không nghĩ tới lục hợp trảm vậy mà lại hao phí lớn như vậy, về sau phục dụng đái hàn phi lưu lại đang dược, hiệu quả bình thường, khôi phục rất kém cỏi. Bất quá may ra hết thể đều giải quyết. Tiêu Phàm toàn thân đau bứt nhức vô cùng, hắn cần liệu thương, theo lông vàng sư tử trên thân nhảy xuống, thu hồi đối phương chữa bất úi, cùng tàn mát ở chung quanh trường thường còn có cái kia thanh huyền giai trường kiếm. Tiêu Phàm lại ngồi cưỡi lông vàng sư tử đạt tới lông vàng sư tử sân động. Lông vàng sư tử mặt mũi tràn đầy không tình nguyện, bất quá không có cách, ai bảo hắn sợ hãi tên sát tinh này, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Liên Tiêu Phàm đều cảm thấy kỳ quái. Theo đạo lý nói, có thể nghe hiểu tiếng người yêu thú, cần phải đều sẽ miệng nói tiếng người mới đúng. Mà cái này lông vàng sư tử, có thể nghe hiểu hắn, bất quá lại sẽ không nói chuyện. Có điều hắn không nghĩ nhiều, cái này sư tử hôm nay có thể nói là giúp hắn đại ân. Đến động phủ về sau, Tiêu Phàm đi bộ đều có chút lảo đảo. Hắn nghĩ nghĩ theo chữ vật túi bên trong lấy ra một khối lớn thịt khô, cho lông vàng sư tử ném tới. Lông vàng sư tử sững sờ, trực tiếp nhảy lên một cái, một miệng nuốt vào, hai ba lần liền đem một khối lớn thịt khô ăn sạch sẽ. Sau khi ăn xong, ánh mắt lộ ra tinh quang, trong miệng chảy ngụm nước nhìn về phía Tiêu Phàm. Tiêu Phàm im lặng, đem chữ vật túi bên trong phần lớn thịt khô đều ném đi ra cho cái này lông vàng sư tử, khoảng chừng hơn 200 cân. Đây đều là long gia cho Tiêu Phàm chuẩn bị trên đường ăn, kết quả đều làm lợi cái này lông vàng sư tử. Lông vàng sư tử ăn 10 phân thỏa mãn, hắn cho tới bây giờ chưa ăn qua ăn ngon như vậy mỹ vị, so thịt tươi tốt ăn nhiều. Không chỉ nhắc gan, còn tham ăn. Tiêu Phàm im lặng, quay người tiến nhập động phủ điều dưỡng thân thể. Cho lông vàng sư tử những thứ này thịt khô, xem như là báo đáp một chút cái này lông vàng sư tử ân cứu mạng đi. Chương 69, thu hoạch tương đối khá. Chương 69, thu hoạch tương đối khá. Dù sao hôm nay chiến đấu mạo hiểm và phần, nếu như không có cái này lông vàng sư tử trước dẫn dụ đến ba người, để hắn đánh bất ngờ phía dưới trước đánh giết một người, lại hoặc là sau cùng không có lông vàng sư tử làm thú cưới làm cất lực, cái kia kết quả cuối cùng đều không thể đoán được. Vào sơn động bên trong, Tiêu Phàm không có gấp xem xét chữ vật túi bên trong đều có cái gì, dùng bàn đá ngăn trở cửa động về sau, hắn thần thức tiến nhập tinh đấu đồ bên trong, trực tiếp từng ngụm ăn linh dược. Một lát sau, Tiêu Phàm ở một cái. Trong khoảng thời gian này đều là như thế, mỗi lần bị trọng thương, cần đến tinh đấu đồ uống thuốc dùng linh dược, hắn đều đem những linh dược này coi như ăn cơm. Chờ thân thể khôi phục, tu vi cần phải còn có thể lại lên một tầng nữa, cũng nhanh có thể đánh nát phía dưới một viên tinh thần đi. Tiêu Phàm thì thảo, gần nhất vào xem lấy là bệnh, cùng suy nghĩ ứng đối ra sao Tô gia, có rất nhiều vấn đề hắn đều không thời gian suy nghĩ. Trước kia tiến nhập tinh đấu đồ bên trong, coi như thân thể thụ thương, bất quá ở chỗ này ta cũng không có chuyện gì, mà lên lần chiến đấu xong, tiến nhập tinh đấu đồ bên trong lại ngay cả đi bộ đều bất ổn. Tiêu Phàm thì thảo, một lát sau có một chút hiểu ra. Chẳng lẽ là bởi vì tiến nhập tinh đấu đồ bên trong là ta thần thức, lần trước chiến đấu ta ý thức đều có chút mơ hồ, cho nên mới sẽ như thế. Nghĩ thông suốt nguyên nhân, Tiêu Phàm cũng không đi suy tư, khoanh chân điều tức lên. Mấy ngày nay hắn vẫn luôn tại đảm bệnh, trong chiến đấu vừa qua, trước đó thụ thường cũng chỉ là vội vã uống thuốc khôi phục. Bởi vậy hắn 10 phân cần thời gian đến hoạt động dưỡng tốt chính mình thân thể, để tránh lưu phía dưới mầm bệnh gì, hủy căn cơ. 4 ngày thời gian, Tiêu Phàm trong sơn động không có ra ngoài một bước. Vết thương trên người hắn đã khôi phục. Hắn tu vi ngay tại liên tục tăng lên. Hóa khí cảnh đệ lục trọng sơ kỳ, Hóa khí cảnh đệ lục trọng sơ kỳ đại viên mãn, Hóa khí cảnh đệ lục trọng trung kỳ, Hóa khí cảnh đệ lục trọng trung kỳ đại viên mãn, hóa khí cảnh đệ lục trọng hậu kỳ, khí tức còn tại leo, bất quá sau cùng Tiêu Phàm tu vi đình chỉ tại hóa khí cảnh đệ lục trọng hậu kỳ. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, không cần thiết nóng đội, từng bước một làm gì chắc đó mới trọng yếu nhất. Kỳ thật Tiêu Phàm hoàn toàn có cơ hội có thể mượn cái này cơ hội đem tu vi đột phá đến hóa khí cảnh đệ lục trọng đại viên mãn, có điều hắn vẫn là từ bỏ. Đoán thể cảnh là tu luyện nhục thân chi lực căn cơ, mà hóa khí cảnh thì là đem tự thân khí lực linh hoạt nắm giữ đến hóa thành linh khí một cảnh giới, vì thông thiên cảnh làm chuẩn bị. Căn cơ càng kiên cố, chờ hắn trưởng thành là thông thiên cảnh, thậm chí huyền đan cảnh về sau cảnh giới lúc đều sẽ biến càng cường. Lần này cùng Tô gia mọi người giao thủ, đối Tiêu Phàm tự thân là một lần cực kỳ tốt ma luyện, tuy nhiên tu vi chỉ là theo hóa khí cảnh đệ ngũ trọng đến hóa khí cảnh đệ lục trọng, bất quá mặc kệ là thực lực, vẫn là chiến đấu kinh nghiệm, thậm chí là ý chí lực đều phải đến tăng lên cực lớn. Trước kia Tiêu Phàm chưa bao giờ hy vọng xa vời qua chính mình cũng có ngày có thể trở thành một tên cao thủ, trước kia hắn mộng tưởng chỉ cần có thể đến hóa khí cảnh thì đủ hài lòng. Tối thiểu đến hóa khí cảnh, Tiêu gia người liền sẽ không tại xem thường chính mình. Bất quá đây hết thảy theo hắn bị trục xuất Tiêu gia, kế hoạch Chu Thiên Tinh đấu đổ sau hết thảy lại khác biệt. Tiêu Phàm ngồi xếp bằng, đem Tô gia gia chủ cùng một đám Tô gia tộc lao chứa vật túi đều đem ra. Trước đó vẫn luôn tại đảm mệnh, liệu thương, chứa vật túi bên trong trang cái gì hắn đều không kịp nhìn, chỉ là đem những cái kia trường thương đều thu thập lại, xem như trường mâu sử dụng mà thôi. Hoa hoa hoa, một đám chứa vật túi bị mở ra, bên trong đồ vật chồng chất mà núi xuất hiện ở Tiêu Phàm trước mặt. Tiêu Phàm từng cái đem những vật phẩm này tiến hành phân loại. Đây là một cái quá trình khá dài. Bất quá Tiêu Phàm nụ cười trên mặt lại càng ngày càng nhiều. Nhất là làm hắn nhìn đến Tô gia gia chủ chứa vật túi bên trong, lại có hơn 600 khối linh thạch thời điểm, quả thực đều vui không ngậm miệng được. Ha ha, quả nhiên sát nhân đoạt bảo mới là nhanh nhất làm giàu chi đạo a. Giờ khắc này Tiêu Phàm đối Tô gia không có oán hận, ngược lại có chút cảm kích bọn hắn. Đây là tống tài đồng tử a. Những thứ này Tô gia tộc lão 8 người chứa vật túi bên trong cộng lại khoảng chừng 2000 khối linh thạch. Ta trước đó theo đái Hàn Phi trên thân đạt được 300 khối, Long gia cho ta 500 khối, Tô gia gia chủ trên thân 600 khối, lại thêm cái này 2000 khối, ta bây giờ lại có 3.400 khối linh thạch. Biết mình có 3.400 khối linh thạch, Tiêu Phàm hít vào ngụm khí lạnh. Chính hắn giật nảy mình. Tinh đấu đồ bên trong linh thạch không lấy ra đến, chỉ có thể cho hắn tu luyện sử dụng. 3.400 linh thạch là khái niệm gì? Lúc trước Tiêu Thiên vì 1000 khối linh thạch đem hắn cái này đại ca đưa đi làm người ở rể. Tiêu gia sở hữu vốn liếng tính cả, đoán chừng cũng không đến 1000 linh thạch. Thậm chí thì liền Long gia, đoán chừng cũng phải bán thành tiền đại bộ phận tài sản mới có thể kiếm ra cái này hơn 3000 khối linh thạch. Có thể nói hiện tại Tiêu Phàm tuyệt đối tính được là phú hào, tại hóa khí cảnh có thể so sánh hắn có tiền, Tiêu Phàm tin tưởng tuyệt đối tìm không ra mấy cái. Những cái này đồ vật bán đoán chừng cũng có thể đổi ít tiền. Bất quá những thứ này trường thương không tệ, mặc dù chỉ là hoàng giai, nhưng giữ lấy làm trường mâu cũng không tệ, cái này bản long thương là cái bà bối, cũng trước giữ lấy. Tiêu Phàm theo cái này chút chứa vật túi bên trong còn tìm được không ít linh dược, đan dược, tài liệu, hắn không có ý định sốt ruột xử lý, chính mình tu luyện không thiếu linh thạch, trên người có hơn 3000 khối dự bị như vậy đủ rồi. Đến mức Tô gia tộc lão trường thương, hắn dự định giữ lấy, quay đầu có thể làm cái trường mâu ám toán người. Bàn long thương không tệ. Thậm chí Tiêu Phàm cảm giác so với hắn cấp tới trường kiếm dùng còn muốn thuận tay một số. Có thể nói lần này Tiêu Phàm theo Tô gia gia chủ còn có 8 vị trưởng lão trên người lấy được các loại tài vật cộng lại, giá trị đã tiếp cận hơn vạn khối linh thạch. Dù sao Tô gia là nhà giàu, trước đó khai thác qua một đoạn thời gian linh thạch khoáng, tự nhiên rất có tiền. Mà lại 8 người thân phận cao quý, tu sĩ bình thường cũng đều sẽ đem tài sản đặt ở chính mình chứa vật túi bên trong, tự mình sẽ rất ít có tiểu kim cố. Kiểm kê hết những thứ này, Tiêu Phàm ý cười đầy mặt rời bàn đá, đi ra khỏi sơn động. Lông vàng sư tử lúc này ngay tại phơi nắng. Trước đó lưu cái kia 200 cân thịt khô sớm đã bị nó ăn không có. Nhìn đến Tiêu Phàm đi ra, lông vàng sư tử gầm nhẹ một tiếng, hấp tấp liền chạy tới Tiêu Phàm trước người, lay động cái đuôi, há to miệng, vươn đầu lưỡi. "Ta..." Tiêu Phàm im lặng. Hắn tự nhiên nhìn ra cái này lông vàng sư tử ý tứ. Sau đó hắn đem chính mình chứa vật túi bên trong còn sót lại hơn 20 cân thịt khô đều đem ra. Cái này lông vàng sư tử thấy một lần thịt khô thì hai mắt lóe ánh sáng, trực tiếp xông lên đi từng ngụm ăn, phi thường thỏa mãn, không bao lâu thì đều ăn không có. Tiêu Phàm thở dài, "Động phủ trả lại ngươi, ta muốn rời đi." Lông vàng sư tử lúc này đã ăn xong thịt khô, tựa hồ là nghe hiểu Tiêu Phàm ý tứ, nó ngây người một lúc. Một đôi căng tròn lăn lớn sư nhãn đổi tới đổi lui, không biết đang suy nghĩ thứ gì. "Lần này may mắn mà có ngươi, về sau nếu có cơ hội, ta lại đi ngang qua nơi này sẽ mang cho ngươi điểm thịt khô tới." Tiêu Phàm nói xong, quay người liền muốn rời khỏi thì nhìn cái kia lông vàng sư tử cúi người xuống, ghé vào Tiêu Phàm bên cạnh, đối với hắn một mặt cười lấy lòng. "Ngươi là muốn cùng ta đi?" Không sai mà lúc này lông vàng sư tử vọt thẳng đến Tiêu Phàm bên cạnh, để hắn sững sờ. Tiêu Phàm nghi hoặc mở miệng. Lông vàng sư tử liên tục gật đầu, trong miệng còn chảy ngụm nước. Chương 70, tiểu bàn tử chương 70, tiểu bàn tử gặp Tiêu Phàm sử sốt. Lông vàng sư tử ô ô hai tiếng, đem thân thể của mình ngồi xuống thấp hơn. "Ta là muốn đi Cực Tiên Tông, chỗ đó rất xa, có lẽ sẽ gặp nguy hiểm, ngươi khẳng định muốn cùng ta rời đi sao?" Tiêu Phàm mở miệng hỏi thăm, cái này lông vàng sư tử đã giúp hắn cũng không tiện trực tiếp rời đi. Lông vàng sư tử liền đội vàng gật đầu, một mặt cười lấy lòng, rũa ra cái đầu lưỡi tựa như là cái liếm cầu một dạng. Tiêu Phàm im lặng, suy tư một lát, sau cùng thở dài, cưỡi lên lông vàng sư tử trên lưng. "Đi thôi, ra phiến rừng rậm này, sau đó đi hướng đông." Nghe được Tiêu Phàm mệnh lệnh, lông vàng sư tử ấu ngao gầm nhẹ một tiếng, sau đó chạy rời đi. Bởi vì Tô gia ám sát, Tiêu Phàm tiến về Cực Tiên Tông thời gian đã duyên ngộ thật nhiều ngày, trên đường không thể tại có cái gì trì hoãn, hắn nhất định phải nhanh chóng tiến lên. Lông vàng sư tử xem như cước lực là thật không tệ, tốc độ so Tiêu Phàm bình thường đi đường nhanh lên rất nhiều. Thân thể cao lớn chở Tiêu Phàm một đường nhắm hướng Đông Phi nước Đại. Một đường lên nhìn đến Tiêu Phàm tu sĩ đều lộ ra ra hâm mộ, tham lam thần sắc. Ai cũng có thể nhìn ra cái này lông vàng sư tử không tầm thường. Tối thiểu bề ngoài không tệ. Trong đó gặp hai tên hóa khí cảnh thất trọng tu sĩ, muốn xuất thủ ngăn cướp, bất quá kết quả lại bởi vậy bị mất mạng. Lông vàng sư tử Tiêu Phàm không biết hắn là cái gì chủng loại, bất quá tối thiểu bề ngoài nhìn qua hoàn toàn chính xác rất dọa người. Ai? Đợi lát nữa đi phía trước thành trì thì mua một linh thú tối đi. Tiêu Phàm phủi liếc một chút trên đất hai bộ thi thể, thở dài, đây đã là hắn giết thứ hai được người. Có điều hắn lại tay chân lanh lẹ đem hai bộ thi thể phía trên chữ vật túi tìm tới, mười phân tự nhiên cất vào trong ngực. Hết thể tự nhiên mà thành, không có nửa điểm không hài hòa cảm giác. Dường như chuyện đương nhiên một dạng. Lông vàng sư tử mỗi lần gặp Tiêu Phàm hời hợt liền đem người giết, nó cái kia thân thể cao lớn đều sẽ hơi hơi phát run, bất quá lại cố gắng chấn định. Tựa hồ là không muốn tại Tiêu Phàm trước mặt mất đi chính mình mặt mũi một dạng. Lại hướng đông mới chạy 100 dặm, đạt tới một tòa gọi Tây Lâm thành thành trì. Bởi vì mang theo lông vàng sư tử nguyên nhân, lần này lệ phí vào thành trở nên nhiều hơn, muốn 3 khối linh thạch. Đối với cái này Tiêu Phàm cảm thấy 10 phân im lặng, dùng ghét bỏ ánh mắt phủi lông vàng sư tử liếc một chút. Cảm nhận được Tiêu Phàm ghét bỏ, lông vàng sư tử càng là im lặng. Tiến nhập thành trì về sau, chú ý Tiêu Phàm ánh mắt chỗ nào cũng có. Dù sao cái này một đầu cự đại lông vàng sư tử mặc kệ là ở nơi nào đều mười phân làm người khác chú ý, nhưng Tiêu Phàm tu vi chính là hóa khí cảnh đệ lục trọng, tại xung quanh những thứ này tiểu thành trì tới nói không tính thấp. Huống chi là tại trong thành trì, tự nhiên không ai dám có ý đồ với hắn. Một chút cùng người hỏi thăm một chút, Tiêu Phàm liền biết cái này chỗ Tây Lâm thành chân bảo các sở tại vị trí. Những thành thị khác bên trong chỗ nào bán đồ đáng tin Tiêu Phàm không rõ ràng, bất quá chân bảo các tín dự vẫn là có cam đoan, chỉ cần tại Võ Hoàng Châu, đi đâu nhà đều như thế. Tiêu Phàm tại mọi người ánh mắt hâm mộ bên trong, dẫn lông vàng sư tử đặt tới Tây Lâm thành chân bảo các trước cửa. Ngươi tại cửa ra vào chờ ta, không cho phép chạy loạn. Tiêu Phàm dặn dò một câu, thì tiến vào cái này chân bảo các. Cùng tính xuyên thành chân bảo các một dạng, tổng cộng chia làm 4 tầng, thiên, địa, huyền, hoàng. Không biết chỗ này chân bảo các có phải hay không cũng về kiểu lão quản. Tiêu Phàm thì thào một tiếng. Lần này tới cũng không phải tới mua bảo bối gì, chỉ là mua cái linh thú túi mà thôi, trực tiếp tìm tới bán ra linh thú túi quẩy hỏi tham giá cả. Nghe tới một cái bình thường nhất linh thú túi, giá bán lại muốn 50 khối linh thạch thời điểm, Tiêu Phàm tâm lý lộn bột một tiếng. Tuy nhiên hắn hiện tại là nhà giàu, không đa nghi hình dáng trong thời gian ngắn còn chuyển đổi không đến. Chữ vật túi giá cả 10 phân tiện nghi, mấy khối linh thạch liền có thể mua được. Bất quá linh thú túi khác biệt, bên trong cần cung cấp một vùng không gian cho linh thú sinh hoạt, quá trình luyện chế muốn so chữ vật túi phức tạp gấp mấy chục lần. Chịu đựng đau lòng, Tiêu Phàm giao 50 khối linh thạch, ở trung quanh người chú mục dưới, hắn rời đi chân bảo các. Không đối ta đã có hơn 3000 khối linh thạch, mới bỏ ra điểm ấy mà thôi, giống như không tính là gì. Nghĩ tới những thứ này, Tiêu Phàm tâm tình một chút thì đã khá nhiều, hắn đều quên chính mình gần nhất phát tài rồi. Tô gia thật sự là người tốt. Đến chân bảo các cửa, lúc này có một tên tiểu bản tử chính lượn quanh tại lông vàng sư tử bên người đảo quanh, trong miệng chật chật lấy làm kỳ. Thật là một cái tốt linh thú a, khí thế bi vũ, còn khổng lồ như vậy, không tệ không tệ. Cái này tiểu bản tử xem ra có chừng 20 niên kỷ, dài đến bóng loáng không dính nước, bất quá cái đầu không cao, so Tiêu Phàm thấp một đầu, nhìn một thân cách ăn mặc tuyệt đối là cái phú gia tử đệ. Lông vàng sư tử bị tiểu bản tử nhìn toàn thân không được tự nhiên, bất quá tiểu bản tử tu vi có hóa khí cảnh đệ ngũ trọng, lông vàng sư tử cảm giác được chính mình không phải là đối thủ, cho nên không có phản kháng. Ngao Ô nhìn đến Tiêu Phàm đi ra, lông vàng sư tử gầm nhẹ một tiếng, một mặt ủy khuất nhìn lấy Tiêu Phàm. Tiêu Phàm im lặng. Cái này lông vàng sư tử thực lực không ra sao, bất quá cái này bề ngoài là thật để người chú ý, tiểu bản tử cũng theo lông vàng sư tử ánh mắt nhìn lại, liền thấy Tiêu Phàm một mặt bất đắc dĩ đi tới. Vị này huynh đài, cái này sư tử là ngươi. Tiểu bản tử mở miệng cười nói, trên mặt thịt mỡ còn lắc một cái lắc một cái. Tiêu Phàm không để ý đến, đi đến lông vàng sư tử trước người, đưa nó thu vào linh thú túi bên trong. Tiểu bản tử thấy đối phương hoàn toàn không để ý đến chính mình ý tứ, hắn gấp vội mở miệng nói, như vậy đi, ta cho ngươi 200 linh thạch, ngươi đem linh thú bán cho ta như thế nào? Tiêu Phàm quay đầu phủi hắn liếc một chút, không có trả lời, cất bước liền muốn rời khỏi. 300 kiểu gì? Tiểu bản tử lại một lần tăng giá. Không bán. Tiêu Phàm thanh âm lạnh lùng truyền đến, người không có quay người liền rời đi. Tiểu bản tử hấp tấp đuổi theo, đại ca ngươi đừng đi a, giá cả dễ thương lượng. Đại ca, ngươi liền bán cho ta chứ sao? Ta gọi Chu Cương, muốn đi Cực Tiên Tông bái sư, đại ca ngươi cho chút thể diện liền bán cho ta chứ sao? Đại ca, ngươi nhất biểu nhân tài, không biết tôn tính đại danh. Tiêu Phàm đi Tây Lâm thành đường phố trải lên mua không ít thịt khô cùng với các đồ ăn, tìm một cái khách sạn nghỉ ngơi xuống tới. Ven đường cái này tiểu bản tử một mực đi theo Tiêu Phàm sau lưng, theo mua thịt làm, đến ở trọ, vẫn luôn đi theo Tiêu Phàm sau lưng. Trong miệng còn líu lo không ngừng chưa bao giờ ngừng qua. Theo cái này tiểu bản tử trên thân, Tiêu Phàm thấy được Long Thải Vi thân ảnh. Cảm giác hai người này thật sự là quá giống. Tiêu Phàm nhịn được chính mình nhiều lần muốn động thủ xúc động. Bất quá để hắn giật mình là, đối phương vậy mà cũng là dự định đi Cực Tiên Tông bái sư. Hôm sau, sáng sớm, Tiêu Phàm sau khi rửa mặt liền định lên đường, kết quả hắn vừa ra khách sạn đại môn, liền thấy Chu Cương cái này tiểu bản tử. "Đại ca." Chu Cương thấy một lần Tiêu Phàm thì một mặt mập phì nụ cười. "Tiêu Phàm." Không để ý đến, xoay người rời đi, trong lúc vô hình, Tiêu Phàm còn tăng nhanh tốc độ. Ra khỏi thành trì đại môn, Tiêu Phàm không nói hai lời thả ra lông vàng sư tử thì hướng đông chạy đi. Bất quá sau lưng tiểu bản tử lại không có buông tha Tiêu Phàm, hắn theo linh thú túi thả ra một con ngựa bài linh thú, tốc độ cũng không so lông vàng sư tử chậm. Đại ca, ngươi chờ ta một chút a. Chương 71, Chu Cương chương 71, Chu Cương cái này gọi là Chu Cương tiểu bản tử tựa hồ không có nửa điểm không có ý tứ. Trực tiếp đi theo Tiêu Phàm phía sau cái mông, cưỡi ngựa bài yêu thú thì liều mạng đuổi theo. Tiêu Phàm im lặng. Hắn thậm chí đang suy nghĩ không muốn hạ thủ đem cái này tiểu bản tử cướp sạch một phen, dù sao đối phương xem ra rất có tiền dáng vẻ. Bất quá cũng chính là suy nghĩ một chút, hắn liền từ bỏ chính mình suy nghĩ. Dù sao đối phương cùng hắn không oán không cừu, làm như vậy không phù hợp đạo nghĩa. Lúc này khoảng cách Cực Tiên Tông Tiêu Phàm đã qua một nửa khoảng cách, hắn đoán chừng lại có mấy ngày thì có thể đến tới Cực Tiên Tông thế lực phạm vi. Trước đó hắn dựa vào tự thân đi đường, tuy nhiên trong nháy mắt bạo phát hắn tốc độ cực nhanh, bất quá ở cạnh tự thân năng lực đi đường lúc, đều là đem tự thân năng lực điều chỉnh đến một cái vừa phải tốc độ bảo trì thể lực. Mà lúc này có lông vàng sư tử, cái này đi đường thời gian rút ngắn thật nhiều. Tiểu bàng tử Chu Cương theo sát phía sau, cùng Tiêu Phàm bảo trì tại 10 mét không đến khoảng cách. Đột nhiên Tiêu Phàm nhướng mày, vỗ vô dưới mông lông vàng sư tử, ra hiệu nó dừng lại. Gặp Tiêu Phàm dừng lại, sau lưng Chu Cương cũng là vội vàng dừng lại, mở miệng hỏi, "Đại ca, thế nào?" Tiêu Phàm không để ý đến hắn, mà chính là ánh mắt nhìn về phía sau lạnh lùng nói, "Ra đi, theo một đường không mệt mỏi sao?" Xiu 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 đột nhiên tại trước mặt hai người xuất hiện bốn người chặn con đường phía trước, nguyên một đám thần sắc dữ tợn, nhìn lấy Tiêu Phàm hai người. "Ha ha, tiểu tử, tính cảnh giác không tệ, lại bị ngươi phát hiện." Trong đó cầm đầu đại hán mở miệng, tản ra khí tức đến xem chính là hóa khí cảnh đệ thất trọng. Còn lại ba người để lộ ra khí tức đều có hóa khí cảnh đệ lục trọng. "Đại ca, đem tiểu tử này cùng một chỗ giết đi, cái này sư tử tọa kỵ xem ra không tệ." "Ha ha, tiểu tử, vốn là sự kiện này không có quan hệ gì với ngươi, chúng ta chỉ muốn giết cái này tiểu bản tử, bất quá đã bị ngươi phát hiện, vậy cũng chỉ có thể đưa ngươi cùng một chỗ cùng hắn lên đường, vừa bạn làm bạn." Cầm đầu đại hán cười lạnh. Bốn người trong tay mỗi người xuất hiện chính mình pháp khí, đem Tiêu Phàm hai người bao vây lại. Tiểu bàng tử Chu Cương hơi hơi lui về phía sau hai bước, "Các ngươi là ta mẹ kế phái tới." "Ha ha, còn không tính đẩn." Cầm đầu người kia cười lạnh. Tiêu Phàm quay đầu phủi cái này Chu Cương liếc một chút, lại nhìn một chút phía trước bốn người, thở dài nói, "Các ngươi xác định không buông tha ta?" "Tiểu tử, từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy, đi chết." Một người trong đó xuất thủ trước, hắn tu vi chính là hóa khí cảnh đệ lục trọng, trong tay trường đao nhắm ngay Tiêu Phàm cổ thì bổ tới. Tiêu Phàm trên thân khí tức ba động giống như hắn, đều là hóa khí cảnh đệ lục trọng tồn tại. Bọn hắn là chuyên môn làm loại này giết người cướp hàng mua bán, nguyên một đám trên tay dính đầy máu tươi, chiến đấu kinh nghiệm cực kỳ phong phú. Cũng không phải là nói bọn hắn tự thân thực lực tại đồng giai bên trong mạnh bao nhiêu, mà chính là bọn hắn hạ thủ đủ hung ác, đầy đủ độc. Thời gian trong nháy mắt trường đao đã đến Tiêu Phàm trước người một tấc, ngay tại người này cho rằng đã đắc thủ, sau một khắc liền có thể nhìn đến Tiêu Phàm máu tươi tại chỗ thời điểm. Tiêu Phàm động, thân ảnh vừa né tránh mở một đao kia. Cầm đao công tới đại hán đồng tử co rụt lại, hắn hoàn toàn không thấy rõ ràng vừa mới Tiêu Phàm động tác. Thế mà sau một khắc, hắn thì biểu lộ thì triệt để bị giải ra. Thì nhìn Tiêu Phàm một chân nhắm ngay bụng của hắn đã tới, để hắn tránh cũng không thể tránh. Trong nháy mắt liền bay ngược mấy chục mét, miệng phun máu tươi không thôi. "Cái gì? Lão tứ? Đáng chết, huynh đệ nhóm, phía trên." Còn lại ba người tuy nhiên giật mình trước mắt thanh niên hạ thủ tàn nhẫn, bất quá cũng không có do dự, mỗi người cầm lấy pháp khí thì xông tới. Trong đó tên kia cầm đầu đại hán tu vi chính là hóa khí cảnh đệ thất trọng, xông nhanh nhất, chớp mắt đã đến phụ cận. Tiêu Phàm vỗ chữ vật đuối, trong tay xuất hiện một cây trường thương. Bàn long thương. Ba người liên thủ tiến công, tuy nhiên cảnh giới cùng Tiêu Phàm tương đương, bất quá thực lực cùng Tiêu Phàm so sánh lại hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Chỉ có tên kia cầm đầu hóa khí cảnh đệ thất trọng đại hán có thể miễn cưỡng chèo chống. Phốc phốc không đến nửa khắc công phu, Tiêu Phàm liên tục ra tay giết rơi mất hai tên hóa khí cảnh lục trọng đại hán, lúc này chỉ còn lại hóa khí cảnh đệ thất trọng cầm đầu đại hán một người tại miễn cưỡng chèo chống. Đáng chết. Cái này cầm đầu đại hán thấp giọng mắng, ai có thể nghĩ tới một cái hóa khí cảnh lục trọng tu sĩ vậy mà lại ác như vậy. Hắn tự biết không địch lại, quay người muốn chạy. Thế mà Tiêu Phàm trong tay trường thương lại là không có buông tha hắn, cuối cùng vẫn là ngã xuống vũng máu bên trong. Giết chết người này về sau, Tiêu Phàm trong tay bản long thương xem như trường mâu tìm đến phía trước đó bị hắn đá bay người kia. Bị bản long thương đâm trúng, người này trực tiếp một mệnh ô hô. Bốn người, không ai sống sót. Một bên tiểu bản tử Chu Cương đều thấy choáng mắt. Hắn muốn là cho là mình xong, đầy trong đầu nghĩ đều là làm sao mạng sống. Hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra người này vậy mà như thế hung ác, một người trong nháy mắt giết ba tên hóa khí cảnh lục trọng, một tên hóa khí cảnh thất trọng. Mà đối phương trên người tán phát ra tu vi cũng chỉ có hóa khí cảnh lục trọng a. Một bên lông vàng sư tử thì là mặt không biểu tình. Tiêu Phàm cái này sát tinh một đường giết loại tu sĩ này đều tốt mấy đợt. Tiêu Phàm thu mấy người chưa vật úi, quay đầu phủi liếc một chút Chu Cương. Ngươi hẳn phải biết chính mình gặp nguy hiểm, cho nên mới sẽ cùng ở bên cạnh ta à, là vì họa thủy đồng dẫn, vẫn là cái gì? Cái này tiểu bản tử ngay từ đầu thì rất kỳ quái, nhìn đến lông vàng sư tử thì đuổi theo chính mình không thả, một đường lên trong miệng cũng là dạy vò khốn khổ cái không xong. Bất quá kinh qua chuyện vừa rồi, Tiêu Phàm cho rằng người này rất thông minh. Tối thiểu không giống bề ngoài như vậy chất phác. Chu Cương bị nói toạc ra ý đồ, ho khan một tiếng, cười nói, đại ca. Đã ngươi đều phát hiện, ta thì nói thật. Cái này Chu Cương vốn là đại gia tộc đích tử, gia tộc thế lực rất lớn, tối thiểu so Long gia muốn lớn rất nhiều, hắn phụ thân là huyền đan cảnh tu vi, mẫu thân hắn tại hơn 10 năm trước chết rồi. phụ thân tìm cái mẹ kế, sau đó lại sinh một nhi tử. Phụ thân thái độ đối với hắn thì biến, toàn bộ sủng ái đều tập trung vào đệ đệ trên thân, mẹ kế càng là các loại làm khó dễ, muốn diệt trừ hắn. Bình thường trong gia tộc động thủ không tiện, cho nên thừa cơ hội này phái người động thủ ám sát. Mà Chu Cương trước đó thì gặp một lần nguy hiểm, bất quá động thủ người tu vi không cao, bị Chu Cương tránh khỏi. Chạy trốn tới Tây Lâm thành, tiểu bàn tử đương thời ngay tại thành trì cửa, thấy được Tiêu Phàm chỗ kỵ sư tử không đơn giản, đồng thời nhìn Tiêu Phàm cách ăn mặc cũng không phải bản địa người. Mà lại Tiêu Phàm còn như thế trẻ tuổi, hắn suy đoán Tiêu Phàm nhất định là muốn đi Cực Tiên Tông bái sư. Cho nên hắn tìm cái lý do quấn lên Tiêu Phàm. Đại ca, ta cũng không biết bọn hắn vậy mà lại phái ra loại cao thủ này tới. Đi theo bên cạnh ngươi cũng chỉ là muốn để bọn hắn kiêng kỵ, không dám tùy tiện xuất thủ mà thôi a. Chu Cương mặt mũi tràn đầy thịt mỡ đều đang run rẩy. Mở miệng giải thích, đại ca, ta thật không phải cố ý đưa ngươi liên lụy vào. Điểm ấy hắn nói ngược lại là thật, trước đó tập kích hắn người chỉ có hóa khí cảnh đệ ngũ trọng tu vi. Ai có thể nghĩ tới lần này vậy mà xuất hiện ba tên hóa khí cảnh lục trọng, còn có một cái hóa khí cảnh thất trọng. Nếu như không phải Tiêu Phàm thực lực cường hãn, hai người bọn hắn khẳng định thì cắm ở chỗ này. Tựa hồ là theo trên người đối phương thấy được chính mình ảnh tử, Tiêu Phàm muốn chỉ chốc lát sau mở miệng nói, vừa vặn tiện đường, vậy ngươi liền theo ta cùng đi đi. Chương 72, tiến nhập Cực Tiên Tông chương 72, tiến nhập Cực Tiên Tông sau khi nghe, Chu Cương đại hỉ, hắn không nghĩ tới Tiêu Phàm vậy mà đồng ý mang theo hắn cùng một chỗ tiến lên. Đại ca, ngươi thật đúng là người tốt. Chu Cương đối Tiêu Phàm giơ ngón tay cái lên, một mặt vui mừng, lại Tiêu Phàm ở bên người rông dài lên, tối thiểu hóa khí cảnh thất trọng phía dưới hắn là không cần phải sợ. Đại ca, ngươi tên là gì? Tiêu Phàm. Thật sự là tên rất hay, đại ca ngươi nhất biểu nhân tài. Khẳng định mê chết không thiếu nữ tử đi. Tiêu Phàm quất ra bàn long thương, cưỡi lên lông vàng sư tử, hướng về phía đông chạy đi, Chu Cương một đường ở phía sau, miệng lưỡi lưu loát vỗ Tiêu Phàm mông ngựa. Sau cùng tại Tiêu Phàm hung dữ uy hiếp im miệng phía dưới, Chu Cương rốt cục ổn định một chút. Cực Tiên Tông thế lực phạm vi phi thường bao la, lấy tông môn làm trung tâm, chung quanh mấy trăm dặm đều là Cực Tiên Tông thế lực phạm vi. Tiêu Phàm cùng Chu Cương hai người đã đuổi đến 3 ngày đường, đạt tới một chỗ gọi Tây Lương thành thành trì. Đại ca, Tây Lương thành cũng là Cực Tiên Tông thế lực địa bàn, tiến nhập nơi này về sau cũng là Cực Tiên Tông phạm vi quản hạt. Nhìn lên trước mặt cao lớn thành trì, Tiêu Phàm gật gật đầu, không có mở miệng. Chu Cương mở miệng cười nói, "Đại ca, đi, ta mời ngươi ăn cơm, đoạn đường này còn nhiều tạ ngươi chiếu cố đây." Tiêu Phàm cùng Chu Cương hai người tiến nhập Tây Lương thành, trải qua dọc theo con đường này ở chung, hai người quan hệ cũng quen thuộc rất nhiều. Đối cái này Chu Cương hiểu rõ cũng nhiều hơn rất nhiều, đối phương thân thế cùng chính mình rất giống, chỉ bất quá so với chính mình tại Tiêu gia thời gian khá hơn một chút thôi. Tiến nhập Tây Lương thành, chung quanh cảnh tượng nhất thời để Tiêu Phàm đổ một miệng hơi lạnh. Ngày bình thường mặc dù đại đa số thành trì đều sẽ có tu sĩ gây yêu thú bốn phía hành động, bất quá cùng cái này Tây Lương thành so vậy đơn giản là tiểu vu gặp đại vu. Yêu thú tọa kỵ giá cả đều là cực kỳ đắt đỏ, nhất là bề ngoài tốt, cương lực nhanh tọa kỵ càng là như vậy. Mà lại tiến đến đoạn đường này, không chỉ là nhìn đến kỵ yêu thú người chỗ nào cũng có, còn chứng kiến không ít tu sĩ giữa không trung phi hành. Cái này chứng minh đối phương tối thiểu có thông thiên cảnh tu vi. Cái này Cực Tiên Tông còn thật không tầm thường. Tiêu Phàm tự nói một tiếng, đây chỉ là tiến nhập Cực Tiên Tông trong thế lực đệ nhất tòa bên ngoài thành trì mà thôi, vậy mà liền có loại này quy mô. Chân chính Cực Tiên Tông lại sẽ là như thế nào? Chu Cương ở một bên nghe thấy được Tiêu Phàm tự nói thanh âm, hắn nói tiếp cười nói, cái kia là Cực Tiên Tông thế nhưng là Võ Hoàng Châu bài danh trước mấy cái tông môn thế lực, tại Võ Hoàng Châu có nhất định quyền lên tiếng, mà lại ta nghe nói. Nói nơi này, Chu Cương tới gần Tiêu Phàm bên tai nhỏ giọng nói, ta nghe nói Võ Hoàng Châu kỳ thật cũng là nắm giữ tại cái này mấy cái đại tông môn thế lực trong tay, Võ Hoàng Vương triều kỳ thật cũng là khôi lỗi mà thôi. Nghe được Chu Cương, Tiêu Phàm thần sắc một chút biến. Hắn ghé mắt nhìn lại, làm sao ngươi biết? Những thứ này cũng chỉ là ta trong lúc vô tình nghe ta phụ thân cùng cái khác hảo hữu chuyện phiếm thời điểm nói, thật giả ta cũng không rõ ràng. Tiêu Phàm gật gật đầu, nếu như tin tức này là thật, cái này Võ Hoàng Châu so hắn tưởng tượng bên trong còn muốn nhiều phức tạp. Tiến nhập Tây Lương thành gần nhất ngoại lai tu sĩ rất nhiều, đây đều là tới tham gia Cực Tiên Tông nhập môn tuyển bạn, cho nên Tây Lương thành thủ vệ cũng là đại khái chỉ xác nhận thân phận thì đều cho đi. Tiêu Phàm cùng Chu Cương tìm một nhà tử lâu, món ăn ở đây đồ ăn giá cả muốn so cái khác thành trì mắc hơn thật nhiều lần. Thì liền Chu Cương nhìn đến đồ ăn giá so đều thẳng bảy lợi. Bất quá món ăn vị đạo thật là không tệ. Hơn nữa còn có rất nhiều hiếm thấy linh thú thịt, bắt đầu ăn đối tự thân tu vi đều có trợ giúp. Hai người ăn no nê sau liền rời đi, nơi này khoảng cách Cực Tiên Tông còn có trăm dặm, dự định hôm nay liền đạt tới Cực Tiên Tông. Lại là một đường chạy vội, Tiêu Phàm cùng Chu Cương hai người tại trạm vạng tối tới trước Cực Tiên Tông ngoại môn. Cực Tiên Tông ngoại môn 10 phân hùng vĩ, từ bên ngoài thấy không rõ bên trong bộ dáng, hình như có trận pháp cách trở, 100 trượng dư cao đại môn cao vút trong mây, khí thế như hồng, lộ ra vô thượng bá khí, phía trên thật cao viết Cực Tiên Tông ba chữ to, để lộ ra một cỗ siêu phàm thoát tục cảm giác. Bất quá cái khác thì cùng Tiêu Phàm trong tưởng tượng khác biệt, cũng không như trong tưởng tượng canh phòng nghiêm ngặt dáng vẻ, ở ngoại môn miệng chỉ có hơn 10 tên người mặc Cực Tiên Tông lam bào đệ tử trấn giữ. Nhìn đến Tiêu Phàm cùng Chu Cương đến, đi tới hai người, theo trên thân khí tức đến xem tu vi đại khái tại hóa khí cảnh thất trọng tả hữu. Các ngươi là tới tham gia năm nay ngoại môn đệ tử tuyển bạt người. Trong đó một tên đem cửa đệ tử mở miệng. Chu Cương liên tục gật đầu, chắp tay, một mặt cười ngượng ngùng, đúng vậy, hai vị sư huynh hữu lễ, hai người chúng ta đều là, ta gọi Chu Cương, hắn cứ gọi Tiêu Phàm. Ừm, đi theo ta. Tên này đệ tử gật gật đầu. Nhìn thoáng qua Chu Cương, lại phủi liếc một chút Tiêu Phàm, liền xoay người dẫn đường hướng về phía trước. Tiêu Phàm cùng Chu Cương hai người tại cửa làm đơn giản đăng ký, báo lên tên của mình, theo lời mới vừa nói tên kia Lam Bảo đệ tử tiến nhập Cực Tiên Tông đại môn. Xuyên biệt 100 trượng đại môn lúc, Tiêu Phàm cảm giác mình giống như xuyên qua một màn ánh sáng bên trong, tựa hồ bên trong cùng bên ngoài là hai cái thế giới khác nhau. Đồng thời tại tiến nhập đại môn trong nháy mắt, có mấy đạo thần thức đảo qua, mấy hơi không đến liền đem toàn thân hắn từ trên xuống dưới kiểm tra tầm vài vòng. Làm lướt qua màn sáng, tiến nhập Cực Tiên Tông nội bộ về sau, Tiêu Phàm cùng Chu Cương hai người cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Bên trong cùng cảnh tượng bên ngoài hoàn toàn khác biệt, từ bên ngoài đến xem bên trong tựa như là mảnh mơ hồ rừng cây. Mà tiến vào trong cửa lớn, có không ít Lam Bảo đệ tử đi lại mỗi người bận bịu mỗi người sự tình. Bốn phía to lớn hùng vĩ, dưới lòng bàn chân đều là đá cẩm thạch xây thành mặt đất, bốn phía kiến trúc càng là so ngoại giới cao lớn mấy lần, kim bích huy hoàng. Giật mình a, lần thứ nhất nhìn thấy đều như vậy, nhớ ngày đó ta cũng thế. Dẫn đường cái này Lam Bảo đệ tử cười nói, ta gọi Trầm An, các ngươi có thể gọi ta Trầm sư huynh. Tiêu Phàm gật gật đầu, không có mở miệng. Mà tiểu bản tử Chu Cương thì một mặt cười định nói, nguyên lai là Trầm sư huynh, quả nhiên nhất biểu nhân tài. Nói xong tiểu bản tử từ trong ngực bên trong xuất ra một cái chứa vật túi trộm mò đưa cho Trầm An. Trầm sư huynh, tiểu đệ hai người mới đến, về sau tại cái này Cực Tiên Tông còn phải thường xuyên mời Trầm sư huynh nhiều quan tâm a. Trầm sư huynh cười híp mắt đánh giá Chu Cương, sau đó lại nhẹ tay nhẹ điên một chút chứa vật túi, dò xét đến bên trong có 100 khối linh thạch về sau, nhất thời vui mừng nhướng mày, dễ nói, đều là người một nhà, hai vị sư đệ đi theo ta. Vậy làm phiền Trầm sư huynh. Chu Cương cười ha hả nói. Tiêu Phàm tại sau lưng nhìn im lặng. Cái này cũng được. Có điều hắn cũng không nói gì, cùng Chu Cương cùng một chỗ theo Trầm An rời đi, đi ước chừng nửa canh giờ, đặt tới một chỗ chuyên môn phụ trách tiếp đãi tham gia nhập môn tuyển bạt đệ tử khu vực. Nơi này có hơn 10 gian nhà đơn tiểu viện song song mà đứng, còn có một tòa có thể dung nạp mấy ngàn người lầu cát. Đừng nói sư huynh không chiếu cố các ngươi hai cái trước hết đi số 9 tiểu viện nghỉ ngơi đi, bất quá có thể hay không một mực ở lại đi, thì nhìn chính các ngươi. Trầm An cười cười nói, ngoại môn đệ tử tuyển bạt còn có thời gian 10 ngày, trong khoảng thời gian này mỗi ngày buổi trưa sẽ có người tới đưa cơm, không có việc gì đừng có chạy lung tung. Nói xong Trầm An rời đi, cùng phụ trách bên này quản sự chấp sự nhỏ giọng nói thầm mấy câu, thuận tay kín đáo đưa cho đối phương cái chứa vật túi, cái kia chấp sự hài lòng gật đầu, cười híp mắt nhìn Tiêu Phàm cùng Chu Cương liếc một chút. Chu Cương một mặt cười lấy lòng, đối với Tiêu Phàm mở miệng nói, đi thôi, đại ca, chúng ta đi số 9 tiểu viện. Tiêu Phàm gật gật đầu, có chút hiếu kỳ hỏi, những thứ này tiểu viện cùng cái kia lầu các khác nhau ở chỗ nào sao? Tham gia Cực Tiên Tông ngoại môn đệ tử tuyển bạt đều muốn tại cái này địa phương chờ, thế mà cái này khu vực bên trong cũng chỉ có cái này hơn 10 gian có thể cho người đơn độc nghỉ ngơi tiểu viện, những đệ tử khác đều muốn tại lầu các phía trên nghỉ ngơi, hoàn cảnh nơi đây dơ giấy bẩn tiểu kém. Hơn ngàn người chen tại một chỗ, linh lực cũng không đủ phân, cùng cái này tiểu viện căn bản không thể so sánh. Nghe đến mấy cái này, Tiêu Phàm cũng minh bạch cái này tiểu viện chỗ tốt. Tu luyện tự nhiên linh lực càng dày đặc dày càng tốt, bất quá một chỗ nồng đậm bảo địa, một đám người sử dụng, vậy thì đồng nghĩa với là một đám người tại phân một khối bánh kem, đây đều là thưởng thức. Tiêu Phàm tự nhiên minh bạch, mà lại dựa theo Chu Cương nói, cái này tiểu viện hết thảy cũng chỉ có hơn 10 gian, những người còn lại đều cần chen tại trong lầu các. Có điều vừa mới hắn nói có thể hay không giữ vững là có ý gì? Tiêu Phàm hiếu kỳ, bởi vì cái này hơn 10 gian tiểu viện là cho tham gia ngoại môn đệ tử tuyển bạt bên trong tinh anh ở lại, mà có thể hay không giữ vững cũng là nhìn tự thân thực lực cùng bối cảnh đủ mạnh hay không. Giờ khắc này Tiêu Phàm đều không thể không có chút bội phục cái này tiểu bản tử. Chuẩn bị thật là sung túc, chuyện gì đều biết. Chương 73, Hoài Dương thành Lý Đông, đoạt tiểu viện. Chương 73, Hoài Dương thành Lý Đông, đoạt tiểu viện. Tiến nhập số 9 tiểu viện, bên trong có không hợp nhau một mạng, 20 mét vuông biệt tử, một gian 30 bình phòng nhỏ, bên trong có hai cái giường gỗ, một cái bàn gỗ cùng mấy cái băng. Nhìn đến tình cảnh này, Tiêu Phàm mở miệng hỏi, ngươi vừa mới cho bao nhiêu linh thạch? 100 khối. Chu Cương cũng là thở dài, vừa mới cười híp mắt thần sắc một chút liền không có. Tiêu Phàm vỗ vỗ bả vai hắn, tự mình đến một chỗ một nằm trên giường nghỉ ngơi. Trong khoảng thời gian này một mực đi đường, cho dù là nửa đường đi khách sạn nghỉ ngơi cũng đều là vội vã, một mực không có nghỉ ngơi tốt qua. Buổi trưa vừa đến, cái này khu vực liền sẽ có mười mấy tên thân mặc áo xám Cực Tiên Tông đệ tử đến đưa đồ ăn, đối với bọn hắn ở lại tiểu viện những thứ này hôi bảo đệ tử cũng là đơn độc đưa tới một phần. Thức ăn vị đạo coi như không tệ, đều là các loại linh thú thịt, dù ăn sau đối tự thân rất có chỗ tốt. Nhoáng một cái ba ngày đi qua, Tiêu Phàm không sao cả ra ngoài qua, vẫn luôn tại trong tiểu viện tu luyện, nơi này linh lực nồng đậm, tuy nhiên không so tại tinh đấu đồ bên trong hấp thu linh thạch đến nhanh, bất quá cũng không tính kém. Hắn mấy ngày nay cũng không có tiến nhập tinh đấu đồ bên trong tu luyện, một là bởi vì nơi này là Cực Tiên Tông, hắn sợ hai chính mình sau khi tiến vào dễ dàng bị người phát giác, phát hiện tinh đấu đồ bí mật, dù sao nơi này cao thủ rất nhiều, hắn dự định về sau điểm an toàn lại nói. Hai là bởi vì, hắn hiện tại không nóng nảy tu vi đột phá, mà là tại mài tự thân, Tiêu Phàm trước mắt tu vi là đệ lục trọng hậu kỳ, mỗi lần muốn đến đột phá đệ lục trọng đại viên mãn điểm tới hắn lúc, đều sẽ bị hắn cưỡng ép hấp thu về, sau đó đang từ từ tụ tập linh lực đi tu luyện. Tuy nhiên tu vi thoạt nhìn vẫn là hóa khí cảnh đệ lục trọng hậu kỳ, bất quá tự thân thực lực bị như thế áp xúc phía dưới so trước đó mạnh hơn mấy phần. Loại phương pháp này cũng không phải là bí mật có thể nói sở hữu tu sĩ đều biết, bất quá lại có rất ít người sẽ như vậy đi làm. Một là bản thân tu vi có thể đột phá thì cực kỳ không dễ, rất khó có người có thể ngăn cản được loại này dụ hoặc. Hai là bởi vì, loại phương thức này cũng chỉ thích hợp với thiên phú yêu nghiệt thế hệ bình thường người nếu như thế ma luyện, áp xúc, đoán chừng sẽ bị người xem như ngu ngốc đến xem. Mà Chu Cương thì lại khác, mấy ngày nay hắn cuối cùng sẽ không có việc gì liền chạy ra ngoài, tìm hiểu một số tin tức đồng thời còn cùng quen biết không ít người. Căn cứ mấy ngày nay ở chung, Tiêu Phàm phát hiện cái này Chu Cương làm người mười phân khéo đưa đẩy, mà lại cái gì biết rõ cách đối nhân xử thế chi đạo, ngắn ngủi 3 ngày hắn thì cũng không ít người trở thành hảo hữu. Mà cái này khu vực mấy ngày qua tham gia ngoại môn tuyển bạt người cũng càng ngày càng nhiều, trước mắt đã nhanh muốn đến ngàn người, đoán chừng đến tuyển bạt ngày đó tham gia người khẳng định càng nhiều. Đối với cái này, Chu Cương hao tốn 100 khối linh thạch đổi lấy chỗ này tiểu viện, giá trị hoàn toàn thể hiện ra ngoài. So lầu các không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Lại qua 2 ngày, Tiêu Phàm giống như ngày thường, tại trong tiểu viện khoanh chân tu luyện. Chu Cương thì là đến trạm vạng tối mới trở về, một mặt cười híp mắt bộ dáng. "Ta nói đại ca, ngươi cũng quá cố gắng đi, ta liền không có nhìn ngươi có nghỉ một lát thời điểm." Chu Cương cầm trong tay một cái linh quả, cắn miệng còn nói thêm, "Ta nếu có thể giống ngươi cố gắng như vậy, đoán chừng cũng kém không nhiều có thể cùng ngươi một cái thực lực." Tiêu Phàm theo đang nhắm mắt chậm rãi mở mắt ra, vùi liếc một chút Chu Cương, "Là người nào cho ngươi loại này tự tin? Đại ca, ngươi thì như vậy xem thường ta sao? Ta và ngươi nói, ta năm nay 20 tuổi, tu vi thì hóa khí cảnh đệ ngũ trọng, mà lại ta trước đó những năm này thật không có thế nào nghiêm túc tu luyện qua." Tiểu Ban Tử có chút không phục. Tiêu Phàm gật gật đầu, vẻ mặt thành thật mở miệng nói, "Ta năm nay 19 tuổi." Chu Cương lúc này ngây ngẩn cả người, Tiêu Phàm vậy mà so hắn còn nhỏ một tuổi. "Ta tu vi hóa khí cảnh lục trọng hậu kỳ." Chu Cương lại ngây ngẩn cả người, vừa muốn mở miệng nói chuyện. "Ta 3 tháng trước chỉ là đoán thể cảnh." Phía trước hai điểm để Chu Cương có chút á khẩu không trả lời được. Bất quá sau cùng cái này 3 tháng trước vẫn là đoán thể cảnh, có thể để Chu Cương giật mình. "Đại ca, ngươi không cùng ta nói đùa sao? 3 tháng trước là đoán thể cảnh. Vậy ngươi bây giờ đều hóa khí cảnh lục trọng, coi như ngươi 3 tháng trước thì đoán thể cảnh đại viên mãn cũng không thể nào." Chu Cương hiển nhiên không tin Tiêu Phàm nói những thứ này, 3 tháng thì theo đoán thể cảnh đạt đến hóa khí cảnh lục trọng. "Nói đùa cái gì, ngoại trừ những cái kia tuyệt thế yêu nghiệt, làm sao có thể sẽ có loại này người?" Tiêu Phàm sờ lên cái cằm, sau đó mở miệng nói, "Hoàn toàn chính xác 3 tháng trước ta không phải đoán thể cảnh đại viên mãn." Chu Cương nhẹ nhàng thở ra, hắn cho rằng Tiêu Phàm khẳng định là tại cùng hắn nói đùa. Nhìn đến Chu Cương bộ dáng này, Tiêu Phàm cũng quyết định không đem chính mình 3 tháng trước chỉ là đoán thể cảnh đệ nhị trọng sự tình nói ra. Dù sao bị tổn thương người tự tôn, mà lại nói đi ra Chu Cương cũng không nhất định sẽ tin tưởng. Đông 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 mà lúc này, tiểu viện đại môn đột nhiên bị gõ vang, đánh gây trong phòng hai người trò chuyện. "Là ai a?" Chu Cương sững sờ, vội vàng chạy tới mở cửa. Trong khoảng thời gian này ngoại trừ buổi trưa sẽ có người đưa đồ ăn bên ngoài, thời gian khác căn bản là không có người đến gõ qua cửa. "Các ngươi là?" Mở ra cửa chính về sau, Chu Cương liền thấy ngoài cửa là 5 tên thanh niên, trung gian đứng đấy người kia thân mang hoa lệ, một đám người người ẩn ẩn lấy hắn vi tôn dáng vẻ. "Chúng ta là Hoài Dương Lý gia người, vị này là nhà chúng ta Tam công tử Lý Đông." Nói chuyện thanh niên thần sắc ngạo nghễ tiếp tục mở miệng nói, "Ba chúng ta công tử nhìn bên trong các ngươi căn này tiểu viện, coi như là kết giao bằng hữu, đem tiểu viện nhường ra đến cho chúng ta Tam công tử ở, về sau gia nhập Cực Tiên Tông, gặp phải phiền phức có thể báo ba chúng ta công tử lại danh." Gọi Lý Đông thanh niên chính là người cầm đầu, hắn một mặt cao ngạo, từ đầu tới đuôi chỉ là phủi Chu Cương liếc một chút, không có mở miệng nói chuyện qua. Hoài Dương thành là Võ Hoàng Châu một chỗ tiếng tăm lừng lẫy đại hình thành trì, hắn Lý gia cũng là lừng lẫy có tên đại gia tộc. Chu Cương sắc mặt một chút thì âm trầm xuống, hắn mặc dù là người khéo đưa đẩy, nhưng bị người như thế khi nhục cũng khó có thể chịu được. Huống chi căn này tiểu viện cũng không phải là một mình hắn ở lại, còn có Tiêu Phàm tại. Hắn lúc trước hoa 100 khối linh thạch hối lộ tên kia Trầm An được đến chỗ này số 9 tiểu viện, kỳ thật có rất lớn một phần là vì cảm kích Tiêu Phàm. Nếu như không là đối phương xuất thủ, hắn tám thành khả năng đã tử đang trên đường tới. "Xin lỗi a, mấy vị." Chu Cương thở phào, một mặt giả cười, mở miệng nói, "Căn này tiểu viện là tại hạ cùng một tên hảo hữu cộng đồng ở lại, cái này hảo hữu trước mắt đang lúc bế quan. Cho nên, con làm phiền phiền các vị đi nơi khác xem một chút đi, trước đây cho các vị bồi cái không đúng." Nói xong, Chu Cương chắp tay. Nghe vậy, tên kia Lý gia Tam công tử Lý Đông nhướng mày, sắc mặt một chút thì âm trầm xuống. Trung quanh bốn người cũng đều sắc mặt khó coi, lúc này có người giận dữ nói, "Tiểu tử, ta nhìn ngươi là không biết sống chết đi, nhà ta Tam công tử chọn chung cái này biệt viện là các ngươi phúc khí, dám không biết tốt xấu. Ta quản ngươi bê không bế quan, căn này tiểu viện chúng ta chọn chúng, đừng ép ta nhóm độc thủ." Chu Cương sắc mặt khó coi, hắn vừa muốn mở miệng nói cái gì, liền nghe trong tiểu viện có âm thanh truyền đến. "Nếu như các ngươi muốn chết, cái kia có thể động thủ thử một chút." Chương 74, Trấn áp Áp Nô, Lý Đông xuất thủ. Chương 74, Trấn áp Áp Nô, Lý Đông xuất thủ. Vừa mới phía ngoài tiền ồn ào, Tiêu Phàm nghe được rõ ràng. Đối phương mấy người rõ ràng cũng là đến gây chuyện, hơn nữa nhìn đến Chu Cương bị khi phụ thành bộ dáng kia, hắn thì trực tiếp đi ra. Tiêu Phàm mà nói phách lối vô cùng, bên ngoài mấy tên Lý gia người trên mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, tên kia Lý Đông cũng là như thế. "Tiểu tử, ngươi là cái gì người? Cũng dám như thế nói với chúng ta? Đáng chết, tiểu tử hôm nay ta không phải giết chết ngươi. Tiểu tử, ta nhìn ngươi là chẳng sống." Mấy tên thanh niên mở miệng chửi mắng, nguyên một đám dự định đẩy cửa đi vào, Lý Đông cũng không có ngăn cản. "Cái này, các ngươi không thể vào." Chu Cương lúc này còn đứng ở cửa, hắn nhưng là vô cùng rõ ràng Tiêu Phàm thực lực. Bất qua mới đến, mà lại đối phương vẫn là Hoài Dương Lý gia người, hắn cũng không muốn gây phiền toái. "Từ Ban Tử, ngươi cút cho ta." Bốn tên thanh niên trực tiếp bật lên, trong đó ba người tu vi bất ngờ đều là hóa khí cảnh đệ lục trọng, còn lại một người tu vi là hóa khí cảnh đệ ngũ trọng. Mà Chu Cương chỉ có hóa khí cảnh đệ ngũ trọng, bị một người trong đó đạp một chân, hắn đổ lui 5-6 bước, trong miệng tràn ra máu tươi, sắc mặt tái nhợt. "Muốn chết?" Tiêu Phàm thấy thế ánh mắt lạnh lẽo, toàn thân khí tức bạo phát, hóa khí cảnh đệ lục trọng tu vi cũng là triển hiện đi ra. sau lưng tên kia Lý Đông sau khi thấy, khóe mắt để lộ ra một vẻ kinh ngạc. Tham gia Cực Tiên Tông ngoại môn tuyển bạt đệ tử, trong đó khảo hạch chia làm tuổi tác, tu vi, thực lực ba cái đều là cực kỳ trọng yếu khảo hạch hạng mục. Tuổi tác càng nhỏ, tu vi càng cao, thực lực càng mạnh, cho ra đánh giá thì càng cao. Trước mắt Tiêu Phàm tuổi tác bất quá chừng 20, lại có hóa khí cảnh đệ lục trọng tu vi có thể chứng minh đối phương thiên phú hoàn toàn chính xác không tầm thường. Bất quá Lý Đông cũng chỉ là hơi nhỏ kinh ngạc một chút mà thôi, bất quá hóa khí cảnh đệ lục trọng mà thôi, hắn nhưng là hóa khí cảnh đệ thất trọng cao thủ. Hoặc là nói tới tham gia Cực Tiên Tông tuyển bạt người, đều là các phương nhân vật thiên tài. Bốn người chớp mắt thì vọt lên trong tiểu viện, trong nháy mắt cho Tiêu Phàm bao vây vào giữa. Đi chết đi. Một người trong đó xuất thủ trước, hai tay ngưng kết thành một cỗ đáng sợ quyền thế, công hướng Tiêu Phàm. Tiêu Phàm không hề động một chút nào, đợi đến người này trong chớp mắt giết tới gần lúc, thân hình của hắn mới thoáng như vẻ, phi thường linh hoạt tránh đi một quyền này. Xuất quyền người này sững sờ. Hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà sẽ linh hoạt như thế thì tránh ra hắn công kích. Ngay tại lúc hắn còn nghi hoặc đối phương là như thế nào tránh ra lúc, hắn cũng cảm giác được bụng mình bị một cỗ cự lực đánh trúng, thân thể không tự chủ được hướng giữa không trung bay ngược mà ra, trong miệng ho ra đầy máu. Cái gì? Trong chớp nhoáng này xuất thủ, dẫn tới chung quanh mấy người đều là sững sờ. Một chiêu. Tiêu Phàm vừa mới chỉ là một chiêu thì đánh bại một tên hóa khí cảnh lục trọng tu sĩ, thì liền tên kia Lý Đông đều bị Tiêu Phàm một kích này khiếp sợ đến, xuất thủ cấp tốc, hành động không có nửa điểm dư thừa động tác, hạ thủ ngoan độc. Đáng chết, chúng ta cùng tiến lên. Chung quanh ba người nhìn chăm chú liếc một chút, cùng một chỗ xuống tới. Ai cũng có thể nhìn ra Tiêu Phàm không phải lương thiện, cho nên bọn hắn nhất định phải cùng một chỗ công kích. Ba người liên thủ, hai tên hóa khí cảnh đệ lục trọng, một tên hóa khí cảnh ngũ trọng. Nếu như là cái khác hóa khí lục trọng tu sĩ, có thể sẽ có chỗ bối rối, bất quá những thứ này tại Tiêu Phàm trên mặt lại một điểm cũng nhìn không ra. Ba người trong nháy mắt thì giết tới gần, thế công còn như thiểm điện. Bất quá người nào đều không có xuất ra mỗi người pháp khí, dù sao nơi này là Cực Tiên Tông, sự tình làm lớn, bọn hắn cũng khẳng định sẽ bị tông môn trừng phạt. Lý Đông khẽ miệng cười lạnh, "Tiểu tử, đắc tội ta Lý gia, không biết ngươi có mấy cái mạng đủ." Vừa mới Tiêu Phàm xuất thủ là rất kinh diễm, bất quá trong đó cũng có tên kia thanh niên đại ý thành phần ở bên trong, Tiêu Phàm chỉ là hóa khí cảnh lục trọng. Đối mặt nhiều người như vậy, mà lại cảnh giới giống nhau, hắn cũng không cho rằng Tiêu Phàm có bất kỳ phần thắng nào. Không sai kế tiếp, hắn sắc mặt càng ngày càng khó coi. Phốc 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 thì nhìn Tiêu Phàm xuất thủ, đem hắn những thứ này mang tới tôi tớ nguyên một đám đánh thổ huyết ngã trên mặt đất, mà trên người đối phương thì liền nửa điểm thương đều không có. Phế vật, một đám rác rưởi. Lý Đông hét lớn, ánh mắt nhìn về phía mặt đất nằm sấp bốn người, sắc mặt vô cùng phẫn nộ. Mấy người kia đều là Lý gia cho hắn chăm chú chọn lựa ra tuổi trẻ thiên tài, là chuyên môn đưa đến cái này Cực Tiên Tông nội đường tôi tớ. Loại này sự tình tại trong đại gia tộc mười phân phổ biến. Thế mà hắn nghĩ không ra, những gia tộc này chỗ chọn lựa ra cái gọi là tinh anh vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Bị một tên hóa khí cảnh lục trọng trong nháy mắt đều đánh ngã. Tam thiếu gia, chúng ta. Nằm rạp trên mặt đất mấy người muốn mở miệng giải thích, bất quá lại bị Lý Đông thanh âm lạnh lùng đánh gãy. Phế vật cũng là phế vật, nói cái gì đều vô dụng. Sau đó Lý Đông đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm, cái sau ánh mắt cũng đang nhìn hắn. Chu Cương bị đạp một chân, bất quá thương thế không nghiêm trọng lắm, người kia cũng không dùng toàn lực, hắn vội vàng đi tới Tiêu Phàm bên người. "Đại ca, ngươi không sao chứ?" Tiêu Phàm phủi hắn liếc một chút, ánh mắt kia tựa như là đang hỏi, "Ngươi thấy ta giống có việc?" Chu Cương cười khan một tiếng, cũng không nói thêm gì nữa. Bên này giao thủ động tĩnh rất lớn, đã dẫn tới chúng quanh không ít người, những người này đều là tham gia lần này ngoại môn đệ tử tuyển bạt người. Số 9 tiểu viện bên kia đánh nhau. "Ta đi, hạ thủ thật ác độc a." Cái này người thật giống như là Lý Đông, ta gặp qua hắn, Hoài Dương thành Tam công tử. Trên đất những người kia, đầu đen rau muống, đều là Lý gia người. Trung quanh có người nhận ra Lý Đông thân phận, còn có mặt đất nằm sấp mấy người thân phận, lúc này kinh hãi. Người vây xem càng ngày càng nhiều. Đảo mắt cửa tiểu viện liền bị vây tràn đầy, nguyên một đám tranh cướp giành giật xông về phía trước. Lý Đông sắc mặt càng ngày càng khó coi, hắn cảm giác một nhóm người này cũng là đang nhìn hắn chê cười một dạng. Trên thực tế cũng đúng là như thế, cũng là nhìn hắn Lý Đông chê cười. "Tiểu tử, ta nhìn ngươi thực lực không tệ, ta cho ngươi một cơ hội, về sau theo ta lăn lộn." Hôm nay sự kiện này coi như xong, nếu không ta thì muốn đích thân xuất thủ, đánh gãy hai chân của ngươi cho ta bồi tội. Lý Đông ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm, lạnh giọng mở miệng. Hắn theo không nghĩ tới chính mình sẽ đánh không thắng đối phương, hắn thấy đối phương tu vi so với hắn thấp một cái tiểu cảnh giới, không thể lại là hắn đối thủ. Coi như tại hóa khí cảnh đệ thất trọng bên trong, hắn Lý Đông thực lực cũng là đỉnh một nhóm. Tiêu Phàm dùng nhìn thẳng ngốc ánh mắt nhìn về phía hắn, thản nhiên nói, nếu như ngươi cũng muốn giống như bọn hắn nằm rạp trên mặt đất, vậy cũng chớ rông rải, phóng ngựa đến đây đi. Người chung quanh nghe được Tiêu Phàm mà nói về sau, nguyên một đám lại tiếng động lớn náo loạn lên. Quá bá khí rồi. Đối diện thế nhưng là Hoài Dương Lý gia, cũng dám như thế bá khí đáp lại. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đối Tiêu Phàm thân phận tò mò lên. Một số dung mạo đẹp đẽ nữ tu còn mặt lộ vẻ khuynh mộ chi sắc nhìn về phía Tiêu Phàm, cho rằng cái này mới là nam nhân cái kia có bộ dáng. "Tiểu tử, ngươi muốn chết?" Lý Đông nổi giận, hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà như thế không biết điều. Hắn toàn thân khí thế tăng vọt, hóa khí cảnh đệ thất trọng tu vi chấn động đến chúng quanh mặt đất đều ào ào chấn động. Chương 75, bao cát thịt, hành hung Lý Đông chương 75, bao cát thịt. Hành hung Lý Đông, Lý Đông chỗ tản ra khí tức có hóa khí cảnh đệ thất trọng hậu kỳ ba động, để chung quanh những người vây xem này đều ngược lại lùi lại mấy bước. Sợ hãi bị. Đợi lát nữa trong giao chiến dư âm cho thương tới đến. Đồng thời không ít người đều dùng đồng tình ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm, có thể cảm giác ra cái này thanh niên tu vi chỉ có hóa khí cảnh đệ lục trọng. cả hai kém một cái tiểu cảnh giới, mà lại Lý Đông chính là Hoài Dương Lý gia tam công tử, thở nhỏ tu tập công pháp khẳng định cực kỳ cứng hãn. Người này nguy hiểm, không ít người trong lòng đều là ý nghĩ này. Chu Cương cũng là mặt lộ vẻ vẻ lo lắng, có điều hắn nhìn đến Tiêu Phàm cái kia một mặt bình tĩnh bộ dáng, thì rụt cổ một cái, cho là mình là phí công lo lắng. Tiêu Phàm cái này sát tinh cái gì thực lực, hắn lại biết rõ rành rành, hóa khí cảnh thất trọng cũng không phải chưa từng giết. "Tiểu tử, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, quỳ xuống cho ta nhận sai, không phải vậy." Lý Đông còn muốn quyết tâm uy hiếp, bất quá lại bị Tiêu Phàm lạnh lùng đánh gãy. "Ngươi là kẻ điếc sao? Ta lời mới vừa nói không đủ rõ ràng, còn cần để cho ta lặp lại một lần nữa. Ngươi muốn chết?" Giờ khắc này Lý Đông không có chút gì do dự, trực tiếp thì xuống tới, thân hình hắn nhanh như thiểm điện, những nơi đi qua đều hình thành từng đợt mãnh liệt cương phong. Trong nháy mắt hắn đã đến Tiêu Phàm trước người, tay phải thành trưởng đối với Tiêu Phàm đầu đánh ra. Tiêu Phàm nhỏ tia không động, tựa như đối phó trước đó mấy người mở dạng, đợi đến Lý Đông đến phụ cận về sau, hắn thân ảnh đột nhiên lóe lên. Tốc độ so Lý Đông nhanh hơn, tay trái dễ như trở bàn tay thì chặn Lý Đông một trường này, cái sau đồng tử co vào. Bởi vì Tiêu Phàm ngăn cản được hắn một trường này, khí lực to lớn để hắn vậy mà không cách nào hướng về phía trước lại tiến mảy may. Trong chốc nhoáng này là hắn biết gặp phải kẻ tàn nhẫn. Lý Đông cắn răng một cái, không có nửa điểm do dự, nâng lên một chân thì đối với Tiêu Phàm ở ngực đá tới. Cái này một chân đá rất cao, Tiêu Phàm trong mắt lóe lên lạnh lẽo, thân thể lui lại một bước né tránh cái này một chân. Lý Đông không lùi mà tiến tới, bàn tay hóa đao đối với Tiêu Phàm cái cổ bổ đi lên, hắn hạ thủ chiêu chiêu tàn nhẫn cùng cực, khắp nơi đều nhắm chuẩn Tiêu Phàm yếu hại. Mà Tiêu Phàm đột nhiên vào lúc này, quanh thân khí thế một cái tăng vọt, tuy nhiên vẫn là hóa khí cảnh đệ lục trọng tu vi, bất quá chỗ tản ra khí tức lại so Lý Đông cường hãn hơn 3 phần. Cái gì? Tiểu tử này là cái gì cảnh giới? Hắn không phải hóa khí cảnh đệ lục trọng sao? Làm sao khí tức so Lý Đông càng đáng sợ? Mẹ của ta a, cái này cùng Chu Cương ở trung thanh niên là cái gì người a? Nhìn đến Tiêu Phàm khí tức tăng vọt, trung quanh nghị luận người ào ào, còn có không ít là Chu Cương gần nhất kết bạn hảo hữu. Lý Đông cũng là cả kinh, đối phương cảnh giới rõ ràng so với chính mình thấp, vậy mà tản ra khí tức ba độ vượt qua chính mình. Cái này chẳng phải là nói đối phương thực lực so với hắn còn mạnh hơn? Đi chết! Lý Đông quát lên một tiếng lớn, hắn so người khác yếu, sao có thể tiếp nhận? Con dao của hắn khoảng cách Tiêu Phàm còn có không đến ba tấc, chỉ cần chiêu này đao phách dưới, Lý Đông tin tưởng đối phương coi như không chết cũng sẽ là trọng thương. Thế mà Tiêu Phàm động, không có đi né tránh, mà chính là bỗng nhiên đưa tay phải ra bắt lấy Lý Đông công kích cái cánh tay này. Trong nháy mắt, Lý Đông cánh tay không nhúc nhích, hắn cảm giác tựa như là bị cái hồng hoang dã thú cắn, căn bản bất lực tránh thoát. Một cố dự cảm không tốt xông lên đầu. Ngươi! Lý Đông vừa muốn mở miệng nói cái gì, bất quá lại nhìn đến đối diện Tiêu Phàm khỏe miệng lộ ra một tia giảo hoạt nụ cười. Hắn cảm giác thân thể bỗng nhiên long trời lở đất lên. Tiêu Phàm tay phải nắm lấy Lý Đông cánh tay, đem hắn làm thành đống cắt một dạng hướng mặt đất đập mạnh mà đi. Phanh một tiếng vang thật lớn vang vọng bốn phía. Lý Đông bị cái này một đập, cả người nhất thời thất điên bắt đảo, toàn thân chật vật không chịu nổi. Thế mà không đợi hắn kịp phản ứng, cả người lại là một trận long trời lở đất. Phanh lại là bị hung hăng nện xuống mặt đất, cả người khảm nạm đi vào không nói, đã cẩm thạch gạch lát sàn còn bị đập ra nửa mét sâu hô to. Phanh phanh phanh. Không đến 10 hơi ở giữa, Tiêu Phàm cứ thế mà kéo lấy Lý Đông cánh tay, đập có hơn 20 cái vừa đi vừa về. Người chung quanh hít một hơi lãnh khí thanh âm chỗ nào cũng có. Nguyên một đám sắc mặt tràn đầy chấn kinh. Loại này đại ngã người sống phương thức công kích người nào đều chưa từng gặp qua, mà lại đối phương tu vi rõ ràng so với hắn cao hơn, kết quả lại bị hắn dễ dàng như thế chế phục rồi. Lý Đông yếu sao? Hoài Dương Lý gia tam công tử, hóa khí cảnh đệ thất trọng, có thể yếu mới là lạ. Chỉ là chứng minh cái này Tiêu Phàm quá mạnh. Ta hôm nay xem như thêm kiến thức, người này đủ hung ác. Lý Đông sẽ không bị hắn ngã chết đi. Cảm giác Lý Đông cả người đều không lúc đích. Người này là tên sát tinh. Đời này đánh chết ta cũng sẽ không trêu chọc hắn. Cái này Lý Đông hôm nay là ném đại nhân. Lần này Tiêu Phàm người chưa đi ra ngoài, bất quá cũng đã đem danh hào triệt triệt để đánh ra ngoài. Đi theo Lý Đông bốn tên tùy tùng đều đã thấy choáng mắt. Nhà bọn hắn tam thiếu ra vậy mà lại bị người làm thành đống cắt té tới té lui, còn không có nửa điểm sức phản kháng. Đây là sỉ nhục a. Chu Cương thì một bộ quả là thế thân sắc. Còn dùng có chút đồng tình ánh mắt nhìn về phía bị ngã không thành nhân dạng Lý Đông. Hắn thật rất muốn cùng Lý Đông nói, ngăn đón ngươi, là sợ ngươi mất mạng. Ngươi làm sao như thế không nghe lời đây? Đừng, đừng ngã, lại ném thì té chết. Lý Đông một tên tùy tùng kiên trì mở miệng, mấy người khác cũng là ào ào mở miệng thuyết phục. Đại nhân, đừng ngã. Chúng ta sai, đại nhân thủ hạ lưu tình a. Những thứ này Lý gia người lúc này toàn bộ đều sợ, không nhận sợ không được a, đối diện người này quá độc ác, quả thực cũng là tên sát tinh. Hạ thủ một điểm ý khách khí đều không có, tàn nhẫn cùng cực. Bọn hắn còn thật sợ hãi Lý Đông sẽ bị ngã chết. Bất quá Tiêu Phàm chỉ là mắt lạnh phủi bọn hắn liếc một chút, phối hợp ngã chính mình, không có nửa điểm nghe vào ý tứ. Hóa khí cảnh thất trọng cái nào dễ dàng như vậy bị ngã chết. Tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, Chu Cương mở miệng. Đại ca, được rồi, tha hắn đi, dù sao nơi này là Cực Tiên Tông, đừng giết người. Chu Cương mà nói rất có chừng mực, cầu xin tha thứ thời điểm còn không quên cho Tiêu Phàm lập nhân thiết lập. Nghe được Chu Cương, người chung quanh càng khiếp sợ. Cái này Tiêu Phàm thật dám giết người. Tiêu Phàm sau khi nghe, nhìn Chu Cương liếc một chút, gật gật đầu, tiện tay hất lên đem Lý Đông ném ra ngoài. Phanh Lý Đông lại là ngã ầm ầm ở mặt đất, cả người đã hôn mê đi, toàn thân cao thấp xương sườn không biết gãy mất bao nhiêu cái. Thời gian 3 cái hô hấp, lan ra ngoài. Tiêu Phàm lạnh lùng nói một câu, lại quay đầu liếc qua vây quanh ở cửa tiểu viện ăn dưa của chúng. Những người này bị Tiêu Phàm ánh mắt nhìn chăm chú toàn thân lắc một cái, bất quá Tiêu Phàm cũng không nói gì, mà chính là quay người tiến vào phòng nhỏ. Cửa mọi người vây xem nhẹ nhàng thở ra, lại phi thường tự giác cho giơ lên Lý Đông rút lui bốn người nhường ra một đầu thông lộ. "Các vị, tại hạ bên này viện tử có chút loạn, thì không mời các vị vào nhà uống một chén." Chu Cương đối với cửa mọi người ôm quyền, một mặt cười híp mắt bộ dáng. Những người này tự nhiên nghe hiểu Chu Cương ý tứ, cả đám đều mười phân khách khí đáp lễ, đảo mắt thì đều không còn hình bóng. Chương 76, Đan Dương Huy chương 76, Đan Dương Huy một trận bởi vì tiểu viện thuộc về xung đột kết thúc. Sau cùng lấy Tiêu Phàm nhẹ nhõm chiến thắng Lý Đông mà hạ màn kết cục. Mà sở hữu quan sát toàn bộ quá trình thanh niên tử đệ, đều đã cho Tiêu Phàm dán lên một tên sát tinh xưng hào. Không vì cái gì khác, cũng là bởi vì quá độc ác. Chu Cương đóng lại đại môn, nhìn thoáng qua đã bị phá hư không còn hình dáng tiểu viện thở dài. Trông cậy vào Tiêu Phàm thu thập đó là không thể rồi, chỉ có chính hắn thu thập. Phía trên khu nhà nhỏ, có hai đạo bóng người chính nổi giữa không trung, tất cả mọi người không có phát hiện bọn hắn hai người tung tích. Chậc chậc chậc. Tiểu tử này hạ thủ thật là độc ác, không có chút nào lưu thủ. Một tên đầu đầy đầu bạc lão giả lấy làm kỳ nói, một tên khác là thần sắc uy vũ trung nhân nhân, cũng là mở miệng đáp lại, tiểu tử này đủ hung ác, bất quá hắn thực lực cũng là không tệ, hóa khí cảnh đệ lục trọng liền có thể dễ như trở bàn tay chiến thắng hóa khí cảnh đệ thất trọng, tối thiểu nhất cũng có hóa khí cảnh đệ bắt trọng thực lực. Hoàn toàn chính xác, là cái không tệ hạt giống, xem ra lần này ngoại môn đệ tử tuyển bạt có chút ý tứ. Tốt, chúng ta cũng đi thôi, náo nhiệt cũng xem hết. Nói xong hai người thân ảnh biến mất không thấy, từ đầu đến cuối phụ cận đều không người có nửa điểm phát giác. Hai người này tại Cực Tiên Tông ngoại môn địa vị phi thường cao, đối Tiêu Phàm đánh giá thì là càng cao. Chẳng qua nếu như bọn hắn biết Tiêu Phàm từng chém giết một tên hóa khí cảnh đại viên mãn tu sĩ thời điểm, cũng không biết sẽ là như thế nào thật tình. Một bên khác, Lý Đông bị Tiêu Phàm đánh gần chết, toàn thân cốt cách nhiều chỗ đứt gãy, bị tùy tùng cho ăn xuống không ít đan dược mới chậm rãi có thức tỉnh dấu hiệu. Tam thiếu gia, ngài không sao cả đi. Tam thiếu gia. Gặp Lý Đông tỉnh lại, bên người tùy tùng nguyên một đám gấp vội mở miệng. Cũng không phải là nói cùng Lý Đông quan hệ tốt bao nhiêu, mà chính là Lý Đông nếu như xảy ra chuyện bọn hắn cũng không sống được. Lý Đông chậm rãi mở to mắt, cảm thụ được trên người mình thương thế, hắn hai mắt huyết hồng. Đáng chết, đáng chết. Người kia đâu, ở nơi nào? Hắn bị Tiêu Phàm ngã không có vài cái đã bất tỉnh, chuyện kế tiếp hắn hoàn toàn không biết. Người bên cạnh đem hắn hôn mê chuyện sau đó nói ra. Nghe được sau cùng mình bị khiêng ra đến, Lý Đông trực tiếp bị tức lại nôn một ngụm máu lớn. Lần này người khác là mất hết. Đáng chết, ta muốn hắn chết, ta nhất định muốn giết hắn. Lý Đông đời này chưa từng có nhận qua lớn như vậy sỉ nhục. Tam thiếu gia, muốn hay không thông báo nhị thiếu gia, để hắn đến giúp ngài báo thù? Một bên có người làm mở miệng hỏi. Lý Đông ánh mắt lóe qua một tia tàn nhẫn, nhưng lại chậm rãi lắc đầu nói, không cần thông báo ta nhị ca, hắn hiện tại là Cực Tiên Tông nội môn đệ tử, ra vào đều không tiện, chỉ là đối phó một phế vật như vậy còn không cần đến tìm hắn. Lý Đông nhị ca Lý Kỳ nước chính là Cực Tiên Tông nội môn đệ tử, tu vi cực cao, sớm đã đến thông thiên cảnh. Những thứ này chân chính đại gia tộc sẽ đem chính mình dòng chính an bài tiến mỗi cái đại tông môn thế lực, dạng này đối vững chắc bọn hắn gia tộc địa vị công dụng rất lớn. Vậy làm sao bây giờ? Tam thiếu gia, tiểu tử này không đơn giản, tuy nhiên chỉ có hóa khí cảnh lục trọng, bất quá thực lực lại mạnh đáng sợ. Người hầu ở một bên sắc mặt khó coi mở miệng. Lý Đông trầm tư một chút, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, Đan Dương Huy cũng tới, buổi sáng ngày mai ta đi tìm hắn, hứa hẹn một chút chỗ tốt để hắn giúp ta xuất thủ, lần này ta cũng không tin tiểu tử này còn không chết. Sau khi nghe, bốn tên tôi tớ tất cả giật mình. Ngược lại một mặt cười trên nỗi đau của người khác, đều cho rằng cái này Tiêu Phàm chết chắc. Đan Dương Huy, chính là ngươi văn thành đệ nhất gia tộc Đan gia người, theo tiểu thiên phú kinh người, tuổi tác không đến 20 tuổi thì có hóa khí cảnh đệ bắt trọng tu vi, lại một thân chiến lực kinh người có thể vượt cấp khiêu chiến. Lý gia cùng Đan gia quen biết nhiều năm, nhị gia cũng thường xuyên dùng Lý Đông cùng Đan Dương Huy ở giữa làm sự so sánh. Mỗi lần Lý Đông đều sẽ Đan Dương Huy áp một đầu, cái này khiến hắn không phục lắm, lần này hai người cũng đều lựa chọn Cực Tiên Tông. Vốn là đối thủ cạnh tranh quan hệ, bất quá vì trả thù Tiêu Phàm, Lý Đông cũng không quản nhiều như vậy. Hôm sau, sáng sớm, Đông đảo Đan dược căn bảo, tăng thêm một đêm điều tức, Lý Đông đã có thể tự mình đi bộ. Dẫn theo bốn tên tôi tớ chạy tới hơn 10 gian trong tiểu viện căn thứ hai, Lý gia hạ nhân chậm rãi đem cửa sân gõ vang. Không bao lâu về sau, viện cửa bị mở ra. Lý công tử, mở cửa là cùng theo Đan Dương Huy tới tôi tớ, tiểu ngay tại đan gia, cho nên liếc mắt một cái liền nhận ra Lý Đông. Lý Đông mặt không thay đổi gật gật đầu, bất quá trên mặt còn có rất nhiều vết thương, liếc một chút liền có thể nhìn ra là bị thương. Đan Dương Huy ở bên trong không? Đan gia hạ nhân gật đầu nói, "Ở, Lý công tử ngài đợi chút nữa, ta cái này thông báo." Nói xong, cái này hạ nhân vội vàng chạy về. Không đến một lát, liền nghe bên trong truyền đến tiếng bước chân. "Ha ha, Lý Đông ngươi tại sao cũng tới, ta còn nghe nói hôm qua ngươi bị người đánh gần chết, ta còn muốn vấn an ngươi đây, không nghĩ tới ngươi vậy mà tới trước." Người còn chưa tới cửa, Đan Dương Huy thanh âm thì truyền ra. Nghe đến mấy cái này, Lý gia sắc mặt âm trầm vô cùng, sự kiện này cũng là sỉ nhục. Không bao lâu, Đan Dương Huy thì đi ra, thân hình cao lớn, tướng mạo tuấn tú, một thân hắc bào. "Ha ha, mở cái trò đùa, Lý huynh không cần để ý." Đan Dương Huy vẻ mặt tươi cười, hỏi, "Không biết Lý huynh tới tìm ta chuyện gì? Nếu như không có chỗ ở, vậy liền chuyển tới, dù sao trong phòng còn nhiều một tấm không giường." Lý Đông nghe đến mấy cái này quả thực là muốn tức điên, bởi vì lẫn nhau là đối thủ cạnh tranh, cho nên thường xuyên lẫn nhau nói móc, chế giễu. "Ta tới nơi này là cùng ngươi nói chuyện này." Lý Đông lạnh lùng nói, "Chẳng lẽ ngươi không có ý định để cho ta đi vào nói sao?" Đan Dương Huy che đầu cười nói, "Ta đều quên, mau vào." Lý Đông mang theo 4 người tiến vào Đan Dương Huy trong biệt viện. Đan Dương Huy lần này tới chỉ làm cho Đan gia an bài một tên tùy tùng, người này tay chân 10 phân nhanh chóng liền đi pha trà. Không biết Lý huynh tìm ta ra sao sự tình. Đan Dương Huy bưng lên chén nước trà, phẩm một miệng cười nhạt nói, chẳng lẽ Lý huynh là dự định để cho ta đi thay người báo thủ? Tiểu tử kia tu vi cũng không yếu a. Lý Đông sắc mặt theo tiến đến liền không có đẹp mắt qua, hắn phủi Đan Dương Huy liếc một chút. Nếu như hắn yếu, ta còn dùng tới tìm ngươi, ngươi cũng không cần như thế châm chọc khiêu khích nói chuyện, ta tới tìm ngươi thì là muốn cho ngươi giúp ta xuất thủ giáo huấn hắn. Lý Đông lạnh lùng nói, làm xuất thủ thù lao, ta sẽ cho ngươi viên kim tối quả. Thật chứ? Nghe được Lý Đông, Đan Dương Huy một chút thì hai mắt sáng lên. Mà đi theo Lý Đông 4 người nguyên một đám thì sắc mặt đại biến. Kim tối quả chính là hiếm thấy thiên tài địa bảo, Lý gia đời đời có một gốc kim ngâm linh thụ, cách mỗi 10 năm liền có thể sinh hạ cái này kim tối quả. Hắn giá trị phi thường đắt đỏ, thông thiên cảnh phía dưới tu vi phục dụng có thể đối nhục thân chi lực có lợi thật lớn, có thể đem căn cơ đánh càng thêm kiên cố. Gặp Lý Đông không nói lời nào, Đan Dương Huy phá lên cười, ha ha ha, Lý huynh phóng khoáng, ngươi yên tâm, thù này ta khẳng định thay ngươi báo. Đan Dương Huy đã sớm nghĩ đạt được cái này kim tối quả, hắn không nghĩ tới Lý Đông vậy mà lại bỏ được cầm lấy cái đi ra đổi hắn xuất thủ. Kỳ thật Lý Đông chính mình tâm cũng đang dỉ máu, cái này kim tối quả hắn chỉ có một viên mà thôi. Nhưng vì vãn hồi mặt mũi, giết chết Tiêu Phàm, coi như tại nỗ lực giá cao hơn hắn cũng nguyện ý. Chương 77, hóa khí bắt trọng. Chương 77, hóa khí bắt trọng. Lý Đông cùng Đan Dương Huy hai người sẽ ra tay thủ lao nói còn về sau. Một đoàn người liền rời đi tiểu viện, Lý Đông dẫn đường, mang theo Đan Dương Huy đi tìm Tiêu Phàm phiền phức. Lý Đông thần sắc dữ tợn, hắn còn đối Đan Dương Huy dặn dò, đợi lát nữa hạ thủ không cần lưu tình, nếu như ngươi không dám giết hắn thì lưu khẩu khí giao cho ta. Tại Cực Tiên Tông lung tung giết người thế nhưng là trọng tội, bất quá Lý Đông tin tưởng, có hắn nhị ca tại nội môn đệ tử thân phận, lại thêm hắn là Lý gia người, loại này trừng phạt sẽ bị áp đến thấp nhất. Mà Cực Tiên Tông cũng sẽ không vì một cái còn chưa gia nhập tông môn người chết mà cắn hắn không thả. Đông 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 từng đợt tiếng đập cửa truyền vào, đánh thức chính đang say ngủ Chu Cương. Một bên Tiêu Phàm còn đang nhắm mắt tính tọa tu luyện, một điểm muốn đứng lên ý tứ đều không có. Chu Cương thở dài, không cần nghĩ, tám thành cũng là Lý Đông lai tìm phiền phức. Tối hôm qua hắn thì cùng Tiêu Phàm nói qua Lý Đông chắc chắn sẽ không cam tâm. Bất quá Tiêu Phàm lại thần sắc 10 phân bình thản, căn bản không có đem Lý Đông để vào mắt, luôn có điểm dự cảm không tốt. Chu Cương vừa đi vừa nhắc tới, ấn hắn kinh nghiệm đến xem, Lý Đông khẳng định là tìm trợ thủ. Nghĩ tới đây Chu Cương run một cái, hôm qua bị đạp một cước kia đến bây giờ bụng hắn còn tại đau. Hắn theo bản năng quay đầu nhìn lại, thì nhìn Tiêu Phàm không có nửa điểm muốn đứng lên ý tứ. Sau cùng hắn cũng chỉ có thể thở dài, kiên trì đi mở cửa. Cửa lớn mở ra giờ khắc này, quả nhiên như là đỏ thắm vừa mới suy đoán như thế, Lý Đông quả nhiên thì đứng ở ngoài cửa, mà lại bên người ngoại trừ ngày hôm qua 4 người kia còn nhiều thêm 2 người. Các ngươi đây là? Chu Cương một mặt giả cười, hắn tự nhiên có thể nhìn ra đối phương là tìm phiền phải tới. Hôm qua tiểu tử kia đâu, gọi hắn đi ra nhận lấy cái chết. Lý Đông trực tiếp hét to, có điều hắn cũng không đúng Chu Cương trực tiếp động thủ. Hôm qua Lý Đông tùy tùng nói, cuối cùng vẫn là trước mắt cái này Chu Cương giúp đỡ quên mở Tiêu Phàm. Không phải vậy hắn còn đến bị nhiều ngã một hồi. Cái này, Chu Cương muốn mở miệng tại nói chút gì, bất quá đối phương căn bản cũng không cho hắn cơ hội. Đừng nói nhảm, lăn đi. Lý Đông bọn người trực tiếp đẩy ra Chu Cương, vọt vào, sau lưng Đan Dương Huy cười nhạt một tiếng, cũng đi theo. Chu Cương muốn ngăn trở, đáng tiếc là hữu tâm vô lực. Trong phòng Tiêu Phàm đã chậm rãi mở mắt ra. Lý Đông sẽ cam tâm sao? Chắc chắn sẽ không. Dù sao loại này thế gia đệ tử Hoàn Khố đại thiếu đều có tập quán này. Tiêu Phàm từ trong nhà đi ra, ngoại trừ nhìn đến trên mặt còn mang theo thương thế Lý Đông 5 người, còn nhiều thêm 2 nam tử, một người trong đó thân mặc hắc bào, phong độ nhẹ nhàng. Không cần mơ mộng cũng biết người này khẳng định cũng là Lý Đông tìm đến báo thù cho hắn. Tiểu tử, ngươi có thể tính ra đến rồi. Lý Đông vậy nghe rằng, trên mặt viết đầy phẫn nộ. Làm sao? Tiêu Phàm dùng bình thản ánh mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, hôm qua chịu đánh còn không có chịu đầy đủ, hôm nay lại ngứa ra. Nghe nói Tiêu Phàm, Lý Đông hai mắt đỏ bừng, đáng chết, tiểu tử, ngươi biết ta là Lý gia người, cũng dám đối với ta như vậy, chỉ sợ ngươi liền chữ chết viết như thế nào cũng không biết đi. Đan Dương Huy ở một bên nhiều hứng thú nhìn trước mắt một màn. Giúp Lý Đông xuất thủ đều chỉ là vì kim tối quả, nếu như nói rõ chi tiết lên, hắn còn muốn cảm ơn Tiêu Phàm, không phải vậy hắn cũng không có cái này cơ hội. Đan Dương Huy, người này thì giao cho ngươi. Lý Đông rất muốn tự mình động thủ, có điều hắn căn bản là đánh không lại Tiêu Phàm. Đan Dương Huy gật gật đầu, mặt mũi tràn đầy mỉm cười đi về phía trước một bước. Ta là Đan Dương Huy, là đến giúp Lý Đông phế bỏ ngươi. Đan Dương Huy cười nhạt nói, trên mặt tràn đầy nụ cười, cái này một màn để người chung quanh đều cảm thấy kinh ngạc. Thì liên Tiêu Phàm cũng là như thế. Ngươi chính là cái này phế vật mời tới trợ thủ. Tiêu Phàm chỉ Lý Đông, tùy ý hỏi. Nhìn đến Tiêu Phàm thậm chí ngay cả tên đều không gọi hắn, Lý Đông tức giận bốc khói trên đầu. Đan Dương Huy, ngươi nhanh điểm động thủ phế hắn cho ta, lưu khẩu khí là được, ta muốn đích thân động thủ giết hắn. Đan Dương Huy thở dài, không sai, cũng là hắn, tuy nhiên ngươi cùng ta không có thủ, có điều hắn cho ta đầy đủ chỗ tốt, cho nên ngươi phải chết. Nói xong, Đan Dương Huy toàn thân khí thế đột nhiên tăng, lấy hắn làm trung tâm tạo thành một cỗ cương phong, chấn động đến 4 phía chấn động bị liệt. Đừng nói là Tiêu Phàm, thì liền Chu Cương đều cảm nhận được người này trên thân uy áp. Đan Dương Huy tu vi chính là hóa khí cảnh đệ bắt trọng, bất quá hắn chiến đấu lực lại có thể sánh vai hóa khí cảnh đệ cửu trọng. Cũng là lần này tham gia ngoại môn đệ tử tuyển bạt bên trong đứng đầu một trong những nhân vật. Hoàng Bét. Chu Cương nghe được Lý Đông hô tên của người này vì Đan Dương Huy, còn có đối phương trên người tán phát ra khủng bố uy áp, hắn nhất thời nhớ tới đây là ai. hắn vội vàng chạy tới Tiêu Phàm bên người, ở bên thai nhỏ giọng nói, "Tiêu Phàm, gia hỏa này không đơn giản, Đan Dương Huy nghe nói là lần này ngoại môn tuyển bạt đệ tử bên trong đệ nhị cực giả, hóa khí cảnh đệ bắt trọng, hơn nữa còn có thể vượt cấp khiêu chiến." Tiêu Phàm nghe vậy, gật gật đầu, không có mở miệng. Chu Cương lo lắng, dù sao Tiêu Phàm không có ở trước mặt hắn chém giết qua hóa khí cảnh cửu trọng người, bất quá nhìn đến Tiêu Phàm bộ dáng này, hắn lại nhiều hơn mấy phần an tâm. Tiêu Phàm tiến về phía trước một bước, quanh thân khí tức cũng theo đó gia tăng, hóa khí cảnh đệ lục trọng cảnh giới, bất quá chỗ tản ra uy áp lại hết sức khủng bố. Giữa hai người chênh lệch hai cái tiểu cảnh giới, mà lại Đan Dương Huy vẫn là có thể vượt cấp khiêu chiến thiên tài, thực lực có hóa khí cảnh đệ cửu trọng. Tương đương với Tiêu Phàm là tại cùng hóa khí cảnh đệ cửu trọng người đối chiến. Bất quá theo Tiêu Phàm trên mặt hoàn toàn không nhìn thấy vẻ sợ hãi, cẩn thận đi xem, tựa hồ theo trong ánh mắt của hắn còn có thể ẩn ẩn nhìn ra vẻ hưng phấn. Đan Dương Huy mi đầu cũng là nhíu một cái, đối phương tu vi rõ ràng chỉ có hóa khí cảnh đệ lục trọng, bất quá đối phương chỗ tản ra khí thế có thể xa hoàn toàn không phải đệ lục trọng có thể so sánh. Có chút ý tứ. Đan Dương Huy cũng tới chiến ý tiểu tử, ta để ngươi ba chiêu, bắt đầu đi. Đây là ngươi nói. Vừa dứt lời, Tiêu Phàm thân ảnh thì giống như quỷ mị đến Đan Dương Huy phụ cận, tay trái tay phải nắm tay đối với Đan Dương Huy thì một trận tấn công mạnh. Thật nhanh. Đan Dương Huy có chút giật mình Tiêu Phàm tốc độ, có điều hắn cũng không phải ăn chay, đối mặt như mưa rơi nằm đấm, hắn đem dùng giống nhau phương thức tiến hành đánh trả. Quyền quyền chạm nhau, lẫn nhau đều từ bỏ phòng thủ. Song phương nháy mắt thì giao thủ hơn 10 chiêu, không phân thắng thua. Ở mà bên này giao thủ thanh âm huyên náo rất lớn, bởi vì có chuyện ngày hôm qua phát sinh ở trước, cho nên trong nháy mắt thì lại tới một đám người vây quanh tiểu viện muốn xem náo nhiệt. Đây là Đan Dương Huy. Ta đi, ngày hôm qua cái manh nhân vậy mà cùng Đan Dương Huy đánh nhau. Xem bộ dáng là muốn thay Lý Đông báo thù đi, bất quá hai người này người nào lợi hại hơn một số a. Cái này cái ngoan nhân gọi là Tiêu Phàm đi. Quá mạnh đi, vậy mà có thể cùng Đan Dương Huy đánh nhau. Đan Dương Huy tuyệt đối là lần này ngoại môn đệ tử tuyển bạt bên trong đứng đầu nhân vật, cơ hồ không ai không biết. Bất quá Tiêu Phàm đến nơi đây sau liền không có ra ngoài, cho nên đối với mấy cái này sự tình không hiểu rõ mà thôi. Chương 78, An Bám Phế Vật chương 78, An Bám Phế Vật Tiêu Phàm xuất thủ ngoan lệ, không có nửa điểm lưu tình. Đan Dương Huy cũng giống như vậy, hắn cảnh giới tuy nhiên so Tiêu Phàm cao, có điều hắn tiến công thủy chung không cách nào đối Tiêu Phàm tạo thành cái gì thực chất tính thương tổn. Xem ra ngươi có thể đem Lý Đông đánh thành như thế quả nhiên là có chút bản lĩnh. Đan Dương Huy thân ảnh lùi lại về sau, chậm rãi mở miệng. Tiêu Phàm sắc mặt thủy chung mười phân bình tĩnh như thường, bất quá đồng thời hắn nội tâm cũng là giật mình không thôi. Vừa mới giao thủ tuy nhiên nhìn qua hai người là thế lực ngang nhau, có điều hắn đã dùng hết toàn lực, còn sót lại chỉ có Toái Hầu Tỏa cùng Lục Hợp Trảm hai cái sát thủ giản vô dụng mà thôi. Bởi vậy có thể thấy được, đối phương Đan Dương Huy thực lực tuyệt không tầm thường. Chỉ so với Tô gia gia chủ nhược điểm mà thôi. Chỉ là tham gia ngoại môn tuyển bạt, vậy mà liền sẽ có như thế cường hãn người, mà lại đối phương tuổi tác cùng chính mình cũng kém không nhiều lớn. Tiểu tử, có thể bức ta dùng toàn lực, ngươi rất không tệ. Nghe vậy Tiêu Phàm nhướng mày. A. Nhất thời, Đan Dương Huy toàn thân khí thế lại là bỗng nhiên gia tăng, cặp mắt của hắn đỏ thẫm, trên trán gân xanh hiện lên, không khí chung quanh đều biến đến bặm mẻo. Thậm chí đã đạt tới cùng Tô gia gia chủ không sai biệt lắm thực lực. Giờ khắc này Tiêu Phàm cũng không dám chút nào đại ý, hắn hít một hơi thật sâu, hóa khí cựu biến công pháp vận chuyển tới cực hạn. Đám người xem náo nhiệt đều là giật nảy cả mình, bọn hắn là theo cửa tiểu viện nhìn bên trong chiến đấu, khoảng cách bản thân thì xa xôi. Lúc này cảm giác được Đan Dương Huy khí thế, bản năng muốn lui về phía sau nhiều bước, sợ hãi bị liên lụy. Tiểu tử có thể bức ta sử dụng toàn lực, ngươi đáng giá kiêu ngạo. Đan Dương Huy ánh mắt lạnh lùng, cả người như là chùm sáng chớp mắt đã đến Tiêu Phàm phụ cận. Thật nhanh. Tiêu Phàm lấy làm kinh hãi, làm hắn kịp phản ứng lúc, Đan Dương Huy nắm đấm đã đến hắn phụ cận. Hắn gấp đội vươn tay ra cánh tay phòng ngự. Nắm đấm cùng cánh tay đụng chạm, Tiêu Phàm thân ảnh hướng về sau chuyển rời hai bước, đối phương lực lượng so trước đó tăng cường tối thiểu ba thành. Mà lúc này Tiêu Phàm căn bản là không kịp giật mình, Đan Dương Huy lại là một chân đối với Tiêu Phàm bụng thì đã tới. Lúc này thời điểm cứng đối cứng không phải hảo sự, Tiêu Phàm thân thể chuyển rời tránh đi cái này một chân. Đan Dương Huy lúc này đã hoàn toàn chiếm cứ thượng phòng, triệt để đè ép Tiêu Phàm đi đánh. Mà Tiêu Phàm chỉ có thể miễn cưỡng phòng thủ. Lần này chiến đấu có thể so sánh Tiêu Phàm cùng Lý Đông ở giữa đánh kịch liệt rất nhiều. Trung quanh mặt đất, mặt tường bị đánh vỡ nát, hai người hận không thể đem tiểu viện mở ra. Xong, xong. Chu Cương ở một bên một mặt tuyệt vọng. Đêm qua trắng thu thập, phải biết Cực Tiên Tông bên trong sở hữu kiến trúc trình độ chắc chắn đều viễn siêu ngoại giới, thì liền cái này tiểu viện cũng giống như vậy, sử dụng chất liệu đều dị thường kiên cố. Thế mà vẫn là bị hai người giao chiến cho hư hại 7-8 phần. Âm ầm tiểu viện bốn phía mặt tường đã hủy hai mặt, thì liền đại môn cũng đều đổ. Bất quá Tiêu Phàm không biết là vô tình hay là cố ý, hắn thủy chung tránh phòng nhỏ, không có tới gần, cho nên phòng nhỏ còn bảo tồn hoàn chỉnh. Không có bốn phía vách tường cùng đại môn ngăn cản, bên ngoài người xem náo nhiệt càng thêm thuận tiện. Ta dựa vào, quá mạnh đi. Cái này Đan Dương Huy là hóa khí cảnh đệ bát trọng a. Làm sao cảm giác cùng hóa khí cảnh đại viên mãn một dạng cường? Không đúng, cái kia Tiêu Phàm giống như cảnh giới mới hóa khí cảnh đệ lục trọng. Hắn lại còn có thể kiên trì. Giật mình thanh âm chỗ nào cũng có. Chu Cương còn có Lý Đông bọn người đã sớm từ tiểu viện bên trong lui ra ngoài. Lý Đông mặt mũi tràn đầy đều là biểu tình dữ tợn, thêm chút sức, nhanh điểm đem tiểu tử này cho ta phế đi. Số 9 tiểu viện mặt tường bị mở ra, nơi hai người giao thủ tự nhiên là rộng lớn rất nhiều. Đan Dương Huy thực lực tại Tiêu Phàm phía trên, hắn không sợ cùng đối phương cứng đối cứng, bắt đầu liên tiếp tấn công mạnh đối phương. "Tiểu tử, chẳng lẽ ngươi quăng sẽ chạy trốn sao?" Đan Dương Huy hung dữ mở miệng, đã đánh ra chân hỏa. Hắn đường đường đan gia thiên tài, tại tu vi cao đối phương hai cái tiểu cảnh giới tình huống dưới, vậy mà cùng đối phương cầm cự được, đây chính là sỉ nhục. Tiêu Phàm không có mở miệng, song phương giao chiến đến lúc này, hắn nhất định phải tại thời khắc mấu chốt cho đối phương nhất kích chí mệnh. Bằng không, hắn không có cách nào thủ thắng. Thậm chí giữa hai người giao chiến đều đã đánh tới xung quanh hắn tiểu viện bên trong. Ngay sau đó số 8 tiểu viện mặt tường cũng là bị Tiêu Phàm cùng Đan Dương Húy hai người giao thủ cho hủy đi. Số 8 trong tiểu viện ở cũng là một phương tiên tiêu. Bất quá đối với chính mình tường viện bị hủy lại ngay cả cái thở mạnh cũng không dám một chút, cái này giao thủ hai người quá độc ác. Tối thiểu hắn kết luận chính mình không phải là đối thủ. Lúc này giao thủ thanh âm đã đưa tới quản sự chấp sự, nhìn thấy số 9 tiểu viện bị hủy, thậm chí hai người giao chiến đều lan đến gần số 8 tiểu viện, sắc mặt hắn một chút thì âm trầm xuống. Dừng tay. Thông thiên cảnh cường giả khí tức bộc phát ra, Tiêu Phàm cùng Đan Dương Huy giữa hai người hình thành một đạo mãnh liệt cương phong đem hai người cách biệt, mỗi người lùi lại hơn 10 bước mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Quản sự chấp sự giật đùng đùng đi đến giữa hai người, sắc mặt âm trầm mở miệng hỏi, nơi này là các ngươi hủy. Tiêu Phàm cùng Đan Dương Huy hai người người nào đều không nói gì. Bất quá cái này đã đại biểu chấp nhận. Tốt, 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 còn không trở thành Cực Tiên Tông đệ tử, vậy mà liền dám tại tông môn độc thủ, lá gan của các ngươi cũng là thật lớn a. Cái này ngoại môn quản sự chấp sự bị tức không nhẹ. Người này Tiêu Phàm gặp qua, chính là dẫn hắn cùng Chu Cương lúc đi bảo, Thu Trầm ăn chữa bật úi, cười tủm tỉm nhìn lấy chính mình tên kia chấp sự. Các ngươi nhưng biết tại Cực Tiên Tông một mình tranh đấu, hủy hoại kiến trúc là phải bị đoạn một tay. Quản sự chấp sự lạnh lùng mở miệng. Đan Dương Huy gấp đội mở miệng nói, vị này đại nhân, ta là ngươi Văn Thành Đan gia người, còn thỉnh ngài giàn xếp giàn xếp. Đan gia Đan Dương Huy, nguyên lai cũng là ngươi. Cái này quản sự chấp sự hiển nhiên cũng biết Đan gia, mà lại nghe nói qua Đan Dương Huy. Không sai, đại nhân, Đan huynh chủ yếu là vì giúp ta là Hoài Dương Lý gia người. Lý Đông lúc này cũng đi tới, mở miệng giải thích. Đan Dương Huy là vì giúp hắn, lúc này hắn nhất định phải đứng ra. Cái này quản sự chấp sự nghe được Đan gia còn có lý ra về sau, thần sắc đối với hai người rõ ràng là hòa hoãn xuống tới. Sau đó hắn đem ánh mắt quay đầu nhìn về phía Tiêu Phàm, thản nhiên nói, ngươi tên gì, là ai nhà người? Tiêu Phàm, ta là Tĩnh Xuyên Thành Long gia người. Tiêu Phàm sau cùng cấp ra như thế một cái trả lời. Tĩnh Xuyên Thành? Quản sự chấp sự thì thảo, chưa từng nghe qua cái này thành trì, sau đó lại hỏi, Long gia, ngươi gọi Tiêu Phàm lại thế nào là Long gia người? Không chỉ là hắn hiếu kỳ, người chung quanh đều hiếu kỳ. Tiêu Phàm sắc mặt khó coi, bất quá vẫn là mở miệng nói, ta ở rể Long gia. Ở rể? Ngươi ở rể? Trong nháy mắt chung quanh người não hải bên trong đều liên tưởng đến rất nhiều. Ngươi là ở rể? Một bên quản sự chấp sự thần sắc một chút thì cổ quái. Lý Đông càng là phình bụng cười to, ha ha ha. Nguyên lai ngươi là người ăn bám phế vật a. Đan Dương Huy cũng là thần sắc cổ quái. Chu Cương cũng là sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới. Chung quanh cái khác người càng là ầm vang phá lên cười. Chương 79, đoạn ngươi hai tay chương 79, đoạn ngươi hai tay hiện trường những người này, người nào cũng không nghĩ đến mới vừa rồi cùng Đan Dương Huy đánh bất phân thắng phụ ngon nhân. Lại là cái ở rể. Nghe được chung quanh tiếng cười đùa của mọi người, Tiêu Phàm sắc mặt cũng là sụ xuống. Hắn quay đầu mắt lạnh nhìn lại, vừa mới lớn tiếng rêu cợt người cười nhất thời đều ngậm miệng lại. Bọn hắn suýt nữa biến mất, trước mắt đây chính là một kẻ hung ác. Đem Lý Đông ngã đến bán sống bán chết người. Liền xem như người ở rể, cũng không phải bọn hắn có thể trêu chọc. Bất quá bọn hắn không cười, không đại biểu Lý Đông sẽ ý miệng. Tiểu tử, thật không nghĩ tới ngươi lại là cái ở rể, ngươi không ở nhà thật tốt hầu hạ lão bà, chạy tới nơi này làm gì? Lý Đông sau lưng bốn người cũng muốn cùng một chỗ mở miệng. Bất quá nhìn đến Tiêu Phàm ánh mắt về sau, bọn hắn nguyên một đám thì đàng hoàng. Lý Đông giang chế dễ ước, bọn hắn cũng không dám. Quản sự chấp sự cười lạnh nói, nguyên lai ngươi là ở rể, ăn bám càng cái kia phạt. Đoạn ngươi một tay, để ngươi căng căng giáo huấn, về sau tại Cực Tiên Tông cẩn thận một chút. Hắn nghe nói Tiêu Phàm là người ở rể, mà Tĩnh Xuyên Thành tại hắn trong ấn tượng là cái không đáng chú ý tiểu thành trì. Chỗ lấy đối đãi Tiêu Phàm, hắn không có nửa điểm khách khí. Sau khi nghe, Tiêu Phàm sắc mặt càng thêm âm trầm, hắn trầm giọng mở miệng, vì cái gì chỉ phạt một mình ta? Bọn hắn hai người tìm đến sự tình, chẳng lẽ thì không xử phạt sao? Tiểu tử, ngươi đang chất vấn ta? Quản sự chấp sự thanh âm trong nháy mắt gia tăng mấy phần. Tiêu Phàm trong lòng dâng lên một đoàn nộ hỏa, hắn vừa định phát tác, bất quá một bên Chu Cương thì đi tới. Đại nhân bất giận, ta là Bình Vạn Thành Chu gia người, còn thỉnh đại nhân niệm ở ta nơi này huynh đệ vô tri, tha thứ hắn lần này đi. Chu Cương một mặt cười lấy lòng, sau đó từ trong ngực xuất ra cái chữ vật túi hướng quản sự chấp sự trong ngực lấp đầy. Bình Vạn Thành Chu gia, khó trách ngươi cái này tiểu bản tử như thế khéo đưa đẩy. Quản sự chấp sự cười híp mắt nhìn Chu Cương liếc một chút, lại liếc mắt phủi mắt Tiêu Phàm, niệm tình ngươi là vi phạm lần đầu. Đoạn ngươi một tay trừng phạt là có chút nặng, vậy liền theo nhẹ xử lý phạt ngươi 100 roi ra gian đe. Chu Cương âm thầm nhẹ nhàng thở ra, không ngừng một tay liền tốt. Chấm đã. Thế mà lúc này thời điểm, Lý Đông thanh âm lại truyền ra, sau đó hắn tại chấp sự bên thai nhỏ giọng thầm thì nói, đại nhân, ta cùng cái này Tiêu Phàm có tử thủ, hy vọng đại nhân có thể nghiêm trị. Ta nhị ca là nội môn đệ tử Lý Kỳ Nước, hy vọng đại nhân có thể xem ở gia huynh trên mặt mũi, giúp tại hạ cái này chuyện nhỏ. Nói xong, Lý Đông mặt lộ vẻ đau lòng từ trong ngực xuất ra cái chữ vật túi đưa cho quản sự chấp sự. Lý Kỳ Nước tại Cực Tiên Tông rất nổi danh, tại nội môn đệ tử bên trong cũng là tài năng xuất chúng tồn tại. Tu vi cùng cái này quản sự chấp sự một dạng đều là thông thiên cảnh. Cái này quản sự chấp sự kiểm tra một hồi Lý Đông cho chữ vật túi, thì liền hắn đều có chút chấn kinh, bên trong khoảng chừng 1000 khối linh thạch. Đây chính là một bút số lượng lớn, vừa mới Chu Cương bất quá mới cho 200 khối. Yên tâm, đều là người trong nhà. Quản sự chấp sự nở nụ cười đối Lý Đông gật gật đầu. Sau đó hắn nghiêng đầu đi thì lập tức đổi khuôn mặt, đem vừa mới Chu Cương cho chữ vật túi ném đi trở về, nghiêm túc mở miệng nói, "Chu Cương, ngươi đem bản chấp sự làm thành người nào? Cũng dám công nhiên hối lộ ta, niệm tình ngươi là lần đầu tiên, cứ tính như vậy, nếu có lần sau nữa nghiêm trị không tha." Lúc này cái này quản sự chấp sự đã đem chính mình lời mới vừa nói đều quên, một bức giải quyết việc chung dáng vẻ. Chu Cương ngây ngẩn cả người, hắn nhìn thoáng qua nụ cười rực rỡ Lý Đông, trực tiếp liền nghĩ minh bạch nguyên nhân. Những thứ này Tiêu Phàm tự nhiên cũng đều nhìn ở trong mắt, không cần nghĩ khẳng định là thu đến Lý Đông chỗ tốt. Đáng chết. Tiêu Phàm tâm lý thầm mắng một tiếng, cả người bất động thanh sắc, bất quá lại yên lặng vận chuyển lên hóa khí tự biến, nếu như tên này chấp sự thật muốn đối với hắn xuất thủ, coi như biết do không địch lại hắn cũng muốn phản kháng. Tên này chấp sự ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm, lạnh lùng mở miệng nói, "Tiêu Phàm, tùy ý sinh sự, hủy hoại trong tông kiến trúc, chống đối sư trưởng, phạt đoạn hắn hai tay, lập tức chấp hành." Hắn thanh âm rất lớn, chung quanh tất cả mọi người nghe rõ ràng. Những thứ này vây xem tới tham gia tuyển bạn thanh niên, nguyên một đám sắc mặt cũng đều có biến hóa. Sự tình phát sinh bọn hắn tuy nhiên không có gặp, nhưng muốn cũng có thể đoán ra khẳng định là Lý Đông bọn người đi trước gây chuyện. Kết quả muốn trừng phạt vậy mà lại là Tiêu Phàm. Bất quá lại không ai mở miệng, người nào lại bởi vì một cái vốn không quen biết người, đi đắc tội một tên ngoại môn chấp sự đâu? "Đại nhân, còn thỉnh ngài lưu tình a." "Vừa mới ngài không phải nói như vậy?" Chu Cương hoảng rồi, gấp đội mở miệng muốn thay Tiêu Phàm giải thích. Thế mà tên này chấp sự căn bản liền nhìn đều không nhìn hắn liếc một chút. Lý Đông khắp khuôn mặt là tươi cười đắc ý, nhìn về phía Tiêu Phàm tựa hồ giống như là đối với hắn nói, "Xem đi, ngươi coi như thực lực cường thì phải làm thế nào đây?" Đan Dương Huy không có mở miệng, chi sau xảy ra chuyện gì đều cùng hắn không có quan hệ gì. Chỉ là nhìn Tiêu Phàm ánh mắt có chút thương hại, rõ ràng đối phương thiên phú không tồi, bất quá lại không có một cái nào tốt xuất thân, nhất định mặc người thì cá. Tiêu Phàm ánh mắt lạnh lùng, không có mở miệng nói chuyện, hắn đã làm tốt cá chết rách lưới chuẩn bị. "Tiêu Phàm, còn không qua đây tiếp bị trừng phạt." Quản sự chấp sự lạnh lùng mở miệng, thân hình hắn đi về phía trước ra một bước, một cỗ uy áp bao phủ hướng Tiêu Phàm. Không sai mà lúc này, giữa không trung truyền ra một trung niên nam tử uy vũ thanh âm. "Niệm Tiêu Phàm vi phạm lần đầu, cho cảnh cáo, việc này coi như thôi." Bình thản một câu, không có nửa điểm rông dài, mọi người tại đây đều là sững sờ, cùng nhau hướng giữa không trung nhìn lại, nhưng là không thấy gì cả. Bất quá quản sự chấp sự lại là thần sắc đột nhiên đại biến, liền vội mở miệng nói, "Lĩnh mệnh." Giữa không trung phía trên không có nửa điểm phản ứng, thanh âm cũng không có lại xuất hiện. Lý Đông cùng Đan Dương Huy cũng là ngây ngẩn cả người, nhưng nghe đến Tiêu Phàm không có chuyện gì về sau, Lý Đông thần sắc biến đến dữ tợn. "Chấp sự đại nhân, vừa mới ngài rõ ràng đã tuyên bố đối Tiêu Phàm xử phạt, sao có thể thay đổi bất thường?" Lý Đông không có chú ý tới vừa mới cái này quản sự chấp sự biểu lộ, đầy đầu đều là phẫn nộ. "Im ngay." Quản sự chấp sự đội vàng hét lớn, bị hắn câu này tiếng quát, để Lý Đông khôi phục một chút thanh tỉnh. Đối phương người chưa lộ diện liền có thể truyền âm tới, mà lại quản sự chấp sự sợ hãi như thế, đối phương tối thiểu nhất cũng là huyền đan cảnh cao thủ. "Việc này coi như thôi, Tiêu Phàm vô tội." Quản sự chấp sự lưu lại một câu nói kia, thì vội vàng xoay người rời đi. Một lát cũng không nguyện ý lưu thêm. Tiêu Phàm sử sốt, chính mình cái này liền không sao rồi. Chu Cương cũng không có kịp phản ứng, bất quá Tiêu Phàm không có việc gì liền tốt. Hiện trường mọi người tán đi, không ít người đều tại nhỏ giọng thảo luận vừa mới mở miệng người là người nào. Bất quá lại không người đoán được, nhưng có thể khẳng định một điểm chính là, đối phương nhất định là Cực Tiên Tông ngoại môn đại nhân vật. Đáng chết. Lý Đông hung tợn nhìn Tiêu Phàm liếc một chút, sau đó quay người rời đi. Đan Dương Huy thần sắc có chút cổ quái, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Phàm liếc một chút, cũng quay người rời đi. "Đại ca, không sao chứ, vừa mới làm ta sợ muốn chết." Chu Cương vô bộ ngực, thở hổn hển. "Không có việc gì, chúng ta đi thôi." Tiêu Phàm mở miệng, nội tâm tuy nhiên nghi hoặc vừa mới mở miệng người làm gì giúp hắn. Bất quá đã đối phương không hiện thân, hắn cũng không cần thiết nóng nội, nhất định phải biết đối phương thân phận, nhớ đến phần này ân tình liền tốt. Chương 80, đột phá chấn kinh tứ phương chương 80, đột phá chấn kinh tứ phương số 9 tiểu viện đã hủy hoại không còn hình dáng, bất quá phòng nhỏ vẫn còn ở đó. Tiêu Phàm tiến vào phòng nhỏ, lưu lại Chu Cương một người ở bên ngoài âm trầm cái mặt thu thập vệ sinh. Bất quá may ra không bao lâu liền đến rất nhiều thân mặc áo bào xám Cực Tiên Tông đệ tử giúp đỡ cùng một chỗ quét dọn. Những này đệ tử Tiêu Phàm hỏi qua Chu Cương, chính là Cực Tiên Tông hạ đẳng nhất tạp dịch đệ tử, bởi vì tuyển bạt thất bại, lại không muốn rời đi Cực Tiên Tông, cho nên thì lưu lại làm việc lặt vặt, hy vọng cũng có ngày có thể trở thành ngoại môn đệ tử. Thân mặc lam bào cũng là nội môn đệ tử, tựa như trông coi ngoại môn đại môn trầm an, thân phận so Hôi Bảo đệ tử cao hơn một bậc. Phòng nhỏ bên trong, Tiêu Phàm ngồi xếp bằng, sắc mặt tâm trầm. Cái này Cực Tiên Tông muốn đến cũng không yên ổn, nhất định phải để chính mình thực lực nắm chặt để thăng mới được. Tiến nhập Cực Tiên Tông về sau, Tiêu Phàm một mực chưa đi đến nhập tinh đấu đồ bên trong, bởi vì sợ sẽ cầm trong tay có chí bảo bí mật tiết lộ ra ngoài. Bất quá kinh lịch cùng Đan Dương Huy quyết đấu, hắn biết rõ tự thân thực lực không đủ, mà lại những thứ này không nói, nếu như đến cái giống ngoại môn chấp sự dạng này người tìm đến sự tình, bằng hắn bây giờ lực lượng căn bản không địch lại, đã áp chế đến cực hạn có thể đột phá. Tiêu Phàm thì thào, nhắm mắt lại, gần nhất hắn đều đang áp chế chính mình tu vi, để tu vi một mực tại hóa khí cảnh đệ lục trọng hậu kỳ tiến hành mãi. Chỉ cần hắn muốn hiện tại tùy thời đều có thể đem tu vi đột phá đến hóa khí đệ lục trọng đại viên mãn. Thậm chí còn có thể trùng kích đến hóa khí cảnh đệ thất trọng. Nửa canh giờ về sau, hóa khí cảnh đệ lục trọng đại viên mãn. Thế mà Tiêu Phàm khí thế của tự thân cũng không có dừng lại, còn tại từng đoạn kéo lên bên trong. Trước đó tự thân không ngừng mài chỗ tốt đã thể hiện ra ngoài, tại tăng thêm mới vừa rồi cùng Đan Dương Huy ở giữa chiến đấu, đối tự thân đều có chỗ tốt cực lớn. thân thức tiến nhập tinh đấu đồ uống thuốc ăn không ít linh dược. Một lúc lâu sau, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn theo số 9 trong tiểu viện truyền ra, dẫn tới trung quanh đại địa đều tùy theo chấn động, một cỗ tiếp lấy một cỗ khí lãng lấy số 9 tiểu viện làm trung tâm hướng ra phía ngoài băng phát. Đây là có chuyện gì? Cực Tiên Tông chẳng lẽ cũng sẽ động đất sao? Không đúng, có vẻ giống như là có người đột phá lúc tạo thành tiếng vang. Thanh âm là theo số 9 viện truyền đến. Đi, chúng ta đi xem một chút. Tại phụ cận Chu Cương cảm giác là cường nhất, hắn vừa mới đang cùng mấy tên hôi bảo đệ tử thu thập tiểu viện, kết quả đột nhiên tuôn ra sóng lớn kém chút cho hắn tung bay. Miễn cưỡng đứng vững thân hình, sau đó cùng mấy tên hôi bảo đệ tử lui về phía sau mấy trăm mét. Người vây xem càng ngày càng nhiều, Lý Đông Lai, Đan Dương Huy cũng tới, còn có một đám thiên tiêu, đều là các gia tộc thiên tài tử đệ. Lần này chấn động thì liền vừa mới mở miệng muốn đoạn Tiêu Phàm hai tay chấp sự đều chạy tới. Gia hỏa này là tại đột phá, làm sao sẽ lớn như vậy khí thế? Tà Thiên cái kia, hóa khí cảnh đại viên mãn đột phá động tĩnh cũng không có hắn đại đi. Cái này Tiêu Phàm vừa mới giống như mới hóa khí cảnh đệ lục trọng đi, đánh xong một trận đã đột phá. Người vây xem bên trong, thuộc Lý Đông sắc mặt khó coi nhất. Đáng chết, đáng chết. Lý Đông tâm lý không ngừng chửi mắng, không nghĩ tới Tiêu Phàm vậy mà lại vào lúc này đột phá. Đột phá thời điểm động tĩnh càng lớn, chứng minh thực lực càng mạnh. Mà bây giờ náo ra động tĩnh đều đã bắt kịp hóa khí cảnh đại viên mãn thời điểm đột phá tiếng vang. Giữa không trung phía trên, hai đạo thân ảnh phiêu phù ở hư không, vẫn là tên kia tóc trắng lão giả cùng trung niên nhân. Cái này thân là uy vũ trung niên nhân chính là mở miệng giúp Tiêu Phàm người nói chuyện. Tiểu gia hỏa này không đơn giản a. Đột phá đến hóa khí cảnh thất trọng mà thôi, liền có thể náo ra như thế đại động tĩnh. Bạch bào lão giả cười tủm tỉm nói, bất quá trong mắt lại có tinh quang lóe qua. Một bên trung niên nhân cũng là mở miệng, là không đơn giản, hóa khí lục trọng thời điểm thực lực đã đạt tới hóa cửu trọng cấp độ. Chờ đến hóa khí thất trọng về sau, dạng này thiên tài, Cực Tiên Tông đã thật lâu không có xuất hiện. Tóc trắng lão giả cười cười, vượt cấp khiêu chiến càng mạnh thì chứng minh tiên phú càng mạnh. Hai người này tự nhiên nhìn so bất luận kẻ nào đều thông thấu, Tiêu Phàm bây giờ liền có thể vượt cấp khiêu chiến, hóa khí cảnh lục trọng liền có thể chiến đệ cửu trọng, chờ hắn hóa khí thất trọng chẳng lẽ có thể chiến hóa khí cảnh đại viên mãn. Nếu như hắn đến hóa khí bát trọng, chẳng phải là nói hóa khí cảnh bên trong không có đối thủ. Đây là chỉ có tranh thức yêu nghiệt mới có thiên phú. Ầm ầm, lại là một trận sóng lớn theo số 8 trong tiểu viện truyền ra. Sau đó mặt đất chấn động còn có quần quần khí lãng toàn bộ tiêu tán, giống như theo có tới hay không qua đầu dạng. Trong phòng nhỏ Tiêu Phàm chậm rãi mở mắt, ánh mắt thâm thúy vô cùng, trên thân khí tức so trước đó càng hùng hậu. Hóa khí cảnh thất trọng, quả nhiên bất phàm, nếu như bây giờ cùng Đan Dương Huy giao thủ, ta sẽ không ở bị đè xuống đánh. Tiêu Phàm trên mặt hiện lên vẻ vui mừng, kỳ thật đột phá đến hóa khí cảnh đệ thất trọng rất dễ dàng, thậm chí hắn có thể trùng kích đến thất trọng trung kỳ. Có điều hắn vẫn là từ bỏ, muốn làm gì chắc đó, căn cơ kiên cố về sau mới có thể đi càng xa. Mà càng đáng được ăn mừng chính là Tiêu Phàm có thể xác định hắn tiến nhập tinh đấu đồ bên trong, xung quanh không có người có thể cảm giác ra tinh đấu đồ tồn tại. Hắn vừa mới náo ra động tĩnh lớn như vậy, khẳng định đưa tới không ít ngoại môn đại nhân vật, tối thiểu cái kia giúp hắn người nói chuyện khẳng định tới. Bất quá đã không có bất kỳ cái gì dị thường, vậy liền đại biểu không có chuyện gì. Tinh đấu đồ là hắn bí mật lớn nhất, tiết lộ ra ngoài hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Loại này chí bảo, Tiêu Phàm tin tưởng cho dù là Cực Tiên Tông tông chủ cũng sẽ nghĩ ra được. Thần hồn tiến nhập tinh đấu đồ bên trong, xem ra nhục thân mặc dù không có thần thức tại, bất quá ngoại nhân lại không cách nào phát ra đến. Tiêu Phàm trong lòng thì thào, hắn kích hoạt tinh đấu đồ về sau, tuy nhiên nắm giữ phương pháp sử dụng, bất quá căn bản không có triệt để kích hoạt tinh đấu đồ toàn bộ công năng. Hoặc là nói hắn thực lực căn bản không đủ, chỉ có chờ hắn về sau biến đến mạnh hơn, đánh nát càng nhiều sao hơn thần sau mới có thể nắm giữ. Tiêu Phàm chậm rãi đứng dậy, theo trong phòng nhỏ đi ra ngoài. Bên ngoài lúc này đã vây quanh mấy ngàn người, nhất thời để hắn sửng sở. Tuy nhiên hắn nghĩ tới động tĩnh rất lớn, nhưng không nghĩ tới vậy mà lại dẫn đến nhiều như vậy người. Các vị, xin lỗi, vừa mới đột phá động tĩnh giống như hơi lớn. Tiêu Phàm chắp tay, sắc mặt có chút xấu hổ. Thế mà xung quanh người cũng không phải nghĩ như vậy, vừa mới cái kia động tĩnh quả thực là quá lớn, để bọn hắn giật mình không thôi. Nhìn, ta liền nói hắn là thật đột phá. Đột phá đến hoa khí cảnh đệ thất trọng thì có loại kia động tĩnh. Không thể nào. Hắn thật là một cái người ở rể. Ta thế nào không tin đâu, loại này tiên phú sẽ đi làm ở rể. Hừ. Nói nhỏ chút, chớ bị cái này sát tinh nghe được. Tiếng thảo luận chỗ nào cũng có, bất quá không bao lâu sau thì giải tán lập tức, dù sao đột phá đã kết thúc, lưu lại cũng không có gì để mắt. Lý Đông mặt mũi tràn đầy không cam tâm, hắn muốn báo thủ chỉ có thể muốn những biện pháp khác. Đan Dương Huy sắc mặt trầm trọng, Tiêu Phàm trước đó thì có rất mạnh thực lực, bây giờ đột phá khẳng định mạnh hơn. Nhìn thoáng qua Lý Đông rời đi bóng lưng, Đan Dương Huy đi theo, tuy nhiên sự tình không có hoàn thành, bất quá thu chút chỗ tốt không quá phận a. Chương 81, ngoại môn tuyển bạt bắt đầu chương 81, ngoại môn tuyển bạt bắt đầu trước mắt. Lại qua 3 ngày thời gian, khoảng cách Cực Tiên Tông tuyển bạt ngoại môn đệ tử chỉ còn lại có 2 ngày. Lúc này đạt đến nhân số đã có hơn 5000 người, trong đó càng là không thiếu thiên kiêu thế hệ. Bất quá trong lầu các cũng chỉ có thể dung nạp 3000 người, hơn 10 gian tiểu viện không tính ở bên trong, khoảng chừng hơn 2000 người không có chỗ nghỉ ngơi. Bởi vì việc này lầu các phụ cận thường xuyên phát sinh xung đột, nhưng quản sự chấp sự một mực chưa từng xuất hiện, giống như là ngầm cho phép một dạng. Kỳ thật tại những thứ này còn không có gia nhập Cực Tiên Tông người, chỉ cần không ở nơi này gây quá phận bình thường Cực Tiên Tông là sẽ không can dự. Mà Tiêu Phàm cùng Đan Dương Huy lần kia, là bởi vì động tĩnh quá lớn, thậm chí đều muốn tiểu viện mở ra, mới có thể dẫn tới chấp sự can thiệp. Từng trang tỉ thí, luận bàn, phụ cận 10 phân náo nhiệt. Đến ban đêm, thậm chí có không ít nữ tu đều ngủ ngoài trời ở bên ngoài, không có mái nhà che đầu. Trong đó có không ít là mới tới người, đều biết cái này hơn 10 gian tiểu viện chính là mỗi cái thiên tiêu thế hệ. Bất quá duy trì có số 9 tiểu viện 10 phần đặc biệt, hấp dẫn người ánh mắt. Bởi vì ngoại trừ phòng nhỏ bên ngoài, mặt tường cùng đại không có cửa đâu. Không ít người đánh lên cái này phòng nhỏ chú ý. Bất quá làm bọn hắn nghe nói bên trong ở một tên sát tinh, mà lại nghe nói cái này sát tinh chiến tích về sau, ào ào hít một hơi lãnh khí, mặc dù không có bối cảnh, bất quá có thể cùng Đan Dương Huy giao thủ không bị thua, thì chứng minh tuyệt không đơn giản. Đều ào ào bỏ đi ý nghĩ này. Tiêu Phàm là cái gì người bọn hắn không rõ ràng, bất quá Đan Dương Huy danh hào bọn hắn có nghe nói qua. Người văn thành thiên tài, hóa khí cảnh bắt trọng thực lực, 10 phần ngon nhân, vững vàng ngoại môn đệ tử, bọn hắn có thể không có lòng tin đi trêu chọc. Lại qua 2 ngày, đến ngoại môn đệ tử tuyển bạt thời gian. Sáng sớm, sắc trời vừa tảng sáng. Sở hữu tham gia ngoại môn đệ tử tuyển bạt người đều ở bên ngoài tập hợp chờ đợi, Tiêu Phàm nhìn lại, lít nha lít nhít đám người, không sai biệt lắm có 1 vạn người. Cái này 1 vạn người đều là võ Hoàng Châu các phương gia tộc tử đệ, nếu không phải là tu vi không tệ tán tu. Trong đó Tiêu Phàm còn lưu ý đến Lý Đông, lưu ý đến mặt của đối phương sắc so trước đó càng đen hơn. Làm Lý Đông phát hiện Tiêu Phàm về sau, cái kia ánh mắt dường như tại phun lửa. Đáng chết, Tiêu Phàm, ngươi cho lão tử chờ lấy, ta nhất định sẽ làm cho ngươi trả giá đắt. Tuy nhiên kim tối quả không cho Đan Dương Huy, bất quá cuối cùng vẫn là cho 1000 khối linh thạch xem như xuất thủ phí. Cái này có thể để hắn tức giận đến không nhẹ, vừa bồi phu nhân lại chết binh. Đan Dương Huy cũng tại, chung quanh ngoại trừ tùy tùng của hắn bên ngoài, những người khác rất tự giác cùng hắn giữ vững khoảng cách nhất định. Lý Đông bọn người phụ cận cũng giống như vậy, trong đó Tiêu Phàm còn chú ý tới không ít người đều là như tình huống như vậy, thì liền hắn cũng giống như vậy, bên người ngoại trừ Chu Cương liền không có người. Một chút vừa nghĩ, liền nghĩ minh bạch nguyên nhân, những người này khẳng định là xuất phát từ e ngại, cho nên mới không có tới gần. Trong đám người, Tiêu Phàm còn lưu ý đến một nữ tử, nàng xung quanh cũng không có người, toàn thân áo trắng, mặt không biểu tình, cho người một cỗ tránh xa người ngàn dặm băng lãnh cảm giác, bất quá ngũ quan lại cực kỳ mỹ lệ, mô phỏng như tiên tử đồng dạng. Mà lại Tiêu Phàm có thể cảm giác ra nữ tử này rất mạnh, mạnh phi thường. Tiêu Phàm hiếu kỳ, hướng Chu Cương hỏi, nữ tử kia là cái gì người? Chu Cương theo Tiêu Phàm ánh mắt phương hướng nhìn qua, sau đó nhỏ giọng nói, nữ tử này gọi Nam Cung Linh Nguyên, tu vi là hóa khí cảnh đệ bắt trọng, Nam Cung gia tộc tiểu thư, nghe nói thực lực là tại chỗ những cái này người bên trong tối cường. Nam Cung gia tộc. Tiêu Phàm sửng sở. Gia tộc này hắn nghe nói qua, chính là Võ Hoàng Châu đỉnh đỉnh có tên đại gia tộc, thậm chí một số tiểu tông môn đều không dám tùy tiện trêu chọc bọn hắn. Không thuộc về cái nào thành trì, mà chính là bọn hắn gia tộc nội bộ đã tự thành một tòa thành trì, hơn nữa còn nắm giữ nhiều chỗ linh thạch khoáng mạch, là Võ Hoàng Châu đỉnh đầu gia tộc một trong. Nam Cung Linh Huyên tựa hồ là chú ý tới Tiêu Phàm ánh mắt nhìn chằm chằm vào chính mình, nàng lạnh lùng nhìn lại, cái kia băng lãnh, ánh mắt chán ghét để Tiêu Phàm sức sở. Ngược lại thu hồi ánh mắt, không có tiếp tục xem chừng. Thật tình cũng biết, lúc này ở Nam Cung Linh Huyên trong lòng, đã đem Tiêu Phàm dính sát đồ háo sắc nhãn hiệu, mà lại là lá gan rất lớn đồ háo sắc. Về sau Tiêu Phàm còn chú ý tới mấy người khác, đều là tham gia tuyển bạt đứng đầu nhân vật, hắn từng cái hỏi thăm Chu Cương. Chu Cương tựa như là một cái bách khoa toàn thư, đối thân phận của những người này cũng hết sức quen thuộc, cho Tiêu Phàm từng cái giải đáp. Trong khoảng thời gian này hắn không có bận việc khác, điều tra tình báo làm cũng không tệ. Một canh giờ trôi qua, tiểu dương đã dâng lên. Lúc này đi tới hơn 100 tên thân mặc lam bào ngoại môn đệ tử, còn có 4 gã chấp sự, cùng một tên thần sắc uy vũ trung niên nhân. 4 gã chấp sự tại tên trung niên nhân này sau lưng hành động, nguyên một đám thần sắc cung kính. Tiêu Phàm thấy được 4 gã chấp sự bên trong, muốn đoạn hắn cánh tay chấp sự cũng tại. Mà tên kia thần sắc uy vũ trung niên nhân, hắn ánh mắt tại trên người đối phương dừng lại thật lâu. Hắn bản năng cảm giác, tên trung niên nhân này hẳn là lúc đó giúp hắn mở miệng người. Hơn 100 tên thân mang lam bào ngoại môn đệ tử hướng 4 phía phân tán, nguyên một đám song song mà đứng, tu vi thấp nhất đều có hóa khí cảnh đệ thất trọng. Nhìn đến Cực Tiên Tông người tới về sau, hiện trường một chút thì tốt yên tĩnh. Thì liền Nam Cung Linh Huyền, Đan Dương Huy trở thiên kiêu đều là như thế. Trung niên nhân nhìn khắp 4 phía, ánh mắt liếc nhìn mọi người, tại Tiêu Phàm trên thân tựa hồ dừng lại thêm chỉ chốc lát, sau đó hắn trầm giọng nói, "Ta là Hạ Ngọc Đường, ngoại môn trưởng lão một trong, phụ trách lần này ngoại môn đệ tử tuyển bạt." Hạ Ngọc Đường thanh âm to, vang vọng tứ phương. Nghe được thanh âm của đối phương, Tiêu Phàm xác nhận người này chính là ngày đó há miệng giúp hắn người. Cực Tiên Tông hàng năm đều sẽ tiến hành một lần tuyển bạt, đến rất nhiều người, nhưng mỗi lần tiến nhập tông môn trở thành ngoại môn đệ tử danh ngạch chỉ có 500 người, không được chọn người có thể lựa chọn trở thành tạp dịch đệ tử, tại tông môn bên trong tu hành, an tâm tu luyện chờ đợi, về sau còn có cơ hội trở thành ngoại môn đệ tử. Hạ Ngọc Đường thanh âm cũng không lớn, bất quá để tại chỗ 1 vạn người đều nghe được rõ ràng. Những sự tình này trước đó Tiêu Phàm liền đã biết, bất quá trở thành tạp dịch đệ tử, cái kia chính là giống hạ nhân một dạng tồn tại. Tông môn bên trong sẽ không miễn phí cung cấp tài nguyên, chỉ có hoàn thành đem đối ứng công tác mới có thể cho cấp cho. Tạp dịch đệ tử thân phận rất thấp, mà lại nhân số cũng là nhiều nhất, nghe nói có mấy chục vạn người, phân bố tại Cực Tiên Tông các nơi. Tuy nhiên tạp dịch đệ tử rất kém cỏi, bất quá phần lớn người thà rằng làm tạp dịch cũng không muốn rời đi Cực Tiên Tông. Cực Tiên Tông chính là một chỗ bảo địa, linh khí so ngoại giới nồng đậm quá nhiều. Tại Cực Tiên Tông bên trong tu luyện 1 ngày bắt kịp ngoại giới 3 ngày. Cực Tiên Tông ngoại môn chắc thí hết thể có 3 loại, đệ nhất hạng chắc thí cốt linh. Hạ Ngọc Đường dừng một chút giải thích mở miệng nói, cốt linh càng nhỏ, tu vi càng cao, cho điểm càng cao. Tất cả mọi người giật mình, hàng năm Cực Tiên Tông ngoại môn khảo nghiệm hạng mục đều là như thế. Hoặc là nói đại đa số tông môn thế lực đều không khác mấy. Cốt linh là kiểm tra tuổi tác, số tuổi càng nhỏ, chứng minh tiềm lực cùng trưởng thành không gian càng lớn. tu vi thì là đại biểu thực lực, cảnh giới. Tốt, phân bố tổ, chắc thí bắt đầu. Chương 82, cốt linh chắc thí chương 82, cốt linh chắc thí bốn vị chấp sự trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, sau đó lẫn nhau tách ra, mỗi người đứng hướng một chỗ. Kiểm tra cốt linh rất đơn giản, bốn gã chấp sự trước người mỗi người xuất hiện một cái kim quang lập loè la bàn tôi động, phía trên hiện ra một đạo màu vàng kim vũ khí. Trừ phi tu vi đạt tới huyền đan cảnh phía trên, hoặc là có chí bảo, nếu không không có người có biện pháp cải biến tự thân cốt linh. Đằng sau xếp hàng, theo thứ tự tiến lên. Hơn 100 tên ngoại môn đệ tử bắt đầu tổ chức, thanh âm nói chuyện rất lớn, bất quá cũng chỉ là nhằm vào thanh niên bình thường. Đối đại giống Nam Cung Linh Huyền, Đan Dương Huy, còn có Tiêu Phàm đám người thời điểm, thái độ đều sẽ 10 phần khách khí. Trong đám người, Tiêu Phàm còn chứng kiến Trầm An. Người này thu chu cương 100 khối linh thạch, mới cho bọn hắn đương thời an bài số 9 tiểu viện. Kỳ thật bây giờ suy nghĩ một chút, cái kia sẽ đến cũng không có nhiều người, thiên tiêu thế hệ rất nhiều đều chưa từng có tới. Đặt đến người cũng đều biết muốn vào tiểu viện dễ dàng, về sau giữ bước khó, không chừng sẽ còn bị đánh. Cho nên không có chút thực lực liền không có người đi. Nếu không đối phương cũng không thể cho hai người an bài đi qua. Trầm An tựa hồ cũng chú ý tới Tiêu Phàm ánh mắt, có chút xấu hổ túi đầu xuống không dám đối mặt. Tiêu Phàm tuy nhiên còn không có gia nhập Cực Tiên Tông, bất quá đang đợi khu đã có chút danh khí. Thì chỉ bằng vào Hạ Ngọc Đường vì Tiêu Phàm nói chuyện điểm này, thì đầy đủ chứng minh Tiêu Phàm thân giới. Huống chi còn có tu vi đột phá thời điểm động tĩnh, cùng Đan Dương Huy trận kia vượt cấp chi chiến. Tất cả không có ngoại lệ để lộ ra Tiêu Phàm khác biệt. Thậm chí Trầm An đều đang nghĩ, muốn hay không tìm một cơ hội đem linh thạch lui về, sợ hãi về sau Tiêu Phàm trả thù. Kỳ thật Tiêu Phàm ngược lại là không để ý những thứ này, ngược lại cảm thấy 100 khối linh thạch tiểu viện ở cũng không tệ lắm. Nguyên một đám người đi hướng trước kiểm trắc. Thân ảnh đứng tại màu vàng kim la bàn trước, cái kia la bàn phía trên màu vàng kim vũ khí thì sẽ phát sinh cải biến, sau cùng ngưng kết thành một loạt con số này cũng là đại biểu người này cốt linh, cũng chính là người này tuổi tác. Cực Tiên Tông đối với đệ tử tuổi tác yêu cầu không cao, 30 tuổi trước muốn gia nhập đều có thể. Tiêu Phàm cùng Chu Cương đứng chung một chỗ, trước người hắn tối thiểu có 500 người. Mà Nam Cung Linh Huyền, Đan Dương Huy, Lý Đông đều không có cùng hắn đứng tại một đầu hàng dài bên trong. Lý Đông thỉnh thoảng còn về đầu nhìn về phía Tiêu Phàm, hắn tuổi tác năm nay 20 tuổi, liền có thể đạt tới hóa khí cảnh đệ thất trọng, tuyệt đối là hiếm thấy thiên tài. Cho dù là Đan Dương Huy, năm nay cũng đều 21 tuổi. Đây cũng là trước mắt hắn có thể tại Tiêu Phàm trước mặt, thay mình tìm tới điểm tự tin địa phương. Tối thiểu hắn thấy, Tiêu Phàm cần phải hơn 20 tuổi. Không phải là bởi vì tướng mạo, mà là bởi vì Tiêu Phàm tính cách quá lao thành. Hắn thấy, chính mình qua mấy năm một dạng có thể siêu việt đối phương. Tuy nhiên khoảng cách phía trước khảo nghiệm địa phương có mấy trăm mét xa, bất quá đối với hóa khí cảnh thất trọng tu sĩ mà nói, điểm ấy khoảng cách đều không tính là gì, có thể nhìn vô cùng rõ ràng. Đạt tới hóa khí cảnh, mặc dù không cách nào phi thiên độ địa, đoạn chi tái sinh, bất quá tự thân sở hữu cảm quan cơ năng đều siêu việt phàm tục. Thị lực, thính lực, lực lượng chợt đều viễn siêu thường nhân. Rất nhanh đội ngũ thì đến phiên Đan Dương Huy, người này nhanh chân đi hướng về phía trước đi, thân là thiên chi kiêu tử hắn, tự nhiên dẫn tới cái khác người nhìn chăm chú. Màu vàng kim la bàn phát sáng, nhàn nhạt kim mang ở phía trên trôi nổi, sau cùng ngưng kết thành hai cái con số, 21. Trung quanh có không ít một chút bối rối truyền ra, sau lại có thể 21 tuổi liền đạt tới hóa khí cảnh đệ bắt trọng, tuyệt đối là thiên tài. Thì Liên Hạ Ngọc Đường ánh mắt đều tại Đan Dương Huy trên thân nhiều đánh giá một hồi. Đan Dương Huy sắc mặt bình thản, bị loại ánh mắt này chú ý hắn đã không phải lần đầu tiên. Đan Dương Huy kết thúc, cũng không lâu lắm thì đến phiên Nam Cung Linh Huyền, nàng toàn thân áo trắng, lại thêm băng diễm rung động lòng người gương mặt, tự nhiên hấp dẫn chung quanh toàn bộ người ánh mắt. Bình thường có thể có rất ít người dám quang minh chính đại nhìn nàng chằm chằm, trước mắt đây chính là một cái quang minh chính đại hảo cơ hội. Nam Cung Linh Huyền đi tới màu vàng kim la bàn trước, mà không thay đổi đứng thẳng, dường như hết thảy chung quanh đều không có quan hệ gì với nàng một dạng. Kim quang hiện lên, chậm rãi ngưng kết thành hai chữ, 18. Nhìn đến cái số này, nhất thời chung quanh thì ồ lên. 18 tuổi hóa khí cảnh bắt trọng, mà lại nghe nói thực lực vẫn là tại chàng trong mọi người tối cường một cái. Ta thiên a, Nam Cung Linh Huyền cũng quá yêu nghiệt đi, nàng vậy mà mới 18 tuổi. 18 tuổi. Vậy mà liền hóa khí cảnh bắt trọng, cái này là yêu nghiệt đi. Xem ra lần này ngoại môn tuyển bạt đệ nhất không phải Nam Cung Linh Huyền. Thì Liên Hạ Ngọc Đường nhìn hướng Nam Cung Linh Huyền ánh mắt thì mang theo vài phần tán dương, điều này đại biểu đối nàng tán thành. Tiêu Phàm cũng là giật mình không thôi, hắn biết đối phương rất mạnh, nhưng không nghĩ tới vậy mà sẽ mạnh như vậy. 18 tuổi hóa khí cảnh bắt trọng, mà lại Tiêu Phàm phát giác đối phương tựa hồ đến đệ bắt trọng đại viên mãn địa phương có thể đột phá đến đệ cửu trọng. Nếu như thuận lợi không chừng có thể tại 20 tuổi trước tiến cấp tới thông thiên cảnh. 20 tuổi thông thiên cảnh cường giả, suy nghĩ một chút đã cảm thấy đáng sợ. Chu Cương ở một bên càng là cái cầm đều nhanh kinh điệu. Lý Đông nhíu môi, tuy nhiên trong lòng giật mình, bất quá mặt ngoài lại biểu thị khâm phục. Rất nhanh, đội ngũ thì đến phiên Lý Đông, hắn tại chắc thí trước cố ý quay đầu nhìn về phía Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cũng chú ý tới Lý Đông, hắn cũng muốn biết Lý Đông năm nay bao nhiêu tuổi. Cũng không phải là hiếu kỳ Lý Đông thiên phú, chẳng qua là cảm thấy đối phương não tử không ra thế nào dễ dùng. Nhìn xem có phải hay không số tuổi tiểu, cho nên không hiểu chuyện. Lý Đông thân là Lý gia người, tự thân cũng là hóa khí cảnh đệ thất trọng tồn tại, chú ý hắn người cũng không ít. Màu vàng kim la bàn phát sáng, phía trên màu vàng kim vũ khí chậm rãi ngưng kết, sau cùng hóa thành hai cái chữ to, Hai Linh. Trung quanh giật mình người nhất thời lại là không ít, 20 tuổi liền có thể đạt tới hóa khí cảnh thất trọng, mặc dù không có Nam Cung Linh Huyền kinh diễm toàn trường, nhưng cũng tuyệt đối là thiên tài không thể nghi ngờ. Lý Đông hết sức hài lòng người chung quanh bộ dáng giật mình, nội tâm mừng thầm đồng thời, hắn còn không quên dùng hung tợn ánh mắt khiêu khích Tiêu Phàm. tựa hồ là muốn nói, lão tử còn trẻ, ngươi đợi qua mấy năm chờ xem. Tiêu Phàm đương nhiên sẽ không đoán được đối phương ý tứ, chỉ là hiếu kỳ, đối phương đã 20 tuổi rồi, làm sao còn như vậy không có não tử. Tiêu Phàm cùng Lý Đông gặp mặt số lần bất quá, tính toán lần này mới lần thứ 3 mà thôi. Bất quá theo lần thứ nhất Lý Đông cùng gặp mặt hắn theo như lời nói, lần thứ 2 biết rõ có cao nhân tại, còn lớn tiếng nghi vấn. Thông qua hai điểm này, Tiêu Phàm thì kết luận cái này Lý Đông não tử khẳng định không hiệu nghiệm. Đội ngũ tiếp tục hướng phía trước, sau nửa canh giờ, đến phiên Tiêu Phàm. Tiêu Phàm lần này ngoại môn đệ tử tuyển bạt trong đám người cũng là một cái chọc người chú mục tiêu điểm. Sát tinh danh xưng không phải đến không, mà lại chiến tích của hắn cũng khá kinh người, đơn đấu đan dương huy bất bại. Tu vi đột phá đưa tới tiếng vang càng là hùng vĩ. Tiêu Phàm tại tất cả mọi người chú mục dưới, từng bước một đi tới màu vàng kim la bàn trước. Mặt mũi tràn đầy cười lạnh Lý Đông, biểu lộ ngưng trọng đan dương huy, lãnh lực băng xương Nam Cung Linh Huyền, bọn hắn ánh mắt cũng đều tụ tập tại Tiêu Phàm trên thân. Phụ trách sử dụng la bàn chấp sự bắt đầu thôi động, phía trên kim quang nổi lên. Tiêu Phàm cảm giác có một cỗ thần thức trong nháy mắt du đi xuống tự thân, sau đó thì thối lui ra khỏi. Màu vàng kim vũ khí chậm rãi ngưng kết thành hai chữ vàng óng ánh chữ lớn, 19. Chương 83, tu vi chắc thí kết thúc chương 83, tu vi chắc thí kết thúc cái gì? Cái này sát tinh mới 19 tuổi. Ta thiên đi, nghĩ không ra cái này sát tinh vậy mà mới 19 tuổi, vậy mà liền mạnh như vậy. Hắn trước mấy ngày là vừa đột phá hóa khí cảnh thất trọng đi. Nay thiên phú, chắc không được Lý Đông đều không phải là đối thủ của hắn đây. Trung quanh thảo luận người hào hào mở miệng, Tiêu Phàm chắc thí ra cái 19 tuổi thiên phú hoàn toàn chính xác kinh người. Chỉ từ tuổi tác cùng tu vi cảnh giới phía trên, hắn là duy nhất so Nam Cung Linh Huyền kém hơn một bậc người. Cái này, điều đó không có khả năng. Lý Đông mặt mũi tràn đầy không thể tin. Hắn không nghĩ tới Tiêu Phàm vậy mà lại so hắn còn nhỏ, kết quả chính mình đường đường Lý gia tam thiếu gia vậy mà lại không bằng đối phương. Loại này sự tình để hắn sao có thể tiếp nhận? Bất quá coi như không tiếp thụ cũng không có những biện pháp khác. Tiêu Phàm quay đầu phủi liếc một chút Lý Đông, không làm rõ ràng được đối phương bộ này phải chết biểu lộ là làm gì. Chính mình bao nhiêu tuổi cùng hắn có quan hệ sao? Hạ Ngọc Đường nhìn Tiêu Phàm ánh mắt cũng là tràn đầy tán dương, tuổi tác không đến 20 liền có thể có thực lực hôm nay cùng cảnh giới, kẻ này về sau tiền đồ vô lượng. Đội ngũ tiếp tục, lại qua 3 canh giờ, vòng thứ nhất chắc thí tất cả mọi người xong việc. Hạ Ngọc Đường đứng tại chỗ cao, nhìn chung quanh một vòng mọi người, chậm rãi mở miệng nói, đệ nhất hạng cốt linh chắc thí đã kết thúc, bắt đầu đệ nhị hạng tu vi chắc thí. Tu vi chắc thí cùng vừa mới không sai biệt lắm, cũng là theo thứ tự xếp hạng tiến hành. Kiểm tra pháp khí lần này không phải là kim la bàn, mà chính là đổi thành bích lục sáng long lanh bảo châu, to bằng đầu người. Kiểm tra người theo thứ tự đưa tay đặt ở bích lục bảo châu phía trên, cùng trước đó không sai biệt lắm, chỉ là lần này ngưng kết mà thành là màu xanh biết vũ khí tự phụ. Tự phụ chậm rãi hiện lên, mỗi hiện lên ngưng kết ra một đạo lục khí thì đại biểu là hóa khí cảnh nhất trọng thực lực. Đội ngũ y nguyên vẫn là dài như vậy, bất quá Lý Đông lại so vừa mới đàng hoàng nhiều lắm, Tiêu Phàm cảnh giới hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, đã đạt tới hóa khí cảnh thất trọng. Kỳ thật đại đa số người đều hiểu nhau không sai biệt lắm, một số thực lực cao cường gia tộc tử đệ, bọn hắn cảnh giới tu vi không ít người đều biết. Vốn là đều coi là cái này vòng tu vi chắc thì không có sóng gió gì, tối thiểu sẽ không giống trước đó giật mình như vậy mới đúng. Nhưng là tất cả mọi người sai. Nam Cung Linh Huyên chậm rãi đi ra phía trước, rồi ra mảnh khảnh ngũ chỉ đặt ở bích lục bảo châu phía trên. Bảo châu trước đó nhất thời ngưng kết thành từng đạo màu xanh hơi nước. Một đạo, hai đạo, ba đạo, tám đạo. Làm tất cả mọi người coi là tu vi của nàng là hóa khí cảnh bắt trọng thời điểm, kết quả bảo châu phía trên sương mù màu lục lại tăng lên một đạo. Chín đạo. Trung quanh hít một hơi lãnh khí thanh âm chỗ nào cũng có, trong nháy mắt thì lâm vào ồn ào. Nam Cung Linh Huyên vậy mà hóa khí cửu trọng. Ta thiên a, nàng trước đó không phải hóa khí cảnh bắt trọng sao? Cái gì thời điểm đột phá? Quá kinh khủng đi. Lần này ngoại môn đệ tử đệ nhất trừ nàng ra không còn có thể là ai khác. Thì liền Đan Dương Huy cùng một đám đại gia tộc thiên kiêu đều cho mày, Nam Cung Linh Huyên thực lực cụ thể bọn hắn chưa thấy qua, chỉ là nghe nói qua nữ nhân này không dễ trọng. Trước đó đối phương tu vi hóa khí cảnh tám nặng, đại bộ phận người còn không có cảm thấy cái gì, bất quá trở thành hóa khí cảnh cửu trọng lại khác biệt. Điều này đại biểu đối phương đã đến gần vô hạn thông thiên cảnh. Trong đó thì liền Tiêu Phàm cũng là giật mình không thôi, nữ tử này quả nhiên phi phàm, vậy mà đạt tới hóa khí cảnh cửu trọng. Tiếp xuống chắc thí, Tiêu Phàm chắc thí kết quả vì hóa khí cảnh thất trọng, chung quanh không có người giật mình, cũng không có vừa mới ồn ào âm thanh. Đan Dương Huy, Lý Đông bọn hắn chắc thí kết quả đều cùng trước đó một dạng tu vi, một cái hóa khí cảnh bắt trọng, một cái hóa khí cảnh thất trọng. Chu Cương tu vi chắc thí kết quả cũng là hóa khí cảnh ngũ trọng, tuy nhiên như thế, không qua hắn tu vi lần này tham gia tuyển bạt người trong cũng coi là đứng hàng đầu. Dù sao không đều là giống Tiêu Phàm bọn hắn loại này yêu nghiệt. Thế mà làm người ta giật mình sự tình cũng không phải là chỉ có Nam Cung Linh Huyên món này. Về sau chắc thí bên trong, một tên võ hoàng châu Trần Gia Thiên tài Trần Phi Tinh, trước đó tu vi đối ngoại tuyên bố tu vi là hóa khí cảnh thất trọng, nhưng lần khảo nghiệm này vậy mà cũng đến hóa khí cảnh bắt trọng. Dẫn tới chung quanh một mảnh ồn ào, sắc mặt khó coi nhất muốn thuộc Đan Dương Huy. Vốn là công nhận là thứ hai hắn, nhưng lại xuất hiện một tên hóa khí cảnh bắt trọng. Trần Phi Tinh chỗ Trần Gia thế lực rất mạnh, thực lực nửa điểm không kém gì Đan gia cùng Lý gia. Đối với người này, Tiêu Phàm lưu ý thật lâu, bởi vì hắn bên người gặp được một người quen cũ, Trần Thực. Hắn còn cố ý hỏi thăm Chu Cương, có biết hay không người này tình báo. Bất quá Chu Cương biết đến tin tức rất ít, chỉ biết là cái này người đến về sau, thì vào ở số 4 tiểu viện, một mực không có ra ngoài qua, tùy tùng cũng chỉ dẫn theo một tên. Về sau chắc thí bên trong, có không ít trước đó lẳng lặng vô danh thế hệ, tại tu vi cửa này cho thấy thực lực cảnh giới cũng rất cao, bất quá tuổi tác đều lại lớn hơn một chút. Còn có chút gia tộc tử đệ thì là che giấu tu vi, bất quá tu vi vượt qua hóa khí cảnh bắt trọng cũng chỉ có hai người, cái khác tu vi đại đa số đều tại hóa khí cảnh thất trọng tả hữu. Tại Tiêu Phàm trong mắt, tại chỗ những cái này người bên trong, có thể tạo thành ý hiệp đối với hắn chỉ có Nam Cung Linh Huyền cùng Trần Phi Tinh. Hóa khí bắt trọng, hắn một điểm không sợ. Thời gian vội vàng, chờ tất cả mọi người kiểm tra xong, thời gian đã đến buổi chiều. Hạ Ngọc Đường nhìn một chút kiểm tra kết quả, khẽ gật đầu, sau đó đối với bốn phía cất cao giọng nói, hôm nay chắc thí kết thúc, đến đón lấy sẽ căn cứ mỗi người tuổi tác cùng tu vi cho ra cho điểm, ngày mai bắt đầu tiến hành thực chiến chắc thí. Nói xong, Hạ Ngọc Đường quay người liền rời đi, lưu lại một mọi người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Phần lớn người đều không biết cái này thực chiến chắc thí là chuyện gì xảy ra. Trước đó tiến hành quất linh, tu vi chắc thí, cho ra cho điểm, về sau lại nhiều thực chiến chắc thí là có ý gì? Tiêu Phàm cũng là hiếu kỳ, hướng Chu Cương hỏi, ngươi biết thực chiến chắc thí là có ý gì sao? Chu Cương gật gật đầu, đoán chừng giống như những năm qua, căn cứ tu vi cùng cốt linh cho ra mỗi người một cái điểm số càng cao thì đại biểu người này trở thành ngoại môn đệ tử cơ hội càng lớn. Bất quá đệ tam hạng thực lực khảo thí thì là cho tất cả mọi người phân tổ, sau đó làm cho tất cả mọi người tiến hành khiêu chiến. Tu vi thấp, cốt linh đại người, bọn hắn điểm số rất thấp, bất quá khiêu chiến này thành công lại có thể cho bọn hắn thêm điểm, nếu như có thể liên tục thắng lợi, liền xem như tu vi không đủ, cốt linh lớn người cũng có cơ hội trở thành ngoại môn đệ tử. Tiểu bàn tử Chu Cương cho Tiêu Phàm đơn giản làm giải thích. Nghe rõ những thứ này, Tiêu Phàm gật gật đầu, xem như minh bạch cái này thực chiến chắc thí là chuyện gì xảy ra. Tu vi cảnh giới cùng cốt linh chỉ có thể quyết định thiên phú của người này như thế nào, trừ phi là thiên phú đặc biệt yêu nghiệt có thể bằng vào hai cái này điểm số trực tiếp đầy đủ tấn thăng làm ngoại môn đệ tử. Cái khác không đầy đủ, liền muốn bằng tự thân thực lực khiêu chiến. Đương nhiên tu vi cảnh giới cùng cốt linh cho điểm cao, khẳng định so cho điểm thấp dễ dàng nhiều. Cho điểm thấp cần phải thắng nhiều chàng mới có cơ hội, mà cho điểm cao khả năng cần thắng một trận là có thể. Nhìn như bất công, kỳ thật đã cho những cái kia thiên phú chưa đủ người cơ hội trời cho. Chương 84, người quen cũ Trần Thực chương 84, người quen cũ Trần Thực ở cái này tu chân giới, thiên phú bản thân liền là thực lực một bộ phận. Có ít người tu luyện cả đời cũng không đổi kịp cái khác người, nguyên nhân không phải cái khác, mà chính là tự thân thiên phú không đủ. Thiên phú và tuổi tác quyết định tu sĩ tiềm lực cùng hạn mức cao nhất, trừ phi là tránh thức có tài nhưng thành đạt muộn thế hệ, nếu không có thiên phú cũng chỉ có thể là tu chân sông dài bên trong một hạt bùn cát. Mà Tiêu Phàm đối với cái này cảm thụ xấu nhất, nếu như không có Chu Thiên Tinh đấu đổ giúp hắn tẩy tinh phạt thủy, cải thiện tư chất, đoán chừng hắn hiện tại vẫn là cái kia đoán thể cảnh đệ nhị trọng, trong miệng người khác phế bật. Hôm sau, sáng sớm, đến cuối cùng một hạng chắc thí thực chiến tuyển bạn, tất cả mọi người tại ngoại môn chấp sự cùng ngoại môn đệ tử chỉ huy phía dưới rời đi khu nghỉ ngơi. Đến ngoại môn lôi đài khu, trung quanh đứng mấy trăm tên thân mặc lam bào ngoại môn đệ tử, mỗi người trên người tán phát ra tu vi đều là hóa khí cảnh bắt trọng trở lên. Nơi này cũng không phải là truyền thống trên ý nghĩa lôi đài khu, lật đổ tất cả mọi người nhận biết, đến nơi này sau hít một hơi lãnh khí thanh âm chỗ nào cũng có. Tiêu Phàm bốn phía nhìn lại, lúc này ở trước mắt hắn có mười mấy chỗ to lớn lôi đài, toàn bộ đều lấy hôi thạch mà trải, tại nhiều lôi đài ở trung tâm, còn thiết lập một tòa càng thêm to lớn lôi đài chính. Mọi người bốn phía nhìn ra xa, cho dù là đại gia tộc dòng chính cũng không ngoại lệ. Mọi người ở đây kinh thán lúc, Hạ Ngọc Đường chẳng biết lúc nào xuất hiện, phiêu phủ ở giữa không trung. Thì tại cái này địa phương bắt đầu trận thứ 3 thực lực khảo thí, đến đón lấy thông suốt báo mỗi người cảnh giới, cốt linh cho điểm, sau đó 500 người phân một chỗ lôi đài tiến hành tỉ thí, mỗi cái khu vực bên trong sau cùng điểm số cao nhất 20 người có thể trở thành ngoại môn đệ tử. Mỗi người chỉ có thể khiêu chiến cùng bị khiêu chiến 10 lần, mỗi lần khiêu chiến thành công cho 5 cho điểm làm khen thưởng, người thua không trừ điểm, bị người khiêu chiến có thể tự nguyện nhận thua. Trận thứ 3 trong vòng 3 ngày, sau cùng khiêu chiến quyền hạn không dùng quang người coi là từ bỏ. Mỗi cái lôi đài sẽ có 10 tên ngoại môn đệ tử cộng đồng chủ trì, niệm đến tên người mỗi người đi mỗi người chỗ lôi đài tập hợp. Nói xong, Hạ Ngọc Đường thân ảnh thì hóa thành một đạo lưu quang, theo hư không bên trong rời đi. Những người còn lại hai mặt tướng dòm, ngay tại lúc này có 200 tên ngoại môn đệ tử đi ra, mỗi người trong tay đều có ngọc giản, phía trên ghi chép mỗi người tên. Cái này 200 tên đệ tử đồng thời niệm tên, thanh âm tiếng động lớn tạm bên hai, bất quá tại chỗ đều là tu sĩ, thính lực viễn siêu thường nhân, vẫn là có thể ở trong môi trường này nghe rõ chính mình tên. Lý Đông, Cốt Linh, tu vi cho điểm 8 phần. Số 6 lôi đài. Đan Dương Huy, Cốt Linh, tu vi cho điểm 9 phân, số 3 lôi đài. Trần Phi Tinh, Cốt Linh, tu vi cho điểm 9 phân, số 2 lôi đài. Nam Cung Linh Huyền, Cốt Linh, tu vi cho điểm 10 phân, số 1 lôi đài. Tiêu Phàm, Cốt Linh, tu vi cho điểm 9 phân, số 4 lôi đài. Không đến một lát, có một tên ngoại môn đệ tử niệm đến Tiêu Phàm tên. Niệm tên tuần tự là tùy cơ niệm, cũng không phải là căn cứ cho điểm cao thấp. Hắn chỗ phân phối lôi đài là số 4 lôi đài, mà Chu Cương không có cùng với hắn một chỗ, phân phối đến số 16 lôi đài. Cốt Linh, tu vi khảo nghiệm cho điểm, Tiêu Phàm vừa mới lưu ý qua, đại đa số đều là 5 phân tả hữu, mà Lý Đông cho điểm vì 8 phân. Đan Dương Huy, Trần Phi Tinh giống như hắn 9 phân. Đến bây giờ mà tới, duy nhất cho ra 10 phân người cũng là Nam Cung Linh Huyền. Tiêu Phàm đi tới chỗ này số 4 lôi đài, 500 người đứng chung một chỗ, đứng trước mặt có 10 tên ngoại môn đệ tử. Tiêu Phàm còn phát hiện, Trần Thực vậy mà cũng giống như mình, phân phối đến số 4 lôi đài. Tựa hồ là chú ý tới Tiêu Phàm ánh mắt, Trần Thực một mực túi đầu không dám đối mặt. Tiêu Phàm người bên cạnh đều rất tự giác cùng hắn giữ vững khoảng cách, đây là một loại thiên sinh đối với cường giả e ngại. Tiêu Phàm lưu ý một vòng, 500 người bên trong ngoại trừ Trần Thực liền không có người hắn quen biết. mà lại những cái này người bên trong thực lực tối cường cũng bất quá hóa khí cảnh thất trọng. Thì ra là thế. Tiêu Phàm thì thào nói nhỏ một tiếng, đối với Cực Tiên Tông phân phối lôi đài quy tắc cũng là làm rõ ràng. Thiên phú, tư chất tốt thiên tài, bọn hắn sẽ không cho an bài vào cùng một chỗ, sẽ đơn độc tại mỗi chảng lôi đài đều phân phối mở, mục đích đúng là không để những thiên tài này hạt giống tại thực chiến cái này một hạ bị thua. Mà lại tự thân cho điểm bản thân thì so người khác cao, dù là gặp phải không địch nổi đối thủ nhận thua, thiếu thắng mấy trận, sau cùng điểm số một dạng có thể đạt tới 20 vị trí đầu. Ngay tại lúc này, phía trước 10 tên trong ngoại môn đệ tử đứng ra một người, theo khí tức nhìn lại, tu vi chính là hóa khí cảnh cựu trọng dáng vẻ. Xem bộ dáng là tiểu đội 10 người bên trong đội trưởng. Các vị sư đệ, đến đón lấy cũng là tiến nhập ngoại môn đệ tử sau cùng một hạng khảo hạch, ta muốn các vị có thể sẽ có người cảm thấy bất công, bởi vì mỗi người trước mắt cho điểm cũng không giống nhau, nhưng đây chính là hiện thực. Vừa mới hạ trưởng lão đã nói qua, mỗi cái lôi đài sau cùng điểm số tối cao 20 vị trí đầu người trở thành ngoại môn đệ tử, đến đón lấy mỗi người cộng lại cùng sở hữu 10 lần khiêu chiến quyền cùng bị khiêu chiến quyền, tốt, các vị người nào tới trước? Cái này Lam Bảo ngoại môn đệ tử, thanh âm cao ngang, một bộ cao cao tại thượng là tư thái. Tựa như sư minh giáo dục sư đệ một dạng. Tiêu Phàm không có lên tiếng âm thanh, ngắm nhìn một phía, hắn cho điểm là tại chỗ những cái này người bên trong cao nhất, tiên tiên thì có ưu thế. Mà những cái này người bên trong, cũng không có người lại là hắn đối thủ. Ta đến. Lúc này thì có một người hưởng ứng. Hắn đối với cái này Lam Bảo ngoại môn đệ tử ôm một cái quyền, sau đó thả người nhảy lên nhảy tới lôi đài phía trên, cất cao giọng nói, tại hạ hóa khí cảnh lục trọng, có cái nào vị huynh đài đến chỉ giáo một hai. Hóa khí cảnh lục trọng lần này tham gia tuyển bạt người trong không tính thấp, tính được là trung đẳng. Ta đến. Nghe được người này lời nói, có một người xuống tới, tu vi bất ngờ cũng là hóa khí cảnh lục trọng tồn tại. Song phương lẫn nhau ôm quyền, thì triển khai quyết đấu. Từng trang quyết đấu thì như thế bắt đầu, không đến nửa canh giờ công phu liền đã đánh hơn 20 chàng. Đối với loại này cấp bậc chiến đấu, Tiêu Phàm không có hứng thú gì, mà hắn cũng không có kết cục đi khiêu chiến người nào. Đương nhiên cũng không ai dám khiêu chiến hắn. Ngay tại lúc này, Trần Thực xuống tràng, hắn tu vi đã đến hóa khí cảnh ngũ trọng, so trước đó khoáng mạch luận bàn cường không ít. Đối phương cũng là một tên hóa khí cảnh ngũ trọng tu sĩ, song phương giao chiến, sau cùng Trần Thực thắng hiểm, hắn nhẹ nhàng thở ra, nhìn khắp bốn phía, phát hiện Tiêu Phàm chính nhìn mình chằm chằm lúc. Hắn mãnh liệt mà cúi đầu, không dám cùng Tiêu Phàm ánh mắt đối mặt, vẫn luôn có ý trốn tránh. Tiêu Phàm cười cười, hắn hết sức tò mò tại sao lại ở chỗ này gặp phải Trần Thực. Ta tới. Trần Thực chiến đấu vừa kết thúc, không đợi hắn xuống đài, Tiêu Phàm một cái lắc mình thì một bước nhảy lên. Vừa ý chàng chính là Tiêu Phàm, số 4 lôi đài 500 người liền cái thở mạnh cũng không dám. Cái này sát tinh mạnh bao nhiêu, coi như chưa thấy qua, nhưng cũng đều nghe nói qua. Mà lại cho điểm là 9 phần 3 người bên trong một người trong đó, có thể yếu mới là lạ. Nhìn đến Tiêu Phàm lên đài, Trần Thực dự định nhanh chân liền chạy. Bất quá vẫn là đã chậm. Ta muốn khiêu chiến, Trần Thực. Chương 85, khiêu chiến ngoại môn đệ tử chương 85, khiêu chiến ngoại môn đệ tử nghe được Tiêu Phàm muốn khiêu chiến chính mình. Đang muốn xuống đài Trần Thực một cái lảo đảo kém chút quỳ trên mặt đất. Trốn đi trốn tới vẫn là bị cái này sát tinh phát hiện. Trần Thực vẻ mặt cầu xin nghiêng đầu đi, lộ ra cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, đối Tiêu Phàm mở miệng nói, Tiêu Minh. Đã lâu không gặp. Chuyện cho tới bây giờ đã bị đối phương phát hiện, tại trốn tránh không quen biết nhau mà nói vậy liền không nói được. Mà lại Tiêu Phàm hạ thủ nhiều hung ác hắn nhưng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Nhớ ngày đó tại Linh Thạch Quán Mạch, đánh hắn ôm đầu cầu xin tha thứ. Tiêu Phàm ôm lấy bảng cười híp mắt nhìn lấy Trần Thực, cũng không mở miệng nói chuyện, cứ như vậy nhìn lấy. Trần Thực khóc tang cái mặt, lại đi trở về, đến Tiêu Phàm trước người. "Tiêu Minh, nguyên lai ngươi cũng tại cái này a, thật là đúng dịp." "Tiêu Minh, ta vừa chiến một trận, thể lực không đủ. Ta bỏ quyền còn không được à?" Trần Thực sắc khóc, đối mặt Tiêu Phàm hắn cũng không có nửa điểm phần thắng đều không có, thậm chí dự định trực tiếp bỏ quyền, bằng không đằng sau tỉ thí cũng không cần đánh, Tiêu Phàm liền có thể cho hắn đánh gần chết. "Ngươi dám bỏ quyền?" Tiêu Phàm lông mày nhíu lại, âm thanh lạnh lùng nói, "Tới, ta chỉ là hiếu kỳ làm sao ngươi tới nơi này thôi." Nghe được Tiêu Phàm, Trần Thực tâm lý khổ, bất quá cũng không dám chống lại. Thành thành thật thật đi tới. Người chung quanh nhìn đến cái dạng này cũng đều hiểu là chuyện gì xảy ra, hai người này khẳng định trước đó thì nhận biết. Ngươi vì sao lại tới nơi này? Ngươi cùng cái kia Trần Phi Tinh lại là quan hệ như thế nào? Tiêu Phàm hiếu kỳ, hai người đều họ Trần, chẳng lẽ là một nhà? Bất quá cũng không giống, tục truyền cái này Trần Phi Tinh Trần gia thế lực cường hành, chính là võ hoàng châu ít có đại gia tộc, mà Trần Thực chỗ Trần gia. Vậy cũng là cái tiểu gia tộc tầm thường. Trần Thực lắc đầu, cười khổ nói, kỳ thật chúng ta Trần gia chính là Trần thị một chi nhánh, ngày bình thường không nhận chủ mạch chào đón. Cùng chủ mạch đã nhiều năm chưa từng liên hệ. Trần Thực đem hắn sự tình giảng thuật ra. Hắn chỗ Trần gia chính là Trần thị nhất mạch phân chi. Năm nay vừa vặn Trần Phi Tinh muốn gia nhập Cực Tiên Tông, Trần gia muốn tìm một cái tuổi thích hợp tùy tùng theo cùng nhau đi tới, mà dòng chính người muốn không thì thân phận cao quý không nguyện ý đến đây, muốn không thì tu vi không đủ, tuổi tác không đủ, sau cùng chỉ có thể theo bọn hắn những thứ này chi mạch tìm kiếm. Mà sau cùng lựa chọn nhân tuyển chính là Trần Thực. Nghe nói những thứ này, Tiêu Phàm gật gật đầu, xem như minh bạch tiền căn hậu quả. Nói đến những thứ này, Trần Thực sắc mặt càng thêm khó coi, vốn là hắn cao cao tại thượng, trước kia tại Trần gia rượu võ dương oai, làm mưa làm gió, mà giờ khắc này vậy mà phái hắn tới làm tôi tớ, tâm tình có thể tốt mới là lạ. Hai người này tại lôi đài phía trên ôn chuyện, dẫn tới trung quanh đại đa số người đều là bất mãn. Chỉ có 3 ngày thời gian, nhất là những cái kia điểm số hơi thấp người, lúc này mỗi một khắc đối bọn hắn mà nói đều là tương đối quan trọng. Bất quá lôi đài phía trên là Tiêu Phàm, bọn hắn cũng chỉ có thể giận mà không dám nói gì, hào hào đem ánh mắt nhìn về phía 10 tên trụ trì kỷ luật ngoại môn đệ tử. Hiện trường 10 tên ngoại môn đệ tử sắc mặt cũng khó nhìn, nhất là cầm đầu người kia, cảm giác Tiêu Phàm giờ phút này là đang gây hấn với hắn uy nghiêm, hắn trầm giọng mở miệng, lôi đài tỉ thí, không phải các ngươi ôn chuyện địa phương, còn không đánh liền lăn xuống tới. Nghe vậy, Tiêu Phàm cau mày, hắn cũng cảm thấy mình làm như thế thật là không đúng, làm trễ nải người khác thời gian. Hắn không nói chuyện, mà chính là dự định cùng Trần Thực ý tứ một chút được rồi. Mà Trần Thực thì là mặt mũi tràn đầy cười khổ, "Ôn quyền, được rồi, sư minh, cùng Tiêu Phàm đánh. Hắn muốn chết phải không?" Gặp Tiêu Phàm còn không để ý hắn, cầm đầu cái kia ngoại môn đệ tử trực tiếp âm thanh lạnh lùng nói, "Ta lời mới vừa nói ngươi không nghe thấy sao?" Hắn cảm thấy Tiêu Phàm không có đối với hắn thi lễ, cũng không có há miệng đáp lại hắn, đây chính là đối với hắn nhục nhã. Cái này cầm đầu ngoại môn đệ tử lại một lần lạnh giọng mở miệng, "Tiểu tử, sư minh đang tra hỏi ngươi, chẳng lẽ ngươi là kẻ đứa sao?" Tiêu Phàm chậm rãi xoay người sang chỗ khác, ánh mắt lạnh lẽo cùng đối phương đối mặt. Một lát sau, hắn nhàn nhạt mở miệng nói, "Ngươi tại nói chuyện với ta? Nguyên lai không phải kẻ điếc, ta cho là ngươi không nghe thấy đây." Cái này ngoại môn đệ tử cười lạnh, "Đã không phải kẻ điếc, vậy liền nhanh điểm tỉ thí, sau đó lăn xuống lôi đài." Cái này cầm đầu ngoại môn đệ tử thái độ phách lối, hoàn toàn không có đem Tiêu Phàm để vào mắt. Coi như hắn biết Tiêu Phàm cho điểm là 9 phân, hóa khí cảnh thất trọng, nhưng thì tính sao? Có thể trở thành trong 10 người lĩnh đội, bản thân thì đã chứng minh hắn bất phàm, mà lại hắn tự thân thực lực chính là hóa khí cảnh đệ cửu trọng, so Tiêu Phàm cao hai cái tiểu cảnh giới. Cái này là cường giả đối với người yếu không nhìn. "Vậy ngươi vừa mới trong miệng kẻ điếc nói là ta rồi?" Tiêu Phàm lạnh lùng hỏi, hắn thanh âm không ẩn chứa bất cứ tia cảm tình nào, để người nghe không ra hắn là đang nói đùa, vẫn là tại sinh khí. Cái này cầm đầu ngoại môn đệ tử nhíu mày, còn chưa bao giờ không có nhập môn đệ tử dám như thế đã nói với hắn lời nói, "Không sai, ta nói cũng là ngươi." Không khí chung quanh một chút thì cổ quái. Tràn đầy một cỗ hỏa dự bị. 500 tên tham gia tuyển bạt thanh niên nguyên một đám hai mặt tướng dòm, liền gái thở mạnh cũng không dám một chút. Trần Thực ở một bên cảm thấy tình cảnh hết sức khó xử, nhất là vừa mới biểu lộ ra cùng Tiêu Phàm nhận biết, lo lắng sẽ bị trả thù. "Rất tốt, ngươi mới vừa nói ngươi là sư minh đúng không?" Tiêu Phàm cười cười nói, "Như vậy trận này tỉ thí, ta nhận thua." Người chung quanh đều là sững sờ. Tiêu Phàm nhận thua? Số 4 lôi đài người mạnh nhất vậy mà nhận thua? Tất cả mọi người biết Trần Thực tuyệt đối không phải là Tiêu Phàm đối thủ, mà đối phương vậy mà nhận thua. "Tiêu Phàm, ngươi nhận thua. Vậy ta thắng." Trần Thực đập nói lắp ba, hắn không nghĩ tới chính mình vậy mà lại thắng. 5 phân, đối với Tiêu Phàm mà nói không tính là gì, nhưng đối với hắn mà nói lại là trọng yếu vô cùng, quyết định hắn là không có thể gia nhập Cực Tiên Tông. Đã nhận thua, cũng nhanh chút lăn xuống tới. Cầm đầu ngoại môn đệ tử trong mày, hắn cảm giác Tiêu Phàm nhận thua là tại đánh hắn mặt. Chính mình vừa làm cho đối phương nhanh điểm tỉ thí, kết quả đối phương thì nhận thua. Vậy mà lúc này Tiêu Phàm nhưng lại nở nụ cười, "Sư minh, trận này tỉ thí ta là nhận thua không sai, bất quá ta muốn khiêu chiến người kế tiếp." Khiêu chiến một cái. 500 người đều ào ào sửng sốt, âm thầm tâm lý quyết định, nếu như bị cái này sát tinh chọn chúng, vậy bọn hắn khẳng định thì bỏ quyền. Cầm đầu ngoại môn đệ tử nhìn chung quanh bốn phía một cái, sau đó thản nhiên nói, "Đã người khác không ý kiến, vậy ngươi phải nắm chặt chọn trận tiếp theo đối thủ. Người ở chỗ này, chọn ai cũng được." Tiêu Phàm hỏi. "Không sai, người ở chỗ này, chọn ai cũng được." "Rất tốt." Tiêu Phàm cười cười, ánh mắt nhìn về phía cái này cầm đầu ngoại môn đệ tử nói, "Vậy ta thì chọn ngươi làm ta trận tiếp theo đối thủ, sư minh, ngươi lên đây đi." "Cái gì?" Tiêu Phàm lại muốn khiêu chiến cái này hóa khí cảnh cửu trọng ngoại môn đệ tử. Lúc này đừng nói là 500 tên tham gia tuyển bạt thanh niên, thì liền còn lại 9 tên ngoại môn đệ tử đều là ảo ảo sử sốt. Người này sợ là điên rồi phải không? Người đang nói cái gì? Có lá gan ngươi lặp lại lần nữa. Cái này cầm đầu ngoại môn đệ tử sắc mặt một chút thì âm trầm xuống, lạnh lùng mở miệng, "Tiểu tử, ta nhìn ngươi là muốn tìm cái chết." "Ha ha, ta mới vừa nói ta muốn khiêu chiến ngươi, đến mức ta có phải hay không muốn chết, vậy cũng không cần ngươi nhắc nhở ta." Tiêu Phàm một mặt không quan trọng mở miệng, "Muốn chết?" Cái này cầm đầu ngoại môn đệ tử trực tiếp nhảy lên lôi đài. Chương 86, trấn áp thô bạo chương 86, trấn áp thô bạo tiểu tử, ta tiến nhập Cực Tiên Tông 5 năm, còn chưa bao giờ thấy qua giống như ngươi phách lối người. Cái này ngoại môn đệ tử giận dữ, vậy mà lại bị một cái còn không nhập môn thanh niên như thế khiêu khích, để hắn không cách nào dễ dàng tha thứ. Tu vi không đến thông thiên cảnh, thọ mệnh không hơn 100 năm hơn, cho nên tại Cực Tiên Tông bên trong, dù là trở thành ngoại môn đệ tử, nếu như thời gian dài tu vi không có tiến bộ, tấn thăng không được nội môn đệ tử, cũng là sẽ bị tông môn phân phối ra quản lý một số Cực Tiên Tông bên ngoài sản nghiệp các loại, hoặc là rời đi tông môn. Cho nên ngoại môn đệ tử tuổi tác bình thường đều không là rất lớn. "Không phải mới vừa ngươi nói, ta có thể khiêu chiến tại chỗ bất luận kẻ nào, chẳng lẽ là ta nghe lầm?" Tiêu Phàm lời nói bình tĩnh, một chút cũng cảm giác không ra hắn có bất kỳ khẩn trương. Hắn tại đến Cực Tiên Tông trước, vốn là nghĩ tới phải chăng phải khiêm tốn làm việc, có điều hắn vừa đến đã hành hung Lý Đông, lại cùng Đan Dương Huy giao thủ. Ngay sau đó đột phá dẫn phát cực đại động tĩnh, một loạt chuyện này đã thể hiện ra hắn bất phàm. Cho nên lại ẩn tàng cũng là không có ý nghĩa, đã dạng này còn không bằng thể hiện ra tự thân giá trị, để tông môn càng thêm coi trọng chính mình. Dù sao đây cũng là hắn đến Cực Tiên Tông một cái mục đích, thể hiện ra bản thân giá trị, để Cực Tiên Tông che chở chính mình. Tối thiểu phiếu Miểu Tiên Cung nếu như đến người, Cực Tiên Tông sẽ không giao ra bản thân. "Tiểu tử, đã dạng này, vậy liền để sư minh dạy dỗ ngươi, đạo lý là người." Cái này cầm đầu ngoại môn đệ tử lạnh lùng nói, thân ảnh như là bồ lôi, một cái lắc mình thì hướng Tiêu Phàm xuống tới, toàn thân khí thế bạo tăng, hóa khí cảnh cửu trọng tu vi dẫn tới chúng quanh mặt đất ào ào chấn động. tới tốt lắm. Tiêu Phàm cười lạnh, quanh thân khí thế cũng là tăng vọt, giống như mãnh hổ xuất lồng đồng dạng, chỗ cho thấy khí thế không thể so với đối phương yếu hơn nửa phần. Phải biết hắn tu vi mới là hóa khí cảnh thất trọng mà thôi. Đối phương dòng dã cao hơn hắn hai cái tiểu cảnh giới. Cái này ngoại môn đệ tử tự nhiên cũng không đốc, đến Tiêu Phàm phụ cận hắn tự nhiên cũng cảm thấy thực lực đối phương không kém. Không có chút nào đại ý, lúc này toàn lực xuất thủ. Song phương giao chiến ở cùng nhau, nhìn mọi người hoa mắt. Trung quanh cái này 500 tên tham gia tuyển bạt thanh niên đều trợn tròn mắt. Biết Tiêu Phàm là cái mãnh nhân, có sát tinh danh sừng, nhưng cũng không nghĩ tới vậy mà như thế hung tàn, trực tiếp cùng tổ chức kỷ luật ngoại môn đệ tử giao trên tay, mà lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Mà còn lại 9 tên ngoại môn đệ tử, nguyên một đám càng là kinh ngạc, bọn hắn lẫn nhau đều quen thuộc, thậm chí vị này ra sân cùng Tiêu Phàm giao thủ Triệu Minh thực lực mạnh cỡ nào, bọn hắn rất rõ ràng. Đối phương này lúc hạ thủ căn bản cũng không có mảy may lưu tình, mà đối diện Tiêu Phàm vậy mà không có chút nào rơi xuống hạ phong ý tứ, thậm chí còn ẩn ẩn áp chế Triệu Minh. Số 4 lôi đài động tĩnh rất lớn, kinh động đến chung quanh không ít người. Ta đi, đó là Tiêu Phàm. Giao thủ với hắn người, Lam Bảo, là ngoại môn đệ tử. Ta dựa vào, hắn tại sao cùng ngoại môn đệ tử đánh nhau? Hơn nữa nhìn bộ dáng đối phương còn rất lợi hại. Cái này sát tinh, điên rồi đi. Chú ý tới một màn này, người đều kinh điệu cái cằm, lúc này ở chàng ngoại môn đệ tử, cũng chỉ có những tổ chức này kỷ luật đệ tử mà thôi, cũng không có người khác. Tiêu Phàm tại sao cùng bọn hắn phát sinh xung đột, bọn hắn cũng không hiếu kỳ. Hiếu kỳ chính là, Tiêu Phàm vậy mà lại lợi hại như vậy. Ai ra a, đại ca cũng là dữ dội. Nơi xa, Chu Cương nhìn đến Tiêu Phàm cùng đối phương quyết đấu, cũng là tùy tâm cảm thán. Lý Đông thì sắc mặt âm trầm, âm thầm mượn rủa, nhanh, giết hắn, giết Tiêu Phàm. Giao thủ địa điểm chính là số 4 lôi đài, khoảng cách số 1, số 2, số 3 gần nhất, Nam Cung Linh Nguyên, Trần Phi Tinh, Đan Dương Huy trở thiên, Kiêu nhìn rõ ràng. Đan Dương Huy sắc mặt biến hóa, Tiêu Phàm chỗ cho thấy thực lực mạnh hơn, hơn nữa nhìn đối phương thần sắc nhẹ nhõm, rõ ràng còn có dư lực. Nam Cung Linh Nguyên trong mắt đẹp có một tia dị sắc, bất quá băng lãnh trên gương mặt xinh đẹp lại không có biến hóa chút nào, không người phát giác được. Trần Phi Tinh ánh mắt tinh quang, yên lặng nhìn chăm chú. Lúc này cùng Tiêu Phàm giao thủ Triệu Minh, càng đánh càng kinh hãi, đối phương rõ ràng là hóa khí cảnh thất trọng mà thôi, thế nhưng là thực lực vậy mà không thể so với hắn yếu, thậm chí càng ở trên hắn. Hắn đếm thử các loại biện pháp tiến công, nhưng đều cầm đối phương không có cách nào. Đáng chết. Cái này ngoại môn đệ tử ánh mắt băng lãnh, thân ảnh lùi lại, bộ chữ vật túi trong tay xuất hiện một thanh huyền giai pháp khí trường kiếm. Xích Phong kiếm, Triệu Sư Minh vậy mà cầm ra bản thân pháp khí. Có ngoại môn đệ tử kinh hô, bọn hắn đã sớm thấy cho mắt. Huyền giai pháp khí tuy nhiên chân quý, bất quá tiến nhập cực tiên tông, bằng vào công hơn cũng là có thể đổi được. Mà thanh này Xích Phong kiếm chính là cái này Triệu Minh góp nhặt mấy năm công hơn đổi lại. Bởi vậy có thể thấy được, Triệu Minh bị Tiêu Phàm dồn đến loại tình trạng nào. Tiểu tử, là ngươi bức ta. Triệu Minh hét lớn, mắt lộ hung quang, đối phó một tên còn chưa nhập môn đệ tử, vậy mà ép hắn lấy ra huyền giai pháp khí. Hắn thể diện đã mất đi, trận chiến này hắn quyết không thể bị thua. Thấy tình cảnh này, chung quanh còn giao chiến cái khác lôi đài khu người, ào ào đều ghé mắt nhìn lại, cho dù là khoảng cách khá xa điểm người cũng giống như vậy. Huyền giai pháp khí, đó là huyền giai pháp khí đi. Ai ra? Cái này sát tinh gặp đối thủ, thân là ngoại môn đệ tử tu vi cao nhị trọng tình huống dưới, còn sử dụng huyền giai pháp khí, bị hủy. Vậy mà dùng huyền giai pháp khí đối địch, quá vô sỉ đi. Tiếng thảo luận nhất thời nổi lên bốn phía, ào ào vì Tiêu Phàm nói chuyện. Một mặt là bởi vì cùng là chưa nhập môn đệ tử nguyên nhân, còn có cũng là bởi vì đối phương sử dụng huyền giai pháp khí, thay Tiêu Phàm bất công, đối phương rõ ràng tu vi cao hai cái tiểu cảnh giới, còn xuất ra huyền giai pháp khí. Ai cũng biết một thanh huyền giai pháp khí trọng yếu bao nhiêu. Tiêu Phàm sắc mặt không có chút nào biến hóa, đối diện tên kia họ Triệu ngoại môn đệ tử cầm lấy Xích Phong kiếm thì xung tới. Mà lúc này, Tiêu Phàm khẽ thở dài, vỗ chữ vật túi bên trong, một thanh sắc nhọn sắc vô cùng trường thương xuất hiện ở trong tay hắn. Bàn Long thương, đồng dạng là huyền giai pháp khí. Phanh 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 thương kiếm đụng vào nhau, tiếng vang ầm ầm truyền ra, chấn động đến bốn phía mặt đất đều có chút lắc lư. Huyền giai pháp khí, cái kia thanh trường thương cũng là huyền giai pháp khí. Có người liếc mắt một cái liền nhận ra Tiêu Phàm trong tay bản Long thương, bất ngờ cũng là huyền giai pháp khí. Cái gì? Ngươi vậy mà cũng có huyền giai pháp khí? Không có khả năng, điều đó không có khả năng, ngươi rốt cuộc là ai? Triệu Minh mặt mũi tràn đầy đều là chấn kinh, hắn vậy mà không nghĩ tới một tên còn chưa gia nhập Cực Tiên Tông đệ tử, trên thân vậy mà lại có huyền giai pháp khí. Cái gì thời điểm huyền giai pháp khí ai cũng có sao? Kỳ thật tất cả mọi người sẽ không nghĩ tới, Tiêu Phàm trên thân ngoại trừ cái này bản Long thương, còn có một thanh huyền giai trường kiếm. Bất quá đó là phiếu miểu tiên cung pháp khí, cho nên hắn không có ý định tùy tiện lấy ra. Đáng chết, đáng chết. Triệu Minh dùng hết toàn lực, trong tay Xích Phong kiếm gào thét, liên tục không ngừng tiến công, thế mà hết thảy công kích đều bị Tiêu Phàm tiêu trừ, không có thương tổn đến đối phương mảy may. Sư Minh, ngươi hơi yếu. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, dứt lời, ánh mắt của hắn bỗng nhiên biến như là mắt ương giống như sắc bén, toàn thân khí thế tăng vọt, so vừa mới càng cường ba phần, trong tay bản Long thương lấp lóe ngân mang ông gào thét lăng không đâm một cái, kích xạ ra một cỗ mãnh liệt cương phong, ép thẳng tới hướng Triệu Minh. Cái gì? Cương phong đảo mắt liền tới phụ cận, Triệu Minh nắm chặt dùng Xích Phong kiếm ngăn cản, hắn không nghĩ tới Tiêu Phàm vậy mà lại có như thế cường đại thực lực. Oanh Xích Phong kiếm ngang ngăn trở cương phong, Triệu Minh thân ảnh lùi lại mấy chục mét mới chậm rãi ngừng lại. Thế mà không đợi hắn buông lòng một hơi, Tiêu Phàm đã tay cầm bản Long thương đứng tại trước người hắn, đối với hắn đột nhiên rơi xuống. Chương 87, ngoại môn đệ tử, bài danh thi đấu chương 87, ngoại môn đệ tử, bài danh thi đấu bản Long thương lăng không đâm tới, nhắm ngay chính là Triệu Minh cái cổ. Lúc này cái sau đã hoàn toàn không có chống đỡ chi lực, một thương này đâm xuống, Triệu Minh hẳn phải chết không nghi ngờ. Dừng tay. Sau đó lúc này một tiếng âm thanh vang dội truyền ra, vô cùng uy nghiêm, chính là Hạ Ngọc Đường. Tiêu Phàm một tay cầm bản long thương đứng tại Triệu Minh trước người, lúc này mũi thương khoảng cách Triệu Minh cái cổ chỉ có không đến nửa tấc. Triệu Minh sắc mặt trắng bệnh, một điểm huyết sắc đều không có, lúc này bị dọa đến toàn thân tràn đầy mồ hôi lạnh, hắn thậm chí không dám nhúc nhích một chút. Tiêu Phàm chậm rãi cầm trong tay bản long thương thu về, Triệu Minh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nghĩ mà sợ cảm giác phun lên toàn thân, để hắn đặt mông ngồi trên mặt đất. Vừa mới một khắc này hắn rõ ràng cảm giác tử vong cách mình gần vô cùng, chỉ kém nửa tấc. Không sai mà ngồi dưới đất về sau Triệu Minh thì hối hận, hắn mới nhớ tới lúc này hắn ngay tại số 4 lôi đài. Hết con B. Triệu Minh nhìn đến chung quanh các loại chế giễu, địa mai ánh mắt, hắn một cái giật mình thì nhảy dựng lên, hung tợn nhìn về phía Tiêu Phàm. Tâm lý đối Tiêu Phàm là hờ đấu, có điều hắn hiện tại lại không dám mở miệng khiêu khích. Dù sao thực lực không cho phép. Ngươi. Triệu Minh khí không nhẹ, muốn lưu điểm uy hiếp người ngoan thoại, bất quá sau cùng không dám lối ra, mà chính là hung tợn mở miệng nói, ta chính là lĩnh mệnh quản lý trật tự hiện trường người, ngươi cũng dám đối với ta xuất thủ, phạm vào môn quy, phải phạt đoạn ngươi một tay một chân, đánh thành phế nhân sau đó đuổi ra ngoài. Tiêu Phàm ánh mắt bình tĩnh nhìn Triệu Minh, một mặt bình tĩnh, căn bản không có đem đối phương để vào mắt. Mà lúc này Hạ Ngọc Đường thanh âm lại từ hư không phía trên truyền ra, nơi đây tỉ thí chính là tuyển bạt nhập môn đệ tử, ngoại môn đệ tử không được tham dự. Tỉ thí tiếp tục. Một câu nhẹ nhàng, sự tình thì kết thúc. Triệu Minh phủ, hắn tâm lý khổ, bất quá Hạ Ngọc Đường đều nói như vậy, hắn lại có thể thế nào? Người chung quanh đều ngây ngẩn cả người, ai cũng không nghĩ tới Tiêu Phàm vậy mà sẽ mạnh như vậy, Triệu Minh thế nhưng là thực sự hóa khí cảnh cửu trọng, hắn cứ như vậy thắng. Mà tại chỗ một vạn tên tuyển bạt đệ tử, đại đa số người bọn hắn giật mình chỉ là bởi vì Tiêu Phàm chỗ biểu hiện ra thực lực, mà những cái kia ngoại môn đệ tử thì là giật mình Hạ Ngọc Đường thái độ. Bọn hắn những người này ngoại môn đệ tử được phái đến nơi này tổ chức kỷ luật, cái kia chính là lĩnh mệnh hành sự. Tuy nhiên không biết hai người vì sao lên lôi đài, bất quá thì như thế hời hợt một câu bỏ qua, loại này sự tình thế nhưng là cực kỳ hiếm thấy. Triệu Minh không phục, bất quá Hạ Ngọc Đường đều nói như vậy, hắn một cái tiểu tiểu ngoại môn đệ tử, liền chấp sự đều không phải là, cũng không dám phản kháng, quay người xuống lôi đài. Tiêu Phàm đối với hư không ôm quyền thi cái lễ, sau đó chợt lách người rời đi lôi đài. Số 4 lôi đài người nhìn Tiêu Phàm ánh mắt đều cùng nhìn quái vật, mà bọn hắn cũng càng thêm kiên định một việc, cái kia chính là nếu như Tiêu Phàm khiêu chiến bọn hắn trong đó người, bọn hắn nhất định sẽ bỏ quyền. Trần Thực nhìn đến vừa mới giao thủ càng là há mồm trợn mắt, khoảng cách linh thạch khoáng mạch mới bao lâu, Tiêu Phàm vậy mà liền có thể chiến thắng hóa khí cửu trọng tu sĩ, thật là đáng sợ. Tối thiểu đã có tiểu gia tộc gia chủ cấp bậc thực lực. Triệu Minh bị một tên còn chưa nhập môn đệ tử đánh bại, trên mặt nóng bỏng, cảm giác xấu hổ không ánh sáng. Sau đó tìm cái lý do liền rời đi số 4 lôi đài, đem chuyện bên này đều giao cho những ngoại môn đệ tử khác xử lý. Bên này giao thủ ngắn ngủi kết thúc, mỗi cái sân bãi lại bắt đầu luận bàn, đọ sức. Nam Cung Linh Nguyên, Trần Phi Tinh, Đan Dương Huy trở thiên kiêu đều biểu hiện ra bất phàm thực lực, chỉ muốn xuất thủ cũng là nghiền ép đối thủ. Cùng lúc đó, tại khoảng cách ngoại môn đấu võ trường lôi đài vài dặm bên ngoài một chỗ trong đảo Hoa Nguyên, Hạ Ngọc Đường cùng một lão giả chính đang đánh cờ, lão giả tóc trắng như tuyết, một mặt hòa ái bộ dáng, cười híp mắt nhìn lấy bàn cờ. Cái này gọi Tiêu Phàm, không tệ, thiên phú rất mạnh. Lão giả cười nhạt nói, còn bưng lên một bên chén trà nhấp miệng. Hạ Ngọc Đường từ chối cho ý kiến gật đầu nói, tu hành lộ phía trên, thiên phú chỉ là một mặt. Nói như vậy cũng coi là biến tướng thừa nhận Tiêu Phàm thiên phú. Tóc trắng lão giả cười ha hả nói, thế nào, ngươi có hứng thú thu hắn nhập ngươi môn hạ? Sau khi nghe, Hạ Ngọc Đường không có lập tức mở miệng, trầm tư một lát sau, chậm rãi nói, còn đang khảo sát. Tóc trắng lão giả cười to, nghĩ không ra à, tiểu a nhi này vậy mà lại vào mắt của ngươi, chậc chậc chậc. Vừa vặn phái người đi điều tra hắn bối cảnh một chút, đừng ra cái gì nhiễu loạn. Trước đó nghe nói hắn là cái người ở rể, ta có chút hiếu kỳ, tốt như vậy hạt giống có thể đi làm ở rể. Hạ Ngọc Đường không có mở miệng, đồng ý tóc trắng lão giả nói tới. Ba ngày rất nhanh liền đi qua, bất quá sở hữu chỗ lôi đài cũng không có nghỉ ngơi. Hạ Ngọc Đường nói tới ba ngày là ba ngày ba đêm. Thân mặc áo bào xám tạp dịch đệ tử hôm nay tới qua hai chuyến, cho tất cả mọi người chuẩn bị đồ ăn. Tiêu Phàm cũng không có gấp ra sân, đối với hắn mà nói cũng không nóng nảy, nếu như không tính khiêu chiến Triệu Minh số lần, cái kia hắn còn có 9 lần ra sân cơ hội. Mà cái khác chàng thắng bại kết quả cùng trước đó dự liệu một dạng, mỗi chỗ lôi đài thiền tiêu chưa bao giờ thua qua, cũng không có người sẽ chủ động khiêu chiến bọn hắn. Đối với Cực Tiên Tông loại này tuyển bạn phương thức, Tiêu Phàm cảm thấy 10 phần cao minh. Thiên phú tốt lưu lại, thực lực cao có tiềm lực cũng sẽ lưu lại. Thời gian nhanh chóng, nhoáng một cái thì đến cuối cùng một ngày. Tại ngày cuối cùng lúc Tiêu Phàm ra sân, hắn tùy ý chọn 9 người tiến hành luận bàn. Bất quá kết quả là, sở hữu thu đến Tiêu Phàm khiêu chiến người, thuần một sắc toàn bộ nhận thua. Đây chính là một cái chân chính sát tinh, không ai dám đắc tội. Mà Trần Thực cũng không biết có phải hay không bởi vì Tiêu Phàm nguyên nhân, trong 3 ngày cũng không có người khiêu chiến hắn, mà hắn chuyên môn khiêu chiến một số thực lực yếu tại hắn người, sau cùng lấy bài danh 18 tên tấn thăng đến ngoại môn đệ tử. Trận thứ 3 khảo hạch kết thúc. Sở hữu tấn thăng thành ngoại môn đệ tử người toàn bộ tập hợp đến trên lôi đài chính, hết thể có 500 người. Còn lại 9,500 người có thể lựa chọn trở thành tạp dịch đệ tử chờ đợi về sau tạp dịch đệ tử tuyển bạn, hoặc là rời đi tông môn. Hạ Ngọc Đường cũng tại ngày cuối cùng lúc hiện thân, thần sắc hắn uy vũ đứng tại lôi đài phía trên, nhìn lấy 500 tên tấn thăng trở thành ngoại môn đệ tử hài lòng gật đầu, nhất là nhìn Tiêu Phàm ánh mắt, tận lực dừng lại lâu hơn một chút. Trong đó Nam Cung Linh Huyền, Đan Dương Huy, Trần Phi Tinh, Lý Đông, còn có một đám gia tộc dòng chính đều không ngoại lệ toàn bộ tấn thăng. trong đó Chu Cương cũng là bằng vào tự thân khôn khéo thành công tấn thăng ngoại môn đệ tử. Ấn hắn nói, lên trước chàng trực tiếp khiêu chiến so với hắn yếu người, không có nửa điểm không có ý tứ, trước soát phân. Các ngươi làm không tệ, chúc mừng các vị trở thành ngoại môn đệ tử. Đến đón lấy sẽ có một trận đặc biệt nhằm vào lần này trở thành ngoại môn đệ tử bài danh thi đấu. Sau cùng sẽ căn cứ mỗi người bài danh, tông môn sẽ dành cho khác biệt khen thưởng, trong đó tiến nhập 100 người đứng đầu, khen thưởng cống hiến điểm 10 điểm. Trước 50 người, khen thưởng cống hiến điểm 20 điểm. 20 người đứng đầu, khen thưởng cống hiến điểm 30 điểm. Trước 10 tên, khen thưởng tàng thư các huyền giai công pháp một bộ, cống hiến điểm 30 điểm. Trước 3 tên, khen thưởng tàng thư các huyền giai công pháp một bộ, cống hiến điểm 30 điểm, còn có đơn độc tu luyện độc phủ. Đệ nhất tên, khen thưởng tàng thư các địa giai hạ phẩm công pháp một bộ, cống hiến điểm 50 điểm, đơn độc tu luyện độc phủ. Hạ Ngọc Đường mà nói để người chung quanh đều hít một hơi linh khí. 500 người mỗi cái mắt bốc lửa. Địa giai công pháp, tu luyện độc phủ,